Chương 153, Đông Lâm Đảng bản chất 2, chương 153, Đông Lâm Đảng bản chất 2, cho nên tại Đại Minh chúng ta đế quốc thuộc về quản chế vật phẩm, trừ tông sư cảnh giới trở lên võ giả bởi vì tố chất thân thể cường đại có thể không quan tâm điểm này độc tố, ở trong nha môn báo cáo chuẩn bị sau có thể hút, những người khác một khi phát hiện hút loại vật này đều muốn bị câu lưu xử phạt. Sau khi nói xong, ngũ trưởng lão đem căn này thuốc xì gà phóng tới trong miệng, thật sâu hít một hơi sau đó phun ra. Một cỗ có gai mũi mùi thơm khói trắng, mới tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói ra. Đông Lâm Đảng vẫn luôn là Đại Minh chúng ta đế quốc bệnh tật, mấy trăm năm qua tất cả nha môn cùng bộ môn vẫn luôn đối với Đông Lâm Đảng tiến hành nghiêm khắc nhất đặc kích, bất luận cái gì xác nhận Đông Lâm Đảng thân phận người đều muốn bị xử quyết chưa từng có ngoại lệ. Có thể đáng chết chính là, mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào, Đông Lâm Đảng đều giống như giỏi trong xương một dạng, tiêu diệt một gốc dạng rất nhanh lại đi ra một gốc dạng, mặc kệ giết bao nhiêu cuối cùng sẽ có mới Đông Lâm Đảng xuất hiện. Khi nói đến đây, vũ trưởng lão hung hăng nổ một ngụm trong miệng hơi khói màu trắng giống mũi tên một dạng từ cửa sổ bắn ra ngoài, hắn cũng đối bắt không hết Đông Lâm Đảng cảm thấy khó xử. Ngũ ca, không phải là như vậy đi. Chúng ta có cẩm y liễu vệ nghiêm mật giám sát, vừa có chân ngôn thuật loại hình pháp thuật đối với Đông Lâm Đảng tiến hành ép hỏi, dưới tình huống bình thường hẳn là chỉ cần bắt được xong một cái Đông Lâm Đảng, nên đem bọn hắn đồng bọn đều có thể bắt tới nhà. Mục Dịch cũng không tiện đang ăn xuống dưới, ngồi vào ngũ trưởng lão đối diện nghi hoặc không hiểu hỏi. Đông Lâm Đảng cũng không phải tà thần tín đồ, có tà thần lực lượng thủ hộ linh hồn. Bị bắt được Đông Lâm Đảng chỉ cần một cái chân ngôn thuật xuống dưới, nên đem tự mình biết tình báo lời nhắn nhủ rõ ràng. Dạng này tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, rất dễ dàng nên tiêu diệt tất cả Đông Lâm Đảng. Làm sao lại xuất hiện bắt không chỉ toàn tình huống? Chẳng lẽ chính là giống Mục Dịch đoán như thế? Quan phủ trong nha môn có người cùng Đông Lâm Đảng cấu kết với nhau, từ đầu đến cuối cho Đông Lâm Đảng mật báo, để Đông Lâm Đảng người luôn có thể trốn qua bắt. Ta cũng biết ngươi cảm giác rất kỳ quái, nhưng trên thực tế trăm năm trước ta cũng từng có tương tự nghi vấn, thẳng đến ta biết những cái kia Đông Lâm Đảng lai lịch đằng sau mới hoàn toàn minh bạch, vì cái gì Đại Minh chúng ta đế quốc từ đầu đến cuối giết không chỉ toàn Đông Lâm Đảng. Nhìn thấy Mục Dịch hoài nghi bên trong nhãn ảnh mang theo chất vấn thần sắc, ngũ trưởng lão tựa như thấy được mình lúc còn trẻ, cho nên hắn kiên nhẫn giải thích nói: trên thực tế mặc kệ là ngươi hay là tất cả muốn tiêu diệt Đông Lâm Đảng người đều phạm vào một sai lầm, đó chính là các ngươi một mực đem Đông Lâm Đảng trở thành một cái có thống nhất mục đích, nội bộ giám thị nghiêm ngặt muốn dốc hết toàn lực lật đổ Đại Minh đế quốc phản loạn tổ chức. Nhưng là thực tế tình huống, cùng các ngươi biết đến hoàn toàn khác biệt, Đông Lâm Đảng cũng không phải là một cái có thống nhất lãnh đạo tổ chức, mà lại nội bộ bọn họ cũng không có cái gì cường lực chế độ. Hiện tại Đại Minh đế quốc Đông Lâm Đảng cấu thành kỳ thật vô cùng phức tạp, trong đó tam giáo cửu lưu các loại người đều có. Đã có loại kia mấy trăm năm trước liền truyền thừa xuống, có nghiêm mật tổ chức hệ thống dốc hết toàn lực che giấu tung tích, vì lật đổ Đại Minh đế quốc thậm chí có thể cùng tà giáo liên thủ cổ lão Đông Lâm Đảng. Cũng có đại lượng bất mãn hiện đại Đại Minh đế quốc, cảm thấy lật đổ Đại Minh đế quốc chính mình liền có thể nắm quyền lực kẻ dạ tâm. Còn có rất nhiều chính là thuần túy vì thu hoạch được nhất thời lợi ích, gia nhập Đông Lâm Đảng tư tưởng ích kỷ người. Thậm chí còn có một bộ phận dứt khoát chính là tính cách phản nghịch muốn tìm kiếm kích thích người trẻ tuổi, bọn hắn vì đặc lập độc hành lập dị cũng gia nhập Đông Lâm Đảng. Đương nhiên còn có nhiều nhất một bộ phận, chính là các đại gia tộc vì tự thân lợi ích phản kháng trưởng lão hội, lấy Đông Lâm Đảng danh nghĩa thành lập Đông Lâm Đảng tổ chức. Cho nên toàn bộ Đại Minh đế quốc Đông Lâm Đảng có thể nói là một đoàn gây rối, chẳng những lẫn nhau ở giữa không có từ thuộc quan hệ, chính là cùng một cái thành thị Đông Lâm Đảng nội bộ cũng đều vì lẫn nhau lợi ích tranh đấu lẫn nhau. Vũ trưởng lão một phen triệt để phá vỡ Mục Dịch nhận biết, nguyên bản trong suy nghĩ truyền thừa xa xưa tổ chức nghiêm mật một mực tận sức tại lật đổ Đại Minh đế quốc Đông Lâm Đảng, biến thành một đám vì tranh đoạt lợi ích tồn tại tiểu nhân. Tiếp lấy Vũ trưởng lão lại cử đi mấy cái ví dụ, để Mục Dịch triệt để minh bạch Đông Lâm Đảng hiện tại tính chất. Hiện tại Đại Minh đế quốc Đông Lâm Đảng tựa như là Mục Dịch kiếp trước địa cầu bên trên tổ chức khủng bố chân chủ đảng. Không có thống nhất lãnh đạo, không có thống nhất mục tiêu, chỉ cần làm tập kích khủng bố đằng sau nói mình là chân chủ đảng, như vậy ngươi cũng không cần lại gánh chịu làm tập kích khủng bố tội danh. Đại Minh đế quốc nơi này cũng là dạng này, có chút có mục đích riêng người vì giết người sau không chịu đến truy tra, liền sẽ chính mình tổ kiến một cái Đông Lâm Đảng. Tỷ như nói tại một ít thành thị vì ám sát một cái quan biên, lại không muốn để cho người tra được chuyện nguyên do, liền sẽ có một đám Đông Lâm Đảng đột nhiên xuất hiện tiến hành tập kích khủng bố. Hoặc là muốn bắt cóc một bút to lớn tiền vốn, cũng sẽ dùng Đông Lâm Đảng tên tuổi tiến hành cướp bóc. Tóm lại một câu, tất cả chuyện xấu đều là Đông Lâm Đảng làm, cùng những người khác không có quan hệ. Chúng ta mỗi lần bắt được Đông Lâm Đảng lớn đội có hơn trăm người, nhỏ loại kia mấy người liền dám tự xưng là Đông Lâm Đảng. Đây cũng chính là chúng ta một mực bắt không hết Đông Lâm Đảng nguyên nhân, bởi vì mỗi ngày đều sẽ có mới Đông Lâm Đảng xuất hiện. Tựa như ngươi tại thương nghiệp cục cùng cẩm y liễu vệ bắt được những người kia, kỳ thật bọn hắn đều là đến từ khác biệt Đông Lâm Đảng tổ chức. Những này Đông Lâm Đảng tổ chức vì lợi ích của mỗi người, ngươi phái một người ẩn nút tiến đến, ta phái một người ẩn nút đi qua, kết quả chính là một cái thương nghiệp cục bên trong có 300 nhiều người là Đông Lâm Đảng. Vũ trưởng lão nói đến đây là không khỏi lộ ra cười khổ. Nghĩ đến nửa tháng trước, hắn cũng đối một cái thương nghiệp cục bên trong bắt được mấy trăm tên Đông Lâm Đảng cảm thấy chấn kinh buồn cười. Đến cùng là Đại Minh đế quốc chính mình gây dựng thương nghiệp cục, hay là Đông Lâm Đảng chủ thành thương nghiệp cục tại vì đế quốc phục vụ, cái này đích xác là một cái để cho người ta suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nói đến đây, Mục Dịch đã không khỏi nhớ tới kiếp trước nhìn cái kia nổi tiếng thám tử phim hoạt hình. Bên trong nổi tiếng nhân vật phản diện tổ chức nhà máy rượu, kết quả một để lộ tất cả mọi người diện mục chân thật lúc, trừ riêng lẻ vài người mặt khác tổ chức thành viên đều là quốc gia khác phái tới nội ứng. Đại Minh đế quốc tình huống cũng có chút cùng loại, chẳng qua là phản tới, quan phủ trong nha môn khắp nơi đều là Đông Lâm Đảng phái tới ẩn nút nội ứng. Nhưng trên thực tế Đông Lâm Đảng hiện tại tựa như là một cái rác rưởi thùng găng tay đen, những đại gia tộc kia cùng có mục đích riêng tổ chức, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ đem Đông Lâm Đảng đẩy đi ra làm tấm mục. Những đại gia tộc kia vì trong bóng tối đối kháng trưởng lão hội thống trị cho mình gia tộc tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, thậm chí tạo thành một đầu quy tắc ngầm. Ngay tại lúc này, tất cả trong đại gia tộc đều có một hai cái không phục quản giáo trái với pháp luật gia nhập Đông Lâm Đảng thành viên, đợi đến gia tộc mình trái với luật pháp sự tình bộc lộ thời điểm, tốt đẩy đi ra thay gia tộc cản thai lắng lại trưởng lão hội lửa giận. Đây cũng là ngũ trưởng lão bọn hắn những trưởng lão này cảm thấy bất đắc dĩ địa phương, trừ phi là đem cả nước trên dưới tất cả đại gia tộc đều dọn dẹp sạch sẽ, nếu không Đông Lâm Đảng làm đế quốc bệnh tật tuyệt đối là giết không chỉ toàn. Cho nên, bị phát hiện thành viên gia tộc có Đông Lâm Đảng sau, những gia tộc kia đều lựa chọn dàn xếp ổn thỏa cách làm, chính là sợ sệt trưởng lão hội tại duy trì trật tự xung dưới, bởi vì mỗi cái gia tộc nội tình đều không sạch sẽ. Chương 154, trưởng lão hội lệ cũ, 1, chương 154, trưởng lão hội lệ cũ, 1, bởi vì đàm luận Đông Lâm Đảng cái này để cho người ta mất hứng chủ đề, ngũ trưởng lão liền không muốn đang ăn đi xuống, một dịch dựa theo mấy ngày nay lệ cũ dùng hư không chi khẩu xử lý còn lại đồ ăn. Nếu như không cân nhắc cá nhân tâm lý vấn đề, hư không chi khẩu xử lý qua đĩa ngay cả tẩy đều không cần tẩy, tuyệt đối là sáng đến có thể soi gương sạch sẽ nhất vô khuẩn cấp bậc. Lão Lục, hai ngày trước ta để cho ngươi suy tính sự tình, ngươi nghĩ thế nào? Mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn, ta tốt sớm làm cho ngươi chuẩn bị hút xong trong tay thuốc xì gà. Ngũ trưởng lão lại ngâm một bình trà, tiếp mắt uống một ly trà hỏi. Ngũ trưởng lão muốn hỏi chính là trưởng lão hội một cái truyền thống, chính là mỗi cái trưởng lão hội trưởng lão đều có một chi trực thuộc ở chính mình quân đoàn. Toàn viên tu luyện đặc thù pháp quyết, mỗi tên chiến sĩ đều ít nhất phải có tông sư đỉnh phong cảnh giới cường đại tu vi. Năm tên trưởng lão năm cái vạn người chỉnh biên tông sư quân đoàn là trưởng lão hội trấn áp đại minh đế quốc lực lượng. Một dịch hiện tại mặc dù còn không có công khai gia nhập trưởng lão hội, thế nhưng là hắn làm một cái đột phá đến ngũ giai thiên nhân cảnh giới cường giả, gia nhập trưởng lão hội có được một chi lệ thuộc trực tiếp quân đoàn là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại một dịch bởi vì chiến tướng đại học thiết huyết sinh tử lôi sự tình, cũng đã không thể đi chiến tướng đại học không lý tưởng, ngũ trưởng lão liền đem để một dịch tổ kiến quân đoàn sự tình xét ra. Ngũ ca, trưởng lão hội lệ cũ ta đương nhiên muốn tuân thủ, nhưng vấn đề là, ngũ ca ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ta mấy tháng trước hay là một cái gì cũng đều không hiểu cô nhi, ngươi bây giờ đột nhiên để cho ta chỉ huy một cái quân đoàn đây không phải đùa giỡn hay sao? Bạn nhất xảy ra chút gì vấn đề, ta xảy ra chuyện đổ không có quan hệ gì, có thể cái kia hơn bạn tên chiến sĩ nếu là đi theo ta cùng đi ra sự tình, ta thật sự là khó mà cảm thấy an tâm. Một dịch nói ra chính mình khó xử địa phương, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình chỉ huy vấn đề để người vô tội cùng theo một lúc trốn cùng. Nghe được một dịch khó xử ngũ trưởng lão cũng không có sinh khí, hắn ngược lại đối với một dịch dạng này có trách nhiệm tâm cảm đến cao hứng phi thường, có thể quan tâm chính mình cấp dưới không nguyện ý thương tới người vô tội lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu. Ngươi suy tính vấn đề xác thực cần thiết phải chú ý, bất quá cũng không phải không có khả năng giải quyết, cùng lắm thì ta phái thêm mấy cái có chỉ huy kinh nghiệm người đi phụ trợ ngươi. Hiện tại cần chính là ngươi trước tiên đem quân đoàn giàn khung kéo lên, đằng sau kinh nghiệm thực chiến cùng quân đoàn chỉ huy vấn đề đang từ từ giải quyết. Dù sao ngươi còn trẻ, cho ngươi thời gian mười mấy năm để cho ngươi học tập, kém thế nào đi nữa cũng có thể để cho ngươi quân đoàn hình thành đầy đủ sức chiến đấu. Cũng không biết ngươi đối với mình quân đoàn còn có hay không mặt khác yêu cầu, dù sao mỗi người quân đoàn đều muốn phù hợp chính mình cá tính, không thể để cho ngươi một võ giả đi chỉ huy một đám thuật sĩ chiến đấu. Ngũ trưởng lão lại uống một ngụm trà vừa cười vừa nói, hắn đây là trực tiếp xác nhận một dịch muốn tổ kiến quân đoàn ý nghĩ. Mau để cho hắn phái tới một chút có tội người cùng ngươi ký kết khế ước, dạng này những người kia sau khi chết liền có thể giữ lại tu ký ức tu vi trực tiếp biến thành xạ tạn quân đoàn ma quỷ chiến sĩ. Dạng này chẳng những có thể để tránh trừ bồi dưỡng chiến sĩ thời gian, còn có thể để những học sinh mới xạ tạn quân đoàn chiến sĩ không có phổ thông ma quỷ tà ác bản tính. Vừa nghe đến một dịch có thể tại Đại Minh Đế quốc tổ kiến một cái chính mình lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, Tháp Linh liền lòng như lửa đốt nói ra. Đồng thời còn truyền một đống tin tức đến một dịch trong đầu. Nguyên lai tại trong địa ngục, tất cả ma quỷ mặc dù đều có thể bồi dưỡng thành chính quy quân đoàn chiến sĩ. Thế nhưng là bởi vì ma quỷ loại này nửa năng lượng sinh vật tà ác bản tính đã thâm căn cố đế, chính là đang nghiêm mật pháp tắc quy định cũng bị những ma quỷ kia bọn họ tìm tới lỗ thủng, tìm kiếm nghị cách vì chính mình giành tư lợi. Một dịch trước đó Sa Bảo đứng trước Thâm Viên Ma Triều lúc, đóng giữ Sa Bảo ma quỷ chiến sĩ liền vì giành lợi ích, cố ý đem cả tòa Sa Bảo phòng ngự phóng tới thấp nhất đầu cơ trục lợi xuống ống đạn được giành tư lợi. Bởi vậy có thể thấy được tất cả địa ngục ma quỷ quân đoàn, tại đứng trước Thâm Viên Ma Triều lúc đều sẽ có cái gì gặp quỷ biểu hiện. Đối với những cái kia ma quỷ quân đoàn cấp cao tầng tới nói, tự nhiên biết thủ hạ bọn hắn tầng dưới chốt ma quỷ chiến sĩ là cái gì bản tính, một đám cực đoan vì tư lợi tà ác ma quỷ, làm sao có thể dựa vào bọn hắn cùng Thâm Viên ác ma tiến hành chiến đấu. Cho nên, ma quỷ quân đoàn cao tầng chỉ cần vừa có cơ hội liền sẽ đem chính mình chiếu ảnh truyền tống đến bình thường thế giới, lấy các loại lợi ích hoặc là bảo vật làm mồi nhử dụ dỗ thế giới bình thường sinh mệnh ký tên văn tự bán minh ước. Để những sinh mệnh kia linh hồn tại sau khi chết giữ lại ký ức cùng năng lực, trực tiếp chuyển sinh thành địa ngục ma quỷ quân đoàn ma quỷ, là những cái kia ma quỷ quân đoàn cao tầng phục vụ. So với trong địa ngục bị hỗn độn năng lượng ăn mòn bản tính tà ác lúc nào cũng có thể sẽ phản bội nguyên sinh ma quỷ, trực tiếp do bình thường sinh mệnh giữ lại ký ức chuyển hóa đi ra ma quỷ đã tốt lắm rồi. Chỉ ít tại giữ lại vốn có ký ức tình huống dưới những này chuyển sinh đi ra ma quỷ có được tốt hơn phục tùng tính, sẽ không vì chính mình tư nhân lợi ích đi cố ý phá hoại quân đoàn sức chiến đấu. Đừng không tin, tà ác nguyên sinh ma quỷ, trừ phi là ký kết tuyệt đối trung thành khế ước, nếu không lâm trận phản bội là chuyện thường xảy ra. Cho nên hiện tại Tháp Linh vừa nghe đến một dịch có thể chính mình tổ kiến quân đoàn, chuyện thứ nhất nghĩ chính là để cho người ta ký kết pháp tắc khế ước, chờ bọn hắn sau khi chết tốt trở thành ma quỷ quân đoàn chiến sĩ. Nghe Tháp Lâm đề nghị, một dịch hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Dù sao do tội phạm tạo thành quân đoàn chính mình dùng tuyệt đối sẽ không do dự, giống như vậy quân đoàn đi chịu chết lúc cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác cái nấy. Ngũ ca, như vậy đi, ta đối với mình quân đoàn yêu cầu chính là tổ kiến quân đoàn người nhất định phải đều là tội phạm, bọn hắn một khi trở thành ta quân đoàn chiến sĩ liền rốt cuộc không có khả năng rời khỏi. Ta sẽ sử dụng đặc thu huyết mạch lực lượng khống chế bọn hắn, gia nhập quân đoàn người tuyệt đối mệnh lệnh của ta. Về phần mặt khác yêu cầu liền không có, dù sao từ gia nhập ta quân đoàn một khắc kia trở đi, những cái kia tội phạm cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Một dịch mặt lộ mỉm cười trong ánh mắt lộ ra rõ ràng sắc ý, hắn minh xác nói cho ngũ trưởng lão chính mình xây dựng chính là một cái tử vong quân đoàn, bình thường quân đoàn chiến sĩ cũng đừng hướng hắn nơi này đưa. Ngũ trưởng lão nghe một dịch lời nói sau khẽ cho mày, hắn nhưng là hiểu rõ một trưởng lão quân đoàn đến tột cùng sẽ có dạng gì sức chiến đấu, huyết mạch lực lượng thật có thể khống chế dạng này một cái quân đoàn sao? Một dịch, ngươi cũng đừng gạt ta, lực lượng huyết mạch của ngươi thật sự có mạnh như vậy có thể tuyệt đối khống chế những cái kia tội phạm. Ngũ trưởng lão ở trên ghế salon ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm một dịch gọi thẳng tên của hắn. Không phải ngũ trưởng lão không tin một dịch huyết mạch lực lượng, mà là hắn biết những cái kia tội phạm vì thu hoạch được tự do chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, mặt ngoài giả bộ như phục tùng sau lưng đâm đao sự tình đã có người làm qua. Ngũ ca, đây là ta từ trong huyết mạch được đi ra pháp tắc khế ước lực lượng. Chỉ cần ký kết khế ước người đừng nói phản bội, chính là ta để bọn hắn chết bọn hắn cũng sẽ không do dự một chút. Mà lại loại này pháp tắc khế ước không phải giống như nhân loại chúng ta pháp luật còn cần người khác đến giữ gìn, một khi ký kết khế ước sau tự nhiên có thiên địa pháp tắc ép buộc song phương ký kết khế ước đi chấp hành. Chương 154, trưởng lão hội lệ cũ 2, chương 154, trưởng lão hội lệ cũ 2, chính là ngũ ca ngươi dạng này thiên nhân cảnh giới cường giả, một khi ký kết pháp tắc khế ước, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh không dám có bất kỳ chống lại ý nghĩ. Một dịch mặt mỉm cười nói ra một phen để ngũ trưởng lão dùng mình lời nói, hắn cho ngũ trưởng lão giải thích một phen pháp tắc khế ước hàm nghĩa. Khi ngũ trưởng lão nghe được liền ngay cả mình đều không thể tránh thoát loại này pháp tắc khế ước lúc, đích thật là trước bị giật nảy mình, hắn không nghĩ tới một dịch thế mà lại có như thế không hợp thói thường năng lực. Nhưng là sau đó ngũ trưởng lão lại nghĩ đến một chuyện khác, nếu loại này pháp tắc khế ước ngay cả mình đều không thể tránh thoát có phải hay không? Lão lục, ta xác nhận một chút, như ngươi loại này pháp tắc khế ước có phải hay không chỉ cần ký kết đằng sau, mặc kệ tu vi gì đều không thể tránh thoát, nhất định phải phục tùng pháp tắc khế ước mệnh lệnh mang theo một vẻ khẩn trương ngũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là như vậy. Chỉ ít theo ta được biết loại này liên quan đến linh hồn pháp tắc khế ước, trừ phi là tà thần loại kia đẳng cấp nếu không căn bản không có người có thể đặc xá. Chính là tà thần xác định pháp tắc khế ước, cũng cần thời gian nhất định mới có thể kiếm thoát pháp tắc khế ước khống chế, mà thời gian này ít nhất cũng phải là 3.000 năm. Một dịch hoàn toàn chính xác chưa hề nói lời nói dối, trong địa ngục pháp tắc khế ước chính là như thế không nói đạo lý. Cho dù là có thể trực tiếp sử dụng pháp tắc lực lượng chân thần, một khi ký tên pháp tắc khế ước, đều muốn thời gian dài dằng dặc mới có thể kiếm thoát khế ước khống chế. Trong đó nổi danh nhất pháp tắc khế ước chính là Minh Hà lợi thể. Một khi đối với Minh Hà làm chứng kiến thể, chính là có thể khống chế pháp tắc chủ thần cấp đại thần cũng muốn 3.000 năm mới có thể thoát khỏi khế ước khống chế, đây cũng là Minh Hà lợi thể chỉ có 3.000 năm nguyên nhân. Quá tốt rồi, không nghĩ tới trong huyết mạch của ngươi còn có năng lực như vậy, biết sớm như vậy ta liền sớm một chút để cho ngươi tổ kiến quân đoàn. Cổ trưởng lão nghe xong một dịch sau khi giải thích cao hứng nhảy dựng lên, hắn thật là cần một loại để cho người khác tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh năng lực. Ngũ ca, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta loại này pháp tắc khế ước năng lực cũng là có hạn chế, muốn sử dụng pháp tắc khế ước nhất định phải là song phương đều là tự nguyện tình huống dưới mới có thể thành công ký kết khế ước, ép buộc người khác ký kết khế ước là không có ích lợi gì. Một dịch nhìn ngũ trưởng lão cao hứng như vậy, còn tưởng rằng ngũ trưởng lão là muốn để hắn cùng những cái kia tà giáo đồ ký kết pháp tắc khế ước, từ đó đạt tới khống chế tà giáo đồ mục đích. Dùng tà giáo đồ tổ kiến một cái tử vong quân đoàn, đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ đương nhiên là tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là địa ngục pháp tắc khế ước sử dụng tình huống phi thường nghiêm ngặt, ép buộc người khác ký kết khế ước căn bản làm không được. Chính là trong địa ngục những ma quỷ kia bọn họ sử dụng khế ước lúc đều là sử dụng lừa gạt phương thức để mục tiêu cam tâm tình nguyện ký kết khế ước. Cho nên một dịch tranh thủ thời gian đối với ngũ trưởng lão tiến hành nhắc nhở, miễn cho ngũ trưởng lão một hồi để hắn đi cùng những cái kia tà giáo đồ ký kết khế ước. Yên tâm đi, ta làm sao có thể cho ngươi đi ép buộc người khác ký kết khế ước? Ngươi đem ta xem như người nào? Ta để cho ngươi ký kết khế ước mục tiêu đều là một chút tính tình dị thường, rất khó khống chế chính mình hành vi người. Đã ngươi pháp tắc khế ước có thể làm cho mục tiêu tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cho nên ta liền muốn để cho ngươi cùng những người kia ký kết khế ước tốt ước thúc bọn hắn hành vi. Nói như vậy cũng nói không rõ, đi, ngươi cùng ta đến hiện trường đi xem một chút, gặp một lần bọn hắn liền biết. Nói xong ngũ trưởng lão cũng rốt cuộc không lo được uống trà của mình, nắm lấy một dịch cổ tay liền đi ra ngoài. Ngũ trưởng lão mang một dịch đi địa phương, kỳ thật một dịch cũng không lạ lắm, ngay tại Cẩm Y Liễu vệ nha môn vài dãy cao ốc phía dưới pháo đài dưới đất bên trong. 18 tầng, vừa mở ra thang máy nhìn thấy bắn vào có thể làm cho người bình thường trực tiếp đâm mù mạnh kích quang, một dịch liền biết nơi này là địa phương nào. Đại Minh Đế quốc nhằm vào chứa đựng ác ma linh hồn tà thần khí chế tạo ra phong trấn công trình, cường đại kích quang liên tục không ngừng chiếu trong phòng ở giữa khối này sắt vụ phiến, dùng cực cao kích quang năng lượng ngăn cản bên trong ác ma hỗn độn lực lượng phát ra. Không cần ngũ trưởng lão nhắc nhở, cũng không cần như lần trước khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tà thần khí, chỉ là híp mắt liếc một cái, giống như là sắt vụ phiến tà thần khí liền hôi phi yên diệt, từ giữa bên cạnh ra lao ra mấy trăm ác ma linh hồn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên xử lý loại này tà môn đồ vật nên tìm ngươi, nếu không phải vì quan sát một chút ngươi xử lý tà thần khí sau có biến hóa gì, một tháng trước ta nên mang ngươi đến nơi đây. Đi phụ 17 tầng. Ngũ trưởng lão ngay cả kính dâm đều không có mang, híp mắt nhìn xem tà thần khí hóa thành cho bụi, sau đó thông chi phòng điều khiển thang máy đóng lại hướng lên thang lên một đoạn sau lại ngừng lại, đến một dịch xưa nay chưa từng tới bao giờ một cái khu vực. Thang máy cũng không có trực tiếp mở ra, mà là an tĩnh dừng ở tầng này giống như là chờ đợi cái gì. Thừa cơ hội này một dịch đối với ngũ trưởng lão hỏi. Ngũ ca, vì cái gì trấn áp tà thần khí thu dung sở tại sao muốn xây dựng ở Cẩm Y Liễu vệ nha môn phía dưới? Làm như vậy không phải quá nguy hiểm, vạn nhất tà thần khí nổ tung phía trên Cẩm Y Liễu vệ cùng chung quanh thành khu không phải liền nguy hiểm. Ác ma linh hồn loại vật này trừ dùng pháp tắc lực lượng tiến hành phong ấn, lực lượng khác đối với ác ma linh hồn cũng không có cái gì phong ấn hiệu quả. Đại Minh Đế quốc chế tạo tà thần thần khí phong ấn công trình, nói rõ một chút tựa như là dùng hỏa diễm đốt tờ nở tờ thuốc nổ, dùng vô cùng nguy hiểm phương pháp đi tiêu diệt tờ nở tờ. Lực lượng thích hợp tình huống dưới có thể hữu hiệu tiêu hao tà thần khí bên trong ác ma linh hồn tràn ra hỗn độn lực lượng, thế nhưng là chỉ cần kích quang lực lượng mạnh hơn chút nữa liền có khả năng triệt để phá hoại tà thần khí, phóng thích bên trong bị phong ấn ác ma linh hồn. Cho nên một dịch mới phát giác được Đại Minh Đế quốc đem nguy hiểm như vậy phong ấn công trình kiến thiết tại thành khu bên trong, đơn giản chính là để trăm ngàn vạn người đang tùy thời muốn bạo tạc thuốc nổ trong đống ở lại, thật chính là đang liều mạng. Lão Lục, ta biết ngươi lo lắng tà thần khí xuất hiện nguy hiểm, thế nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng khả năng hiện giờ phong ấn tà thần khí. Phong ấn tà thần khí cần đại lượng nguồn năng lượng chuyển hóa thành cao năng kích quang. Những này tiêu hao nguồn năng lượng thật sự là nhiều lắm, nếu là đơn độc đặt ở một cái nguồn năng lượng công trình tương đối ít trong khu vực, một chút liền sẽ bị người phát hiện đi ra dị thường. Đi qua chúng ta từng tại khu không người thành lập qua tương ứng phong ấn hệ thống, nhưng chính là bởi vì năng lượng tiêu hao quá nhiều, bị những cái kia tà giáo đồ tìm tới manh mối phá hoại phong ấn trang bị, dẫn đến bên trong tà ác năng lượng ngoại tiết sinh ra tai họa thật lớn. Cho nên bị ép rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể dùng thành phố lớn làm yểm hộ, dùng trong thành thị mỗi ngày tiêu hao vô số năng lượng, che giấu trong đó phong ấn tà thần khí tiêu hao bộ phận. Bất quá bây giờ có ngươi liền tốt, chúng ta rốt cuộc không cần là tà thần khí vấn đề lo lắng. Ngươi chỉ cần lại xử lý đế quốc phong tồn mấy cái khác tà thần khí, Đại Minh đế quốc phạm vi bên trong liền rốt cuộc sẽ không bị tà thần khí uy hiếp. Dạng này chúng ta mấy cái lao ra hỏa rốt cục có thể thả lỏng trong lòng bên trong lo lắng. Ngũ trưởng lão vẻ mặt tươi cười nói ra. Biết mục dịch là cái tiểu bạch, cái gì đều không rõ, cho nên ngũ trưởng lão giải thích phi thường kỹ càng. Đốt lúc này thang máy mở cửa thanh âm nhắc nhở vang lên, lộ ra phía sau cửa không gian thần bí. Chương 155, 300 dũng giả, 1, chương 155, 300 dũng giả, 1, cửa thang máy mở ra, bên trong cũng không phải là một dịch trong dự đoán thủ vệ sâm nghiêm kiến trúc dưới mặt đất. Mới nhìn đi lên còn tưởng rằng là đi tới ngoại giới một cái tự nhiên công viên, cây xanh râm mát cỏ xanh hoa tươi che kín tầm mắt. Tại nhìn kỹ nguyên lai là dùng nhân công thủ đoạn mô phỏng ra ngoài phòng cảnh sát, bầu trời màu lam là màn hình tăng thêm kích quang chiếu ảnh, cao mười mấy mét trần nhà phía dưới cao lớn cây cối là do trụ cột ngụy trang thành. Chỉ có hơi thấp một ít cây cối cùng hoa cỏ là chân thật thực vật, trải qua tỉ mỉ thiết kế phân bố tại mười mấy vạn mét vuông trong khu vực. Nhìn kỹ lại, một dịch còn tưởng rằng chính mình là đi tới ma huyễn hiện thực nhạc viên. Hai tên mặc Đại Minh đế quốc quân phục, trên đầu có sừng, toàn thân làn da đều là lân phiến, bề ngoài tựa như trong địa ngục một loại ma quỷ, hai cái quân nhân chính đi tới chuẩn bị nên đón. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, một cái thân dài vượt qua 2 mét giống như là dị thú to lớn cắt miêu chính nghiêng đầu lại nhìn xem thang máy. Theo cái kia cắt miêu tướng mạo đập vào mi mắt, để cho người ta kinh ngạc chính là cái này cắt miêu thế mà dài quá một bộ nhân loại khuôn mặt. Cái này cũng chưa tính quá quái dị, chỗ xa hơn một cái to lớn ngũ giác sao biển trạng sinh vật ngay tại trong bụi hoa nhúc đích, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là sao biển mặt ngoài thân thể bên trên, lít nha lít nhít mọc đầy đếm không hết lớn nhỏ không đều con mắt. Càng xa xôi phía sau lưng mọc ra xúc tu đỉnh lại mọc ra con mắt, chỉnh thể giống như là vặn bẹo thành một đoàn đầy rối quái vật. Phóng tầm mắt nhìn tới trong toàn bộ không gian khắp nơi đều là các loại tại khoa tô lỗ trong thần thoại mới có thể tồn tại quái vật, để cho người ta hoài nghi mình có phải hay không xuyên qua đến thế giới khác. Nhưng là những quái vật này để cho người ta hoảng sợ bên ngoài là thứ yếu, mấu chốt nhất là những quái vật này trên thân đều tản ra nhàn nhạt hỗn độn thâm viên năng lượng khí tức. Từ tháp linh nơi đó từng thu được tương quan tri thức một dịch, lập tức hiểu chính mình nhìn thấy là vật gì, nơi này đều là bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm biến dị sinh mạng thể. Hơn nữa nhìn những quái vật kia rất nhiều bộ phận thân thể đều có nhân loại đặc thù, có thể xác nhận những quái vật này tại bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm biến dị trước đó đều là nhân loại. Nếu không phải ngũ trưởng lão mang một dịch lại tới đây, đồng thời không có làm ra bất luận cái gì cảnh giới tư thái, chỉ sợ một dịch nhìn thấy những quái vật này trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp độc thủ, đưa những này bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm nhân loại đi địa ngục báo đến. Dựa theo chư thiên vạn giới pháp tắc quy định, bất luận cái gì bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm sinh vật biến dị đều muốn bị đưa đến địa ngục đi tiếp thu tịnh hóa. Linh hồn bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm nhẹ sẽ bị minh hà tẩy lễ biến thành ma quỷ, về phần ô nhiễm đặc biệt lợi hại sinh vật biến dị liền sẽ bị ma quỷ quân đoàn trực tiếp dùng năng lượng tịnh hóa lưu lại chân linh lạc ấn bắt đầu lại từ đầu luân hồi. Ngũ trưởng lao đối mặt hai cái đi tới bề ngoài cùng ma quỷ không sai biệt lắm quân nhân chủ động nhấc tay cúi chào. Cảm giác gần đây thế nào, có cái gì dị thường? Ngũ trưởng lão không hỏi hai người danh tự, xem ra bọn hắn đã hết sức quen thuộc. Mặc quân phục hai cái ma quỷ nhấc tay chào theo tiêu chuẩn quân lễ, sau đó mới phi thường nghiêm túc nói: "Báo cáo trưởng lão, thu dung sở trạng thái cơ bản duy trì ổn định, tạm thời không có tiến thêm một bước biến dị tình huống phát sinh. Bất quá ngay tại vừa mới, tất cả chúng ta đều cảm giác được, có cái một mực làm chúng ta cảm giác bất an đồ vật đột nhiên biến mất. Chúng ta hoài nghi tà thần khí bên kia có phải hay không xảy ra vấn đề." Bọn hắn liền đứng tại cửa thang máy báo cáo, không để cho ngũ trưởng lão cùng một dịch đi vào cái này ngụy trang thành tự nhiên vườn hoa dưới mặt đất 17 tầng. Vị này là đế quốc vị thứ 6 thiên nhân cảnh giới võ giả, danh hiệu là Ti Hưu, hiện tại chức vị là Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, năng lực của hắn là trấn áp tà ác. ngay tại vừa mới Tỳ Hưu Bách Hộ dùng năng lực của mình phá hủy tà thần khí, các ngươi cảm ứng được hẳn là tà thần khí bị phá hủy sau hiệu quả. Trưởng lão cười đưa tay chỉ Mục Dịch giới thiệu nói, trong lúc nói chuyện hắn mang theo Mục Dịch chủ động đi vào không gian dưới đất này. Thật sự là quá tốt, tà thần khí bị phá hủy, chúng ta cuối cùng là có thể buông xuống một cọc tâm nguyện. Nghe được tà thần khí bị phá hủy, hai cái ma quỷ quân nhân đồng thời lộ ra một bộ giải quyết xong tâm nguyện dáng tươi cười, sau đó bên trong một cái nhìn thấy ngũ trưởng lão đi vào không gian dưới đất lập tức nói: "Trưởng lão đại nhân, nơi này là đế quốc đặc biệt hạng A dị đoan thu dung sở, bên trong khắp nơi đều là tà ác biến dị năng lượng, vì an toàn của ngài cần nhắc xin lập tức rời đi nơi này." Ngũ trưởng lão cười nhẹ nhàng đẩy ra ma quỷ này quân nhân ngăn trở cánh tay, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra: "Nguyên lai tà thần khí ở thời điểm, các ngươi luôn nói với ta nơi này có tà ác năng lượng ô nhiễm không thể vào, nhưng ta mỗi lần tới đều không có chuyện gì. Ngược lại cảm giác mỗi tới một lần tốc độ tu luyện liền có thể tăng tốc mấy phần. Hiện tại tà thần khí đã bị phá hủy, các ngươi lại càng không có lý do ngăn cản ta tiến đến thể nghiệm một chút cuộc sống của các ngươi." Hai tên ma quỷ quân nhân nhìn không cách nào ngăn cản ngũ trưởng lão, cũng chỉ có thể theo sát ở bên người tùy hành. Cứ việc ngũ trưởng nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế Mục Dịch lại biết cái này nhìn bề ngoài nhàn nhã bình tĩnh thu dung sở, người bình thường nếu là sau khi đi vào chỉ sợ không dùng đến vài phút liền sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Ngay tại hắn cùng ngũ trưởng lão đi vào thu dung sở đi không bao xa, bên chân một khối thoạt nhìn phi thường loại cỏ phổ thông ra, lại đột nhiên rỗi ra vô số dây leo xúc tu, giống manh thu săn mồi một dạng đánh tới. Cái này có nát ra biến dị tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, xem ra lại hẳn là tiến hành một lần tổng vệ sinh theo sát tại ngũ trưởng lão bên người ma quỷ quân sĩ không thèm để ý chút nào đưa tay xé nát cỏ biến dị bụi, còn kế hoạch tiến hành một lần quét dọn thanh lý. Giọng nói kia tựa như là nhìn thấy trong nhà có rách, cảm thấy có cần phải dọn dẹp một chút trong nhà vệ sinh một dạng. Ngũ trưởng lão đồng dạng không có để ý trở nên như là động vật một dạng có thể chủ động săn mồi bụi cỏ, hắn đi đến cách gần nhất nhân loại kia biến thành cắt miêu trước mặt, mặt tươi cười nói: "Nhìn ngươi mập, hẳn là bất mập một chút, không phải vậy về sau có cơ hội khôi phục bình thường, ngươi cần phải không gả ra được cái kia cắt miêu trên khuôn mặt lờ mờ có thể nhìn ra là một vị nữ tính khuôn mặt." Nghe được ngũ trưởng lão trêu chọc, cái này có thể là một tên nữ tính biến thành to lớn cắt miêu, bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt mà, dùng động vật họ mèo đặc thủ tiếng nói ra: "Mèo." Ngũ lão đầu, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Ta hiện tại mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không có bất kỳ cái gì phiền não, không biết bao nhiêu nhanh sống, ta căn bản cũng không có nghĩ đến biến trở về đi. Sau khi nói xong cũng không để ý tới ngũ trưởng lão, vùi đầu nằm dạp trên mặt đất rất nhanh liền chuyển đến con mèo ngủ lúc đặc thủ tiếng ấy. Ngũ trưởng lão cười không nói gì, vươn tay tựa như lột con mèo một dạng, cho cái này to lớn cắt miêu thuận vuốt lông sau đó mới đi ra. Tiếp lấy hắn tựa như là lãnh đạo thăm hỏi cán bộ kỳ cựu mở dạng, không chút nào lộ vẻ phiền chán thân thiết cùng mỗi cái quái vật nói chuyện với nhau, hỏi thăm bọn họ cảm giác thế nào, thiếu khuyết cái gì, có gì cần. Đi đến một cái nhìn có điểm giống ác ma ấu trùng to lớn nhuyễn trùng trước mặt quái vật lúc, quái vật kia nhìn thấy trưởng lão đi tới mở ra miệng to như chậu máu, dùng một loại mang theo nghiêm trọng lộc cộc gầm thanh sền sệt thanh âm nói một câu nói, tựa như là đang thăm hỏi ngũ trưởng lão. Mục Dịch bởi vì lực chú ý đặt ở mặt khác trên thân quái vật, rơi ở phía sau ngũ trưởng lão mấy bước không có nghe tiếng quái vật kia đang nói cái gì. Chương 155, 300 dũng giả 2, chương 155, 300 dũng giả 2, bất quá theo quái vật kia mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng hắn tính ăn mòn dịch nhẫn theo nói thẳng tiếp phun ra ngũ trưởng lão nửa người. Quái vật kia nhìn thấy trong miệng của mình dịch nhờn phun đến ngũ trưởng lão trên thân, lập tức xấu hổ đem miệng của mình đóng chặt lại còn cần lực cắm vào dưới thân trong đất bùn. Không có việc gì, không có việc gì, ngũ trưởng lão nhìn thấy quái vật động tác tranh thủ thời gian an ủi đến, không thèm để ý chút nào khống chế lực trưởng đem trên người dịch nhờn tách ra đi vứt qua một bên. Tình trạng của ngươi bây giờ, so ta lần trước nhìn thấy ngươi lúc tốt hơn nhiều, cảm xúc cũng so với quá khứ ổn định nhiều, kiên trì liền có hy vọng. Sau đó ngũ trưởng lão lại kiên nhẫn an ủi cái này lộ ra xấu hổ thần sắc quái vật vài phút, mới đi hướng phía dưới một con quái vật. Một cái lại một cái, ngũ trưởng lão tựa như là cùng Hứa Cựu không thấy thân nhân gặp mặt, vẻ mặt tươi cười đối với cái này thu dung sở bên trong 300 con quái vật lần lượt hỏi thăm hỏi một lần. Toàn bộ quá trình ngũ trưởng lão không có chút nào phiền chán, dù là hắn bình thường trăm công nghìn việc, thời gian hành trình đều cần thiết thân trợ lý bí thư đi an bài. Nhưng là vào hôm nay cái này thu dung sở bên trong, ngũ trưởng lão lại dùng tiếp cận nửa ngày nhiều thời giờ cùng những quái vật này liên lạc tình cảm. Thằng đến gặp xong cuối cùng một con quái vật, ngũ trưởng lão nhìn quanh thu dung sở bên trong nhìn như nhàn nhã bọn quái vật, áp dụng phi thường cảm khái ngữ khí đưa lưng về phía Mục Dịch nói ra: "Lục đệ, ngươi có phải hay không cảm giác rất kỳ quái, ta tại sao muốn mang ngươi tới đây? Ngươi hẳn là hiểu rõ tà thần khí khủng bố, mặc kệ là người bình thường hay là vật phẩm, chỉ cần đụng phải tà thần khí đều sẽ bị loại kia tà ác lực lượng kinh khủng dị hóa, biến thành không lý trí chút nào sẽ chỉ điên cuồng phá hoại quái vật. Ngươi có thể xem xét đến trong tư liệu, đại minh chúng ta đế quốc mỗi lần phát hiện tà thần khí, đều sẽ dẫn phát vô cùng kinh khủng tai nạn to lớn. Thậm chí đã từng có mấy tòa thành thị bởi vì tà thần khí bị triệt để phá hủy ghi chép." Khi nói đến đây, ngũ trưởng lão giống như là nhớ lại nhằm vào tà thần khí chiến dịch, đại minh đế quốc vì thế bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới to lớn. Hắn trầm mặc một hồi đằng sau mới lại nói tiếp: "Thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, hiện tại đại minh đế quốc phát hiện tà thần khí đều đã bị chúng ta thu nhận phong ấn, cũng không còn cách nào sinh ra nguy hại. Như vậy ngươi biết chúng ta là làm sao đối với những cái kia tà thần khí tiến hành phong ấn sao?" Giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại như là cho Mục Dịch giải hoặc, ngũ trưởng lão hỏi ra vấn đề này sau, không đợi Mục Dịch phản ứng liền nói ra đáp án: "Tà thần khí loại vật kinh khủng này, mặc kệ là tiếp xúc đến người hay là vật thể, thậm chí là không có chút nào sinh mệnh cát đá, đều sẽ bởi vì tà thần khí tà ác có thể lượng biến dị thành quái vật kinh khủng. Thế nhưng là tà thần khí còn không thể bỏ mặc không quan tâm, bằng không liền sẽ dẫn tới càng lúc càng lớn tai nạn. Cho nên chúng ta lấy mạng người làm đại giới, nhằm vào tà thần khí tiến hành thời gian rất dài nghiên cứu. Tại bỏ ra mấy vạn người sinh mệnh làm đại giới sau, chúng ta phát hiện, chỉ cần là có được tông sư cảnh giới tu vi võ giả, tiếp xúc tà thần khí không cao hơn 10 phút đồng hồ, liền sẽ không trực tiếp biến thành không lý trí chút nào quái vật. Mà lại tà thần khí lực lượng tà ác có thể thông qua cường đại kích quang tiến hành áp chế, chỉ cần sử dụng kích quang thích hợp liền có thể thời gian dài phong ấn tà thần khí. Tại đạt được nghiên cứu này kết quả sau, chúng ta thành lập dùng ám kim tinh là chủ bên ngoài cơ thể sát thu dung sở, đem tất cả cùng tà thần khí tương quan đồ vật đều phong ấn, cũng chính là nơi này khu vực. Nói đến đây, ngũ trưởng lão ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường đứng lên, giống như là nhớ lại một ít phi thường không tốt ký ức. Chúng ta là thành lập phong ấn tà thần khí thu dung sở, nhưng là đứng trước một vấn đề nghiêm trọng, chính là như thế nào đem khoảng cách thu dung sở ở ngoài ngàn dặm tà thần khí vận đến thu dung sở bên trong phong ấn. Bởi vì vấn đề kỹ thuật, chúng ta không có khả năng tại tà thần khí phía trên trực tiếp kiến tạo thu dung sở. Phải biết tà thần khí tà ác năng lượng, mặc kệ là đối với sinh vật hay là đối với máy móc đều có chí mạng ô nhiễm năng lực. Mà lại chúng ta nghiên cứu phát hiện càng là không có năng lượng vật chất, bị tà thần khí ô nhiễm biến dị thời gian càng ngắn. Nếu là dùng phi thuyền vận chuyển tà thần khí, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, chúng ta liền sẽ thu hoạch một cái phi thuyền biến dị thành khủng bố phi hành quái vật. Chúng ta thử các loại phương pháp đều được không thông, cho nên cuối cùng rơi vào được cùng, chúng ta nghĩ đến sau cùng một cái phương pháp. Khi nói đến đây, ngũ trưởng lão lại trầm mặc một hồi, mới cắn răng nghiến lợi nói ra, chính là dùng tông sư cảnh giới võ giả trực tiếp vận chuyển tà thần khí. Tông sư cảnh giới võ giả toàn lực ứng phó trạng thái có thể đột phá đến vận tốc âm thanh mấy lần tốc độ, 10 phút đồng hồ thời gian đầy đủ một tên tông sư cảnh giới võ giả chạy ra 600 cây số khoảng cách. Chúng ta phát hiện tà thần khí khoảng cách thu dung sở xa nhất cũng bất quá là mấy ngàn cây số khoảng cách, chỉ cần hơn 10 người tông sư cảnh giới võ giả nguyện ý đánh đổi mạng sống làm đại giới, là có thể đem phát hiện tà thần khí vận chuyển đến thu dung sở bên trong. Khi nói đến đây, ngũ trưởng lão rõ ràng cắn răng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, giống như là nhớ lại cái gì thương tâm chuyện cũ. Trăm năm qua chúng ta thành lập thu dung sở, bởi vì tà giáo đồ nguyên nhân bị phá hủy qua mấy lần. Trước mặt ngươi cái này 300 tên dũng sĩ, chính là bao năm qua vận chuyển tà thần khí, nguyện ý chủ động hiến thân người. Cứ việc chúng ta đã nghiêm ngặt khống chế thời gian, để mỗi cái dũng sĩ tiếp xúc tà thần khí thời gian đều không cao hơn 9 phân. Có thể tà thần khí kinh khủng lực lượng tà ác, cũng không phải là nói ngươi tiếp xúc thời gian ngắn liền có thể tránh khỏi. Những này nguyện ý hiến thân dũng sĩ, đều không ngoại lệ đều là tại tiếp xúc tà thần khí sau, bị tà ác lực lượng bóp méo thân thể của bọn hắn biến dị thành bộ dáng bây giờ. Ngũ thường già ngữ khí bi thương nói ra, ta hôm nay mang ngươi tới đây, chính là hy vọng có thể bằng vào lực lượng của ngươi, khống thân thể bọn họ tiếp tục biến dị tốc độ tốt có thể ổn định tinh thần của bọn hắn, khiến cái này dũng sĩ không đến mức triệt để mất đi nhân loại lý tính. Đáng chết tà thần khí, đang vặn vẹo một người thân thể đồng thời còn sẽ đối với tinh thần tạo thành cường đại ảnh hưởng, để người kia trở nên càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng trở thành một cái chân chính điên cuồng quái vật. Trên thực tế chúng ta nguyện ý hiến thân dũng sĩ cũng không phải là chỉ có cái này 300 người, trước đó đang thí nghiệm lúc còn có càng nhiều dũng sĩ vì khảo thí tiếp xúc tà thần khí thời gian chính xác hiến thân. Bọn hắn đến cuối cùng đều là bởi vì thân thể bị tà ác lực lượng vặn vẹo, biến thành quái vật sau tinh thần sụp đổ, để cho chúng ta bị ép đưa tiễn bọn hắn. Một dịch chỉ cần lực lượng của ngươi có thể ổn định tình huống của bọn hắn liền tốt, để cho chúng ta mấy lao già nội tâm có thể ít một chút mà ấy nấy. Vũ trưởng lao đưa lưng về phía một dịch phát ra thật dài tiếng thở dài. Đây là một mực theo bên người một tên bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm thân thể quân nhân nói ra. Trưởng lao ngươi không cần cảm thấy ấy nấy, lúc trước chúng ta đều là tự nguyện đi vận chuyển tà thần khí, đã sớm biết vận chuyển tà thần khí sẽ có hậu quả gì. Nhưng vì thế giới này, chúng ta phải đi tên này thân thể đã dị hóa hoàn toàn không giống loài người quân nhân âm vang hữu lực nói. Tựa như mặc kệ thế giới nào chủng tộc nào, đều có triển vọng chủng tộc quốc gia hiến thân người, mà bây giờ thu dung sở bên trong 300 cái quái vật chính là như vậy đáng giá tôn kính người. Chương 156, Tháp Linh Hưng Phấn, 1, chương 156, Tháp Linh Hưng Phấn, 1. Đối với những này vì nhân loại cùng Đại Minh Đế quốc tự nguyện hiến thân dũng sĩ, trưởng lão hội tự nhiên không có khả năng bởi vì bọn hắn biến thành quái vật liền vứt bỏ. Cho nên trưởng lão hội tiêu hao đại lượng tài nguyên, là những này biến thành quái vật sau không cách nào tại trong xã hội loài người sinh hoạt dũng sĩ thành lập một dịch bây giờ thấy được thu dung sở. Một dịch, ngươi có thể giúp một chút bọn hắn sao? Xin mời lấy ngươi trấn áp tà ác huyết mạch lực lượng, dùng ngươi huyết mạch lực lượng bên trong khế ước năng lực, giúp đỡ những này dũng giả. Ngũ trưởng lão thanh âm có chút điểm nghẹn nào, hắn xoay người trực tiếp túi đầu thỉnh cầu nói. Một dịch cùng võ trưởng lão còn có hai tên ma quỷ quân nhân vị trí là thu dung sở tại trong một cái góc, bốn phía cũng không có quái vật hoạt động, cho nên lộ ra phi thường an tĩnh. Ngũ trưởng lão từ khi sau khi túi người chào cũng không có trực tiếp đứng dậy, hắn còn muốn chờ đợi một dịch trả lời. Nhưng là một dịch nhưng vẫn không có nói không có trực tiếp đáp ứng ngũ trưởng lão, cái này để ngũ trưởng lão thật phi thường xấu hổ. Hắn mấy trăm năm qua lần thứ nhất cầu người thế mà liền bị người phơi ở chỗ này, để ngũ trưởng lão cảm giác mình thật có chút biệt khuất. Lúc đầu tính tình liền táo bạo ngũ trưởng lão thời gian dài không có nghe được một dịch trả lời, không khỏi tức giận đưỡn thẳng lưng tức giận nói. Một dịch, ngươi đến cùng có ý tứ gì, cho thống quái nói. Ta dựa vào, ngươi làm sao các loại nâng người lên. Ngũ trưởng lão thấy rõ một dịch trên mặt biểu lộ sau, không khỏi một tiếng quái khiếu đội vàng hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Trước mặt hắn một dịch ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một cái cách đó không xa, một cái có 4 mét cao như cái biến dị tinh tinh quái vật lộ ra si hán dáng tươi cười. Một dịch hiện tại tựa như là một cái cực độ keo kiệt thần dữ của, thấy được một đống lớn kim tệ, hai mắt đều muốn thả ra kim tệ quang mang đến. Lại như là một cái đói khát vài chục năm lao sát lang, thấy được một đám mặc nghiêm trọng tổn hại bikini trang phục mỹ nữ, chính hướng về phía hắn nhảy diễm vũ loay hoay dáng người. Để Mục Dịch cái này đói khát nhiều năm lao sắc lang, hận không thể lập tức nhào tới điên cuồng khoái hoạt. Vũ trưởng lao chính là bị Mục Dịch hiện tại thứ sắc lang này si hắn biểu lộ bị dọa cho phát sợ, hắn không nghĩ tới một người nhìn xem quái vật còn có thể lộ ra loại này kỳ quái biểu lộ. Chẳng lẽ Mục Dịch có cái gì đặc thù ít về, vừa nhìn thấy quái vật liền vô cùng hưng phấn. Nhưng là cũng không giống à, vừa rồi cái kia nửa ngày thời gian bên trong Mục Dịch liền không có lộ ra loại vẻ mặt này, một mực là rất bình thường một người. Hay là Mục Dịch vừa rồi phá hủy tà thần khí lúc bị tà ác năng lượng ô nhiễm thần trí, hiện tại rốt cục bắt đầu trở nên tinh thần không bình thường đứng lên. Mục Dịch, ngươi đến cùng là có chuyện gì nói thẳng ra, không cần lộ ra loại vẻ mặt này dọa người, ngay cả nước bọt đều chảy ra lại đợi một hồi nhìn thấy Mục Dịch hay là lộ ra như thế kỳ quái biểu lộ. Vũ trưởng lão chậm chậm tinh thần sau đó đối với Mục Dịch hô: "A, tốt Vũ ca, ngươi nói thỉnh cầu ta đồng ý, ta lập tức liền để những người này khôi phục bình thường trà sát một chút khỏe miệng không tồn tại nước bọt." Mục Dịch lấy lại tinh thần vội vàng nói. Vũ trưởng lão không biết là, ngay tại hắn vừa mới nói ra muốn thỉnh cầu Mục Dịch lợi dụng lực lượng của mình trợ giúp cái này 300 tên dũng sĩ lúc, Mục Dịch trong biển tháp linh liền bắt đầu điên cuồng hét dầm lên. "Mau trả lời ứng hắn, mau trả lời ứng hắn, Mục Dịch mau trả lời ứng các ngươi cái này ngũ trưởng lão, tuyệt đối đừng bỏ lỡ loại chuyện tốt này. Vận khí của ngươi làm sao tốt như vậy à, trong địa ngục những cái kia thần cấp ma quỷ lĩnh chủ đánh vỡ đầu đều gặp không được chuyện tốt, thế mà để cho ngươi liên tiếp đuổi kịp. Ngươi tranh thủ thời gian cùng bọn hắn ký kết trung thành khế ước, để bọn hắn trực tiếp trở thành người chuyên môn tư nhân ma quỷ, cũng đừng làm cho bọn hắn chạy. Nhanh, loại cơ hội ngàn năm một thở này ngươi nhất định không cần buông tha." Từ khi trở thành Mục Dịch vật phẩm tư nhân sau vẫn không có biểu lộ ra bao nhiêu tình cảm tháp linh, hiện tại kích động hưng phấn kém chút từ Mục Dịch trong đầu nhảy ra, hắn không thể trực tiếp động thủ để Mục Dịch cùng những quái vật kia ký kết pháp tắc khế ước. Hiện tại tháp linh tựa như là một cái độc thân trên trăm năm lão quan côn, đột nhiên có người nói cho hắn biết, ngươi có thể cưới 300 cái lao bà lúc tính tỉnh. Tháp linh kích động dị thường biểu hiện đem Mục Dịch cho làm ngây ngẩn cả người, hắn không rõ tháp linh tại sao phải hưng phấn như vậy. Không phải liền là 300 cái bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm biến thành quái vật nhân loại sao? Mục Dịch đã biết nhân loại linh hồn trực tiếp chuyển sinh thành ma quỷ tại trong địa ngục phi thường có được, mỗi cái dạng này nhân loại linh hồn đều có thể từ trong địa ngục ma quỷ quân đoàn nơi đó đổi lấy khá nhiều tài nguyên, thế nhưng không cần thiết kích động thành tình trạng này đi. Bọn hắn có cái gì đặc thù, không phải liền là một chút biến thành quái vật sau còn duy trì bản thân ý chí nhân loại sao? Hoàn toàn nhìn không ra những người này cùng những người khác khác nhau ở chỗ nào không hiểu liền hỏi, Mục Dịch nói thẳng ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Ngươi không hiểu, ngươi mới đến địa ngục bao lâu thời gian, làm sao có thể biết bọn hắn những người này đối với địa ngục giá trị? Mà lại cũng đừng đem ngươi phán đoán của mình áp đặt tại người khác, khả năng tại ngươi cái kia kinh khủng linh hồn trong cảm giác thế gian tất cả sinh mệnh linh hồn đều không khác mấy đi. Ta nói đơn giản một chút đi, nếu như ngươi nếu có thể đem bọn hắn bên trong một cái đưa đến trong địa ngục đi, những cái kia khống chế ma quỷ quân đoàn cao giai ma thần, tuyệt đối nguyện ý dùng 10 cái hoàng kim cấp ma quỷ quân đoàn cùng ngươi trao đổi bọn hắn một người. Tháp Linh nói thẳng ra một cái để Mục Dịch giật mình tin tức, từ đó bằng chứng những này Mục Dịch trong mắt không đáng chú ý quái vật có được dạng gì giá trị. Thật sao? Bọn hắn thật như thế đáng tiền? Lại có ma thần nguyện ý dùng 10 cái hoàng kim quân đoàn đến đổi bọn hắn một người. Mục Dịch trong đầu giật mình nói. Mục Dịch bởi vì chính mình cũng gây dựng một cái quân đoàn, cho nên hắn đối với địa ngục quân đoàn tin tức hiểu rõ vô cùng. Tại trong địa ngục tất cả quân đoàn dựa theo tiêu chuẩn bị chia làm kim ngân đồng thiết 4 đẳng cấp, mỗi cái quân đoàn muốn 1 vạn người mới tính đầy biên. Dựa theo ma quỷ sinh mệnh đẳng cấp bản chất so với nhân loại lớp 10 cái giai vị tình huống, dù là chính là cấp thấp nhất sát cấp ma quỷ quân đoàn, một cái trong quân đoàn cấp thấp nhất chiến sĩ cũng trở cùng nhân loại võ giả tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tiêu chuẩn. Thanh đồng quân đoàn liền đối ứng tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả, đến bạch ngân quân đoàn chính là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả. Cho nên một cái ma quỷ hoàng kim quân đoàn thì tương đương với là 10.000 tên á năm giai cảnh giới võ giả, chứ không có thiên nhân cảnh giới võ giả khí hải lực lượng cường đại gia trì, lực lượng khác hoàng kim quân đoàn ma quỷ chiến sĩ cũng không so ngũ giai võ giả kém bao nhiêu. Nếu là tại thế giới loài người, một cái đầy biên ma quỷ hoàng kim quân đoàn cùng một tên ngũ giai thiên nhân cảnh giới võ giả gặp nhau, cái kia hoàng kim quân đoàn phi thường nhẹ nhõm là có thể đem nhân loại ngũ giai võ giả cho dương. Cho nên hiện tại Mục Dịch nghe được Tháp Linh nói mình trước mặt nhân loại biến dị thành quái vật, thế mà giá trị 10 cái hoàng kim quân đoàn, Mục Dịch liền không tự chủ hai mắt thả ra kim quang. Nhìn xem phụ cận hành tàu quái vật lộ ra ngu dại dáng tươi cười. Thế này sao lại là để cho người ta buồn nôn quái vật à, rõ ràng chính là một đống tươi sống sinh mệnh kim tệ. Bọn hắn vì cái gì như thế đáng tiền, chẳng lẽ những người này có cái gì chỗ đặc thù sao? Hai mắt thả ra kim quang Mục Dịch trong đầu đối với Tháp Linh hỏi. Đó là đương nhiên, nếu như không phải linh hồn của bọn hắn phi thường đặc thù, làm sao lại tại trong địa ngục có được giá trị lớn như vậy? Chương 156 Tháp Linh hưng phấn, 2, chương 156, Tháp Linh hưng phấn, 2, nói như vậy, một nguyện ý vì mình thế giới cùng chủng tộc hiến thân, đồng thời còn có thể bằng vào tự thân ý chí chống cự hỗn độn năng lượng ô nhiễm linh hồn, dạng này linh hồn tại chư thiên vạn giới bên trong có một cái chuyên môn xưng hô. Thánh Linh, bọn hắn đối tự thân thế giới cùng chủng tộc có cống hiến to lớn, thế giới của bọn hắn cùng chủng tộc bởi vì bọn họ cống hiến mà thu được kéo dài, cho nên mặc kệ là thế giới hay là chủng tộc đều sẽ xuất phát từ bản năng đối với những người này làm ra ngợi khen. Nếu như không phải linh hồn của bọn hắn bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm, chỉ sợ giống bọn hắn dạng này thánh linh, tại tự thân trong thế giới sẽ trực tiếp phong thần. Dù là chính là không thành được thần, cũng sẽ bị một chút chân thần thu làm tiếp thân thần thị. Cho nên giống bọn hắn dạng này thánh linh một khi đến địa ngục chuyển sinh thành ma quỷ, liền sẽ trở thành địa ngục các loại pháp tắc sủng nhi. Một tên thánh linh chuyển sinh thành ma quỷ, thấp nhất cũng có thể tu luyện tới thập nhất giai linh thần cảnh giới, trở thành một cái địa ngục chúa tể. cũng bởi vì trở thành thánh linh điều kiện phi thường hà khắc, đã nếu là vì thế giới kéo dài tự nguyện hiến thân, còn muốn tại hỗn độn năng lượng ô nhiễm bên dưới bảo tồn tự thân thanh tịnh ý chí. Cho nên tại chư thiên vạn giới ở trong thánh linh là phi thường thưa thất tồn tại, phổ thông chân thần chỉ sợ mấy ngàn năm cũng sẽ không gặp được một cái. Có thể ngươi cái vận tốt này quái vật, thế mà vào hôm nay duy nhất một lần liền gặp được 300 tên thánh linh, tại trong địa ngục đơn giản liền không có so ngươi càng thêm may mắn ma quỷ. Cho nên ngươi cũng đừng hòng khác, tranh thủ thời gian cùng bọn hắn ký kết pháp tắc khế ước, để bọn hắn trở thành ngươi ma quỷ, dạng này về sau ngươi muốn ăn hương uống say liền toàn bộ nhờ bọn hắn. Tháp Linh nói xong lời cuối cùng lại là tranh thủ thời gian thúc giục nói. Trở thành một dịch tư nhân vật sở hữu sau, Tháp Linh sẽ tận tâm tận lực làm một dịch suy nghĩ, nhìn thấy nhiều như vậy thánh linh đặt ở trước mặt đương nhiên sẽ không để một dịch buông tha. Ngay tại một dịch cùng Tháp Linh giao lưu xong sau, vừa bạn nghe được ngũ trưởng lao lớn tiếng đặt câu hỏi, thế là tranh thủ thời gian hồi đáp. Tốt ngũ ca, ngươi nói thỉnh cầu ta đồng ý, ta lập tức liền để những người này khôi phục bình thường dẹp xong. Đằng sau một dịch lập tức chạy đến một con quái vật trước mặt, đưa tay chào theo kiểu nhà binh nói nghiêm túc. Ngươi tốt tiền bối, ta là đế quốc cẩm y địa vệ tỷ hưu bách hộ, ta thức tỉnh huyết mạch bên trong có một loại phương pháp có thể cho ngươi khôi phục thành người bình thường bên ngoài, không biết ngươi có nguyện ý hay không thí nghiệm một chút. Bất quá loại phương pháp này là có đại giới, cần tiền bối ngươi trở thành thủ hạ của ta, trung thân vì ta phục vụ một dịch đối với trước mặt cái này cao hơn 4 mét đầy người vảy màu đen đại tinh tinh nói ra. Hắn cũng không có nói ra tình hình thực tế, bởi vì cái này không cần thiết. Trong địa ngục tuyệt đối trung thành pháp tắc khế ước tại ký kết lúc, pháp tắc lực lượng sẽ để cho song phương ký kết khế ước hoàn toàn giải khế ước nội dung, chỉ có song phương đều đồng ý tình huống dưới khế ước mới có thể ký kết hoàn thành. Cho nên một dịch hiện tại lời nói là cho ngũ trưởng lão nghe, chỉ là để cái này biến dị thành đại tinh tinh quân nhân có một cái ký kết khế ước lấy cớ. Cái kia biến dị thành đại tinh tinh quân nhân lúc đầu ngồi tại trên mặt cỏ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe được một dịch lời nói sau hắn mở ra vằn bệnh kia máu để lộ ra táo bạo cảm xúc hai mắt. Cũng hay, tiểu tử, không cần bắt ta nói đùa. Không phải vậy coi chừng ta không chế không nổi chính mình xé nát ngươi. Cứ việc trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược lúc nói chuyện còn có chút hở, nhưng là cái này đại tinh tinh hay là thiện ý biểu lộ ý kiến của mình, để một dịch mau chóng rời đi hắn. Ngươi liền thử một chút đi, hắn là đế quốc tương lai vị thứ 6 trưởng lão, thức tỉnh huyết mạch năng lực vô cùng thần kỳ, có được trấn áp tà ác năng lực. Chỉ cần ngươi ký hắn cái gọi là pháp tắc khế ước, hẳn là có thể khống chế trong lòng các ngươi táo bạo. Chính là không được việc cũng không có cái gì chỗ xấu, so ngươi bây giờ tình huống còn có thể kém đến đi đâu. Lần này nói chuyện chính là phụ trách tiếp đãi một dịch cùng ngũ trưởng lão một tên lớn lên giống ma quỷ quân nhân, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm ánh mắt tràn ngập bạo ngược cảm xúc đại tinh tinh, phi thường vô tình nói ra. Bọn hắn những này bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm biến dị người, cứ việc mỗi người đều dùng ý chí của mình chống cự hỗn độn đối với tinh thần vặn vẹo còn duy trì nhân tính, nhưng là mỗi người tình huống cũng khác nhau. Có ít người bởi vì tự thân biến dị tinh thần bên trong tràn đầy bạo ngược, hơi một không chú ý liền sẽ sinh ra to lớn phá hoại dục vọng. Trong đó cái này đại tinh tinh chính là một cái chính mình khống chế tinh thần không quá ổn định người biến dị, cho nên hắn mới cần thời gian dài nhắm mắt tu luyện đến khống chế tâm tình của mình. Nhưng là loại này bản thân phương thức tu luyện khống chế cảm xúc hiệu quả cũng không phải là rất ổn định, theo thời gian kéo dài hỗn độn lực lượng đối với thân thể cùng tinh thần ô nhiễm tăng lên, rất có thể sẽ ở đoạn thời gian nào đó, để cái này đại tinh tinh triệt để biến thành một cái chỉ biết là điên cuồng phá hoại quái vật. Cho nên tại thu dung sở bên trong đối tự thân trạng thái khống chế tốt nhất hai tên quân nhân, trực tiếp dùng lý trí nhất phán đoán để đại tinh tinh thử một lần một dịch phương pháp. Dù sao lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu, vạn nhất một dịch phương pháp có chút hiệu quả đâu. Đại tinh tinh nhìn một chút ma quỷ quân nhân, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa ngũ trưởng lão, hắn ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ đối với một dịch nói ra. Tới đi, mặc kệ phương pháp của ngươi có phải hay không hữu hiệu, ngay tại trên người của ta dùng đi. Nhanh lên, đừng cho lão tử lãng phí thời gian. Hy vọng ngươi đừng làm quá đau. Quá đau lời nói ta sẽ không chế không nổi bản năng của thân thể phản kháng ngồi dưới đất đều có cao hơn 2 mét đại tinh tinh hướng về sau hình chữ đại một nằm, tựa như là một cái nguyện vọng bên trên bàn thí nghiệm chuột bạch, thuần thục bày ra một bộ tiêu chuẩn chờ đợi giải phẫu tạo hình. Nhìn thấy đại tinh tinh nằm ở nơi đó, một dịch dở khóc dở cười nói ra. Vị tiên bối này, phương pháp của ta không cần ngươi dạng này phối hợp. Ngươi chỉ cần cùng ta ký kết một phần pháp tắc khế ước là có thể nhìn đại tinh tinh động tác thuần thục tiêu chuẩn tạo hình. Một dịch không hiểu thay hắn cảm thấy đau lòng. Đây là đang thân thể bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm sau khi biến dị, đã trải qua bao nhiêu lần bị thí nghiệm mới có thể theo thói quen làm ra loại này tiêu chuẩn tư thế a cái gì, chỉ cần ký kết khế ước là có thể, ngươi không phải là cái nào tà thần tín đồ đi, chạy đến chúng ta nơi này đến lừa dối. Lao tử có thể sớm nói xong, ta đi qua thế nhưng là tại chuyên môn phụ trách tà thần vụ án trong bộ đội lăn lộn qua, đối với các ngươi tà giáo đồ bộ kia hiểu rõ vô cùng. Ta nói cho ngươi, ta bị tà thần khí ô nhiễm sau, liền nghe từ qua những cái kia điên cuồng chuyên gia đề nghị, lựa chọn tín ngưỡng tà thần làm khống chế biến dị thủ đoạn. Thế nhưng là không dùng. Không có một cái nào tà thần dám tiếp nhận tín ngưỡng của ta, cũng không biết cái này đại tinh tinh trước kia có phải hay không nói nhiều, một lần nữa ngồi xuống mở miệng nói chuyện sau liền có không dừng được xu thế. Người câm miệng cho ta, nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian cho ta ký khế ước biến thành ma quỷ bề ngoài. Một tên sĩ quan cũng nhịn không được nữa, nhìn thấy một dịch đã đem hơi mở phát sáng pháp tắc khế ước đặt ở đại tinh tinh trước mặt còn không ký, hắn đối với đại tinh tinh giận dữ hét. Tốt, ta lập tức liền ký, phát cái gì giận à, không phải liền là so ta quan lớn một cấp sao. Về phần dạng này giống ta đại tinh tinh trong miệng không ngừng nói, tùy ý nhìn mấy lần trước mặt hơi mở phát ra quang mang năng lượng pháp tắc khế ước, sau đó hiếu kỳ dùng móng vuốt to lớn điểm một cái, liền thấy phần kia năng lượng khế ước hóa thành một đoàn quang mang biến mất tại trong óc của hắn. Chương 157, tháp linh kế hoạch 1, chương 157, tháp linh kế hoạch 1, cái này xong, cũng không có tác dụng gì a. Đại Tinh Tinh quay đầu nhìn xem thân thể của mình phi thường thất vọng nói ra. Hắn thấy, một dịch thủ đoạn muốn khống chế thân thể của bọn hắn biến dị là không thể nào, nhiều nhất chính là có thể có chút chậm lại tác dụng. Tựa như là quá khứ những chuyên gia kia đoàn phương pháp, mỗi lần sử dụng sau cũng có thể làm cho tâm tình của hắn ổn định một đoạn thời gian, sau đó mới có thể dần dần mất đi tác dụng. Có thể giống như bây giờ hoàn toàn không có hiệu quả còn là lần đầu tiên, khó trách Đại Tinh Tinh sẽ thất vọng. Đồng thời theo thất vọng, hắn đối với mình cảm xúc khống chế bùng lòng, cái này Đại Tinh Tinh cảm giác mình nội tâm bạo ngược hỏa diễm càng ngày càng không cách nào áp chế. Ngay tại Đại Tinh Tinh hắn cho là mình muốn triệt để mất khống chế lúc, hắn trong lúc hoảng hốt phát hiện chính mình đi tới một cái hỗn độn trong không gian. Tại bên trong không gian này, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình khôi phục người bình thường hình thể, bao nhiêu lần nằm mơ mới có thể xuất hiện cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Ai, ta tại sao lại nằm mơ? Đại Tinh Tinh lắc đầu cười khổ, từ khi thân thể sau khi biến dị hắn đã sớm biết chính mình không trở về được nữa rồi. Đây là tuyệt đối trung thành khế ước, xin nghiêm túc đọc triệt để lý giải sau ký tên. Bản khế ước bao hàm nội dung như sau, địa ngục nói rõ, ma quỷ nói rõ, pháp tắc khế ước nói rõ. Đại Tinh Tinh kinh ngạc nhìn xem trước mặt mình một cái trùng sáng, đại lượng mình có thể lý giải tin tức không ngừng xuất hiện trong đầu. Đây là Tháp Linh cùng một dịch thảo luận hậu chế định một phần đặc thù pháp tắc khế ước, trong đó bao gồm chư thiên vạn giới địa ngục chân chính tin tức, đối kháng ngoại vũ trụ vực sâu xâm lấn tiền tuyến. Trong địa ngục ma quỷ lai lịch còn có ma quỷ quân đoàn nhiệm vụ, trung thân đối kháng ác ma chiến sĩ, tuyệt đối trung thành pháp tắc khế ước cụ thể tin tức, ký kết sau liền muốn cùng một dịch triệt để khóa lại cùng một chỗ, phục tùng một dịch mệnh lệnh. Cuối cùng mới là không ký kết phần này pháp tắc khế ước hậu quả, phải nghiêm thủ một dịch địa ngục thân phận bí mật không có khả năng tiết lộ. Không giống với đối đai trong địa ngục ma quỷ, trực tiếp chính là một phần tuyệt đối trung thành pháp tắc khế ước yêu có ký hay không. Đối với Đại Minh Đế quốc những này vì thế giới cùng chủng tộc tự nguyện hiến thân dũng giả, một dịch quyết định muốn để bọn hắn hiểu rõ chính mình tất cả tin tức sau, đang quyết định có phải hay không muốn ký tên tuyệt đối trung thành pháp tắc khế ước. Nếu như những này thánh linh dũng giả nguyện ý cùng đối mặt mình trong địa ngục vô hạn chiến tranh, như vậy thì để bọn hắn tại hiểu rõ tất cả tin tức sau tự nguyện ký kết khế ước. Nếu như những này dũng giả không muốn đi địa ngục, vậy cũng không bắt buộc, chỉ cần bọn hắn biệt ngoại tiết một dịch tại trong địa ngục thân phận là có thể. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vượt sâu, địa ngục, ác ma, ma quỷ, để cho chúng ta thống khổ như vậy, tà thần khí nguyên lai là chuyện như vậy, muốn hủy diệt thế giới, tà giáo đồ quả nhiên đều đáng chết. Một dịch cho trong tin tức đã bao hàm tà thần khí tương quan nội dung, đã từng vì vận chuyển tà thần khí bị ô nhiễm biến dị thành Đại Tinh Tinh nam nhân phát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm. Bị ô nhiễm sau khi biến dị đã từng bao nhiêu lần ngủ không được lúc, đối với điên cuồng tà thần cùng tín đồ của hắn phát ra từ nội tâm căm hận, lại không rõ ràng vì cái gì tà thần khí sẽ khủng bố như vậy. Hiện tại nam nhân biết hết thảy, biết để cho mình thống khổ cùng kém chút hủy diệt thế giới nơi phát ra. Cho nên chỉ là suy nghĩ một chút, nam nhân liền cười nói: "Tại hỏng còn có thể so hiện tại còn hỏng sao?" Hắn rôi ra ngón tay điểm tại chùm sáng bên trên đồng ý ký tên pháp tắc khế ước. Ngay tại hắn đồng ý ký tên pháp tắc khế ước trong nháy mắt, cái kia lơ lửng ở trước mặt hắn chùm sáng trong nháy mắt chui vào trong thân thể của hắn. A, nam nhân phát ra thống khổ tiếng giống, một đạo không biết từ đâu mà đến năng lượng dòng lũ che mất hắn. Màu vàng xanh lá minh hà chi thủy, địa ngục pháp tắc lực lượng, khế ước pháp tắc lực lượng đồng thời giáng lâm tại trong linh hồn hắn. Một dịch kinh khủng màu đen tinh thần lực, hắn thức tỉnh khủng bố đứng thẳng cự viên huyết mạch, tu luyện huyền vũ quyết. Nhiều vô số đủ loại lực lượng từ nam nhân linh hồn chỗ sâu bắt đầu hoàn toàn thay đổi tính mạng của hắn đặc thù. Ngoại giới nhìn xem đột nhiên ngây người bất động Đại Tinh Tinh, một dịch có chút khẩn trương ở trong nội tâm hỏi: "Sẽ không ra vấn đề gì đi, hắn làm sao đột nhiên bất động, có phải hay không có cách nào trực tiếp ở thế giới này đem nó chuyển hóa thành ma quỷ? Căn cứ ngươi truyền đạt cho đất của ta ngục tri thức, ma quỷ không phải phải đi qua Minh Hà pháp tắc tẩy lễ, tiếp nhận địa ngục pháp tắc cải tạo sau từ trong địa ngục leo ra Minh Hà mới có thể trở thành ma quỷ sao? Làm sao hắn cũng không cần kinh lịch những cái kia quá trình liền có thể trở thành ma quỷ? Đây cũng là một dịch nghi hoặc không hiểu địa phương. Dựa theo Tháp Linh cung cấp tin tức, cùng hắn ký kết khế ước nhân loại linh hồn, bởi vì có pháp tắc khế ước bảo hộ có thể đang thay đổi thành ma quỷ lúc giữ lại tự thân ký ức. Nhưng là những nhân loại kia linh hồn, cũng muốn tại sau khi chết mới có thể thông qua Minh Hà tẩy lễ trở thành ma quỷ. Làm sao trước mặt hắn những quái vật này cũng không cần quá trình kia, có thể trực tiếp chuyển hóa biến thành ma quỷ? Ngươi nói không đối, trên thực tế hắn ký kết khế ước hậu chuyển hóa thành ma quỷ trình tự một dạng cũng không thiếu. Tháp Linh hồi đáp. Một dịch trực tiếp trong đầu đánh ra một cái dấu hỏi. Dựa theo địa ngục pháp tắc quy định, chỉ có tử vong linh hồn mới có thể trở thành ma quỷ. Trên thực tế những này thánh linh từ bọn hắn bị vực sâu hỗn độn ô nhiễm một khắc kia trở đi, bọn hắn làm Đại Minh Đế quốc nhân loại của thế giới này bản chất cũng đã là tử vong. Loại tử vong này không phải nhân loại luật pháp định nghĩa, mà là thế giới pháp tắc phán đoán. Ngươi nếu có thể xem xét thế giới pháp tắc liền sẽ biết, bất luận cái gì bình thường sinh mệnh ở thế giới pháp tắc bên trong đều có một cái thuộc về mình pháp tắc chứng nhận, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, chính là vi khuẩn cũng là như thế. Nhưng những này thánh linh từ bọn hắn bị vực sâu hỗn độn năng lượng ô nhiễm một khắc kia trở đi, bọn hắn liền bị thế giới pháp tắc đá ra pháp tắc chứng nhận hệ thống. Ở thế giới pháp tắc nơi đó bọn hắn tiêu ký chính là một đám người chết. Linh hồn của bọn hắn sở dĩ tại bị thế giới pháp tắc chứng nhận sau khi chết không có bị pháp tắc bài xích đưa đến Minh Hà bên trong, là bởi vì bọn hắn còn không có đều chết hết cho nên mới có thể lưu tại đây trên thế giới này. Tháp Linh bắt đầu cho một dịch giảng giải trước mặt hắn quái vật là như thế nào tử vong. Sau đó liền Minh Hà đối với vong linh tẩy lễ quá trình. Ngươi quên sao, lần trước ngươi tại Nam Kinh thành bị cái kia tà thần tín đồ nguyền rủa vẽ đó ra, linh hồn không gian bên trong liền bị đả thông hướng Hoàng Tuyển thông đạo. Hoàng Tuyền cùng Minh Hà là một con sông, phát tác khế ước tại ký kết sau trực tiếp liền có thể từ ngươi nơi này thu hoạch Minh Hà nước đối với hắn tiến hành linh hồn tẩy lễ, cho nên linh hồn của hắn mới có thể bị địa ngục pháp tắc trực tiếp chuyển hóa. Về phần địa ngục pháp tắc, ta chính là lưu xa địa ngục pháp tắc ý chí mảnh vỡ, ngươi nói ta chỗ này thiếu khuyết địa ngục pháp tắc sao? Cho nên, hắn muốn chuyển hóa thành ma quỷ là thỏa mãn tất cả điều kiện, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc thao tác hành vi. Nhìn Tháp Linh đối địa trong ngục pháp tắc quy định nhìn phi thường nặng, Mục Dịch chỉ là hoài nghi một chút, Tháp Linh liền giải thích cặn kẽ sợ Mục Dịch hiểu lầm hắn làm trái quy tắc thao tác. Bọn hắn những này thánh linh chuyển hóa thành ma quỷ duy nhất khác biệt là, mà khác ma quỷ đều là từ Minh Hà địa ngục khu vực bò lên mở, thu hoạch được cái kia địa ngục ma quỷ thân phận. Chương 157, Tháp Linh kế hoạch 2, chương 157, Tháp Linh kế hoạch 2, mà bọn hắn những này thánh linh là tại Đại Minh Đế quốc thế giới này chuyển hóa, thuộc về là Đại Minh Đế quốc bản thổ ma quỷ, không cần tuân thủ địa ngục chiến tranh pháp tắc toàn bộ quy định. Khi hỉ, Tháp Linh giống như là một cái trộm được gà béo tiểu hồ ly, nhịn không được tại Mục Dịch trong đầu hì hì nở nụ cười. Mau nói, ngươi đến tụt cùng đang có ý đồ gì? Không nên bán cái nút để cho ta đoán. Mục Dịch nhìn xem đã toàn thân khói đen bốc lên, ký kết khế ước sau bắt đầu tiếp nhận chuyển hóa đại tinh tinh nói ra. Tháp Linh giá hỏa này cũng bắt đầu học xấu, vậy mà bắt đầu học tập nhân loại tập tục xấu, không trực tiếp nói cho Mục Dịch kế hoạch của hắn. Ta đích xác không có cái gì đặc thù kế hoạch, sở dĩ sẽ để cho những này thánh linh tại Đại Minh Đế quốc thế giới này chuyển hóa thành ma quỷ, chẳng qua là lợi dụng địa ngục pháp tắc một cái nho nhỏ lỗ thủng. Dựa theo địa ngục chiến tranh pháp tắc quy định, tất cả bị chuyển hóa thành ma quỷ linh hồn không có khả năng vô cớ rời đi chính mình sở thuộc địa ngục. Nói cách khác, trừ cùng quân đoàn cùng đi dị thứ nguyên chấp hành nhiệm vụ, nếu không bất kỳ một cái nào ma quỷ đều không có cơ hội rời đi địa ngục. Mà ta tìm chỗ sơ hở này chính là tại Đại Minh Đế quốc thế giới này chuyển hóa đi ra ma quỷ, dựa theo địa ngục pháp tắc quy định bọn hắn sở thuộc địa ngục chính là Đại Minh Đế quốc, cho nên những này thuộc về ngươi tân sinh ma quỷ phần lớn thời gian cũng chỉ có thể đợi tại Đại Minh Đế quốc. Tháp Linh tại Mục Dịch trong đầu cười hì hì nói, trong giọng nói có không nói ra được đắc ý. Mục Dịch lại nghi ngờ hơn, hắn nghĩ mãi mà không rõ đem chính mình có những ma quỷ này thân phận định vị tại Đại Minh Đế quốc có chỗ tốt gì. Ma quỷ không đều hẳn là tại địa ngục săn giết ác ma mới có thể phát huy càng lớn giá trị sao? Nghe Tháp Linh ý tứ tại Đại Minh Đế quốc chuyển hóa đi ra ma quỷ sẽ có được càng lớn giá trị. Ngươi vị chủ nhân này làm sao đần như vậy đâu, làm sao đến bây giờ đều không có minh bạch ý của ta, còn muốn ta trực tiếp nói với ngươi? Rõ ràng cảm ứng được Mục Dịch càng thêm nghi ngờ ý nghĩ, Tháp Linh chỉ có thể không nhịn được giải thích nói. Ngươi cũng biết trong địa ngục đến tuột cùng là cái gì hoàn cảnh, tại loại này cực đoan ác liệt pháp tắc áp chế xuống, tất cả ma quỷ đều muốn mỗi ngày săn giết đủ số lượng ác ma mới có thể phù hợp địa ngục chiến tranh pháp tắc quy định. Tại như thế trạng thái, tất cả ma quỷ đặc hữu ma quỷ quân đoàn pháp tắc lạc ấn bên trong, tóm lại có tịnh hóa không hết ác ma linh hồn chờ đợi ma quỷ tiêu hao tinh thần lực của mình đi tịnh hóa. Mà ta muốn ngươi tại Đại Minh Đế quốc bên này đem những này thánh linh chuyển hóa thành ma quỷ, cũng là bởi vì Đại Minh Đế quốc thế giới cũng không phải thật sự là địa ngục. Địa ngục chiến tranh pháp tắc còn không có năng lực chống giống tại Đại Minh Đế quốc bên này cho ma quỷ an bài săn giết ác ma nhiệm vụ, để bọn hắn mỗi ngày đi tịnh hóa đủ số lượng ác ma linh hồn. Cứ như vậy làm tại Đại Minh Đế quốc ma quỷ, bọn hắn quân đoàn lạc ấn liền sẽ triệt để thành không. Ta liền có cách lực cho bọn hắn ra lệnh, khiến cái này thân ở Đại Minh Đế quốc ma quỷ thay ta chuyên môn tịnh hóa bị trấn áp ác ma linh hồn. Phải biết trong thân thể ta hiện tại trấn áp vài tỷ ác ma linh hồn, chỉ bằng ngươi mỗi ngày tịnh hóa mấy vạn ác ma linh hồn tốc độ lúc nào có thể tiến hóa xong, ta vẫn chờ muốn thăng cấp đâu. Ta chỉ cần là có những này cùng ngươi khế ước thánh linh ma quỷ tồn tại, nhiều không nói, mỗi người bọn họ chí ít mỗi ngày có thể thay ngươi nhiều tịnh hóa mấy vạn ác ma linh hồn. Nếu là bọn hắn 300 người đều cùng ngươi ký kết khế ước trở thành ma quỷ, một ngày bọn hắn liền có thể giúp ngươi tịnh hóa hơn ngàn vạn ác ma linh hồn. Dạng này không cần thời gian mấy năm liền tịnh hóa xong bị ta trấn áp ác ma linh hồn, ta liền có thể có cơ hội thăng cấp. Tháp Linh cuối cùng dương dương đắc ý nói ra. Nói đến đây, Mục Dịch rốt cuộc hiểu rõ Tháp Linh kế hoạch, không khỏi cảm thán, cho dù là làm Tháp Linh cũng sẽ chui địa ngục pháp tắc chỗ trống. Ma quỷ săn giết ác ma là thiên chức, cũng không phải là nói giết trực tiếp giết chết một ác ma liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, ma quỷ còn muốn phụ trách đối với ác ma linh hồn tiến hành tịnh hóa, mới có thể triệt để tiêu diệt một cái ác ma. Mỗi cái ma quỷ tại pháp tắc phụ trợ bên dưới tịnh hóa ác ma linh hồn tốc độ là có hạn. Bình thường chậm nhất tình huống là muốn 10 phút đồng hồ mới có thể tịnh hóa một cái ác ma linh hồn. Cứ như vậy một cái ma quỷ, một ngày tối đa cũng chính là tịnh hóa mấy trăm chiếc ác ma linh hồn, hạn chế ma quỷ săn giết ác ma tốc độ. Săn giết càng nhiều ác ma, đối với ma quỷ tới nói chính là mạnh lên phương pháp nhanh nhất, nhưng là bây giờ lại bởi vì tiến hóa ác ma linh hồn tốc độ hạn chế, để ma quỷ không có cách nào săn giết càng nhiều ác ma. Cho nên một chút ma quỷ cao tầng liền nghĩ đến chui pháp tắc chỗ trống, muốn đem chính mình ma quỷ quân đoàn lạc ấn bên trong ác ma linh hồn phân cho thủ hạ, để những cái kia cấp thấp ma quỷ bang hắn tịnh hóa ác ma linh hồn. Cứ như vậy cao cấp ma quỷ liền sẽ có được càng nhanh mạnh lên tốc độ. Nhưng làm địa ngục chiến tranh pháp tắc lại không cho phép xuất hiện gánh vác ác ma linh hồn lợi dụng sơ hở sự tình, địa ngục pháp tắc hy vọng chính là tất cả ma quỷ cùng một chỗ cường đại tốt chống cự ác ma tiến công. Cho nên tại trước đây thật lâu, địa ngục pháp tắc liền điền vào gánh vác ác ma linh hồn chỗ sơ hở này, quy định trong địa ngục ma quỷ tại quân đoàn lạc ấn thanh không trước đó cấm chỉ trợ giúp mặt khác ma quỷ tịnh hóa ác ma linh hồn. Hiện tại địa ngục chiến tranh pháp tắc cố ý khống chế bên dưới, mỗi cái ma quỷ quân đoàn lạc ấn bên trong luôn luôn có tịnh hóa không hết ác ma linh hồn. Dạng này liền triệt để trừ tận gốc gánh vác ác ma linh hồn sự tình. Thế nhưng là làm một dịch tư nhân tháp linh nội bộ chấn áp vài tỷ ác ma linh hồn, chỉ dựa vào một dịch một người tịnh hóa muốn bao nhiêu năm mới có thể tịnh hóa xong nhiều như vậy ác ma linh hồn. Càng đừng đề cập một dịch cũng có săn giết ác ma thu hoạch sinh mệnh tệ cần, tựa như lúc trước hắn huyết mạch tiến hóa lần kia, hai ngày thời gian bên trong liền giết bên trên hơn 100 ác ma ấu trùng. Mấy ngày nay tháp linh trấn áp ác ma linh hồn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại sẽ còn không ngừng biến nhiều. Cho nên vì mình tương lai cân nhắc, tháp linh mới nghĩ ra biện pháp này chui pháp tắc chỗ trống. Chỉ cần là tại Đại Minh Đế quốc chuyển hóa đi ra ma quỷ, bọn hắn sở thuộc hơn là Đại Minh Đế quốc, có thể thế giới này căn bản không có ác ma cho bọn hắn săn giết, cứ như vậy là một dịch ma quỷ bọn hắn quân đoàn lạc ấn liền triệt để thành công. Tháp linh liền có thể căn cứ pháp tắc quy định, đem chính mình trấn áp ác ma linh hồn phân lưu ra ngoài, khiến cái này tại Đại Minh Đế quốc chuyển hóa đi ra ma quỷ bang hắn tịnh hóa ác ma linh hồn. Làm tuyệt đối tuân thủ pháp tắc quy định tháp linh, vì thanh không chính mình trấn áp ác ma linh hồn cũng là nghĩ lấy hết biện pháp, mới thật không dễ dàng tìm tới như vậy một đầu hoàn toàn phù hợp tất cả pháp tắc quy định lộ tuyến. Triệt để nghĩ rõ ràng đây hết thảy sau một dịch không khỏi cũng cao hứng bật cười. Tháp linh nghĩ biện pháp này đích thật là tốt. Nếu như cái này thu dung sở bên trong 300 tên thánh linh đều biến thành hắn tư nhân ma quỷ, như vậy tháp linh một ngày ít nhất cũng có thể thông qua bọn hắn tịnh hóa 10 triệu ác ma linh hồn. Bởi vì một dịch tinh thần lực đặc chất sẽ ở dưới tay hắn ma quỷ trong đầu ngưng tụ ra mặt trời màu đen là cấn, để dưới tay hắn ma quỷ có thể 10 giây liền tịnh hóa một ác ma linh hồn, là bình thường ma quỷ gấp mấy chục lần. Chỉ cần thời gian mấy năm một dịch liền có thể mượn nhờ bọn hắn, triệt để thanh không tháp linh trấn áp vài tỷ ác ma linh hồn. Mà lại không chỉ là như vậy, làm một dịch tư nhân tháp linh cũng tương tự có thể làm một dịch tư nhân ác ma linh hồn vật chứa. Có tháp linh trấn áp, cùng những này thánh linh ma quỷ phụ trợ tịnh hóa, một dịch liền có thể không chút kiêng kỵ đi săn giết ác ma. Rốt cuộc không cần cân nhắc săn giết ác ma sau, tịnh hóa ác ma linh hồn vấn đề. Chương 158, Thánh linh ma quỷ, 1, chương 158, Thánh linh ma quỷ, 1, tháp linh kế hoạch đích thật là giải quyết một dịch sau này vấn đề, chỉ bằng một dịch hiện tại năng lực, về sau mỗi ngày giết mấy trăm ngàn ác ma dễ như trở bàn tay, cũng không thể bởi vì không có cách nào tịnh hóa ác ma linh hồn bị ép hạn chế giết ác ma số lượng đi. Đây chính là một số lớn thu nhập, nếu là không có, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy đau lòng. Hồ xương mù màu đen nương theo lấy một trận vỡ vụn tiếng bạo liệt, bị pháp tắc lực lượng cải tạo đại tinh tinh trên thân bắn lên một đại đoàn khói bụi, để cho người ta thấy không rõ tình trạng cơ thể của hắn. Đột nhiên xuất hiện tình huống, để phụ cận những cái kia nhất thời chú ý ngũ trưởng lão quái vật đều tụ tập tới. Bọn hắn đều dốc hết toàn lực dùng chính mình sau khi biến dị đặc thù giác quan, cảm ứng đến khói bụi màu đen bên trong tình huống. 10 giây đồng hồ, 1 phút đồng hồ. Bởi vì thời gian chờ quá dài, ngũ trưởng lão không nhịn được phất phất tay, không gió trong phòng đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong thổi tan đoàn xương mù kia. Xương mù tán đi sau, nguyên bản đại tinh tinh cao 4 mét to lớn thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra ngoài là một cái chỉ có cao hơn 2 mét, cơ ngực dị thường phát đạt nam nhân thân ảnh. Cái này nam nhân xa lạ nhắm chặt hai mắt, phản phất còn không có từ pháp tắc cải tạo bên trong lấy lại tinh thần. Biến trở về đến. Thật biến trở về tới, đây quả thực là kỳ tích à, hắn chỉ là điểm một cái kia đồ vật phát sáng, làm sao lại biến trở về loài người cách người gần nhất mọc ra ma quỷ bề ngoài quân nhân khiếp sợ hô. Bọn hắn lúc đầu coi là một dịch pháp tắc khế ước tựa như là những cái kia thuật sĩ pháp thuật, sử dụng sau sẽ ở trong một thời gian ngắn khống chế ổn định tinh thần của bọn hắn. Đi qua cũng không phải không có thuật sĩ sử dụng tới tương tự pháp thuật, bất quá mặc kệ loại nào loại hình pháp thuật cũng sẽ ở hỗn độn năng lượng ô nhiễm bên dưới sụp đổ. Về phần dựa vào pháp thuật có thể biến nhân loại, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là không nghĩ tới cũng sớm đã tuyệt vọng hy vọng an tĩnh vượt qua quãng đời còn lại bọn hắn, hôm nay thế mà còn có thể có cơ hội biến trở về nhân loại. Người mệt mỏi ho, thế mà a trở về Oni a lợi á, như về bên trên rời cái này gần nhất mười mấy cái quái vật dùng mỗi người bọn họ đã hoàn toàn biến dị dây thanh khí quan, dùng mơ hồ không rõ ngôn ngữ kịch liệt lấy đàm luận cái gì. Có gấp gáp quái vật thậm chí đã kích động bò tới, dùng đầu mình bên trên 7, 8 con mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm mục dịch, kích động gầm rú lấy cái gì. Trên thực tế không dùng từ nói nên lời đạt, chỉ là bằng bọn hắn thân thể động tác mục dịch liền hiểu bọn hắn ý tứ. Đối với những này nhận hỗn độn ô nhiễm biến dị những quân nhân tới nói, chỉ cần có thể biến trở về nhân loại bên ngoài, mặc kệ bỏ ra cái giá gì bọn hắn đều nguyện ý lục đệ, thật không nghĩ tới ngươi lại có thể để hắn biến trở về nhân loại, thật sự là quá làm cho ta cảm thấy chấn kinh. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian dùng lực lượng của ngươi, để bọn hắn đều biến trở về đến ngũ trưởng lão khuôn mặt kích động đỏ bừng, rốt cuộc không lo được ngụy trang chính mình chân chính cảm xúc, hưng phấn chạy đến mục dịch trước mặt la lớn. Nhìn hắn cái kia dáng vẻ cao hứng, cảm giác so với cái kia muốn biến trở về nhân loại quái vật còn kích động hơn. Ngũ ca, ngươi đừng nội, năng lực của ta cũng không phải khiến bọn hắn biến trở về nhân loại, mà là để bọn hắn biến thành một loại hoàn toàn mới sinh vật. Dựa theo huyết mạch của ta truyền thừa năng lực, đây cũng là một chủng loại giống như ma cọp bộ sinh vật. Chớ nhìn hắn hiện tại phi thường giống người, trên thực tế nó đã là một loại hoàn toàn khác biệt sinh vật, mà lại từ giờ trở đi hắn cũng không còn cách nào thoát ly khống chế của ta. Mà lại bởi vì cũng là lần thứ nhất tiến hành loại sinh vật này chuyển hóa, ta còn không biết đến tột cùng có cái gì tác dụng phụ. Cho nên vì lý do an toàn, chúng ta xem trước một chút loại này chuyển hóa có hay không mặt khác tác dụng phụ, vẫn là chờ biết rõ tất cả vấn đề sau đang suy nghĩ những người khác vấn đề. Mặc dù đã biết loại này chuyển hóa đi ra ma quỷ sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng là vì ra vẻ mình bình thường một chút không phải có mục đích riêng, mục dịch hay là nhắc nhở ngũ trưởng lão quan sát một đoạn thời gian lại nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, là của ta quá gấp. Là hẳn là quan sát một đoạn thời gian, xác nhận không có vấn đề đằng sau chiếm dụng năng lực của ngươi. Ngũ trưởng lão nghe mục dịch nhắc nhở sau rốt cục tỉnh táo lại, hắn trà sát hai tay nói ra. Là hẳn là chăm chú quan sát một chút, cũng không biết hắn vì cái gì bây giờ còn không có tỉnh lại, có phải hay không có vấn đề nha. Một dịch nói ma cọp vồ ngũ trưởng lão biết, dù sao làm tránh cho hổ điện cố này tất cả mọi người hiểu rõ, cũng biết biến thành ma cọp vồ là có ý gì. Một khi thành ma cọp vồ, liền sẽ hoàn toàn phục từ một dịch mệnh lệnh, hành vi cùng cách tự hỏi cùng nhân loại không còn có một chút quan hệ, cho nên xác thực cần quan sát một chút một dịch loại này chuyển hóa hậu quả. Vây quanh Đại Tinh Tinh chuyển hóa thành nam nhân ngũ trưởng lão bắt đầu xoay lên vòng, thỉnh thoảng giơ tay lên muốn đánh tỉnh nam nhân, lại sợ động tác của mình sinh ra tác dụng không tốt. Rất nhanh tại trước mắt bao người Đại Tinh Tinh nam nhân, rốt cục mở ra hai mắt nhắm chặt. Hắn thật dài hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, nhìn xem nâng lên hai tay. Ta rốt cục biến trở về tới, ta rốt cục không còn là một con quái vật. Ô ô ô, hắn cao hứng lớn tiếng hô hào, cuối cùng nhịn không được vui đến phát khóc. Tốt, tốt, đừng khóc, về sau có nhiều thời gian để cho người cao hứng. Chúng ta trước nhìn một chút ngươi bây giờ có vấn đề gì, ta đây là lần thứ nhất sử dụng loại năng lực này, còn không biết sẽ có hậu quả gì cùng tác dụng phụ. Một dịch tại nội tâm tháp linh thúc dục bên dưới, không nguyện ý lãng phí thời gian ở bên cạnh nói ra. Là, đại nhân, xin ngươi hiện tại liền kiểm tra đi theo một dịch thanh âm rơi xuống, vừa mới còn tại khóc lớn tiếng khóc nam nhân, lập tức liền đình chỉ thút thít khôi phục bình thường tỉnh táo biểu lộ. Hai loại biểu lộ chuyển hóa là như vậy cứng nhắc đột ngột, tựa như là nam nhân ngay cả mình tình cảm đều không nhận chính mình khống chế một dạng, chỉ cần nghe được một dịch mệnh lệnh liền sẽ tuyệt đối phục tùng. Nhìn thấy nam nhân biểu hiện một dịch quay đầu trở lại, đối với ngũ trưởng lao nói ra: "Ngũ ca, ngươi trông thấy đi, hắn hiện tại liền ngay cả tình cảm biểu đạt đều sẽ nhận khống chế của ta, đây chính là ma quật vô đặc thù, đương nhiên nam nhân loại tình huống này là một dịch cố ý mệnh lệnh hậu quả, bình thường một dịch sẽ không sử dụng mạnh như vậy chế mệnh lệnh. Đây là vì cho ngũ trưởng lão cùng trưởng lão hội sớm phòng hở, miễn cho về sau những người này tuyệt đối phục tùng một dịch mệnh lệnh sau, có người nhảy ra kiếm chuyện." Ngũ trưởng lão lúc này rốt cục khôi phục chính hắn làm đế quốc người thống trị cao nhất bản sắc, có thể dùng lý trí trạng thái suy nghĩ vấn đề. Cái này đích xác là cái vấn đề, hắn chuyển hóa sau có phải hay không mỗi cái hành động đều muốn nghe theo mệnh lệnh của người vây quanh Đại Tinh Tinh chuyển hóa nam nhân vòng vo hai vòng ngũ trưởng lão hỏi. Đó cũng không phải, bình thường hắn đều theo chiều ý nguyện của mình hành động, chỉ bất quá tại thu đến mệnh lệnh của ta sau nhất định phải chấp hành. Cho dù là ta để hắn đi chết, đi lạm sát kẻ vô tội hắn cũng nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh. Sau này ta quân đoàn đều sẽ sử dụng loại phương pháp này khống chế, đây cũng là ta hy vọng chính mình trong quân đoàn tất cả đều là tội phạm nguyên nhân. Mục dịch giải thích nói, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh quân nhân sao? Cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, cái này muốn so bọn hắn hay là quái vật trạng thái tốt hơn nhiều lắm. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ nhìn lại tối thiểu bề ngoài là cá nhân, cũng có thể tỉnh táo khống chế tâm tình của mình, điểm ấy liền so cái gì đều mạnh. Như vậy đi, đem chuyển hóa sau nhất định phải tiếp nhận ngươi mệnh lệnh điểm ấy cùng bọn hắn đều nói rõ ràng, sau đó lại để bọn hắn chính mình quyết định có phải hay không nguyện ý tiếp nhận năng lực của ngươi cải tạo, đơn giản suy tính một hồi ngũ trưởng lão liền hạ xuống quyết định. Chương 158, Thánh linh ma quỷ 2, chương 158, Thánh linh ma quỷ 2. Kỳ thật ngũ trưởng lão lời nói đúng là nói đi, nếu không phải những cái tiêu biến dị thành quái vật quân nhân đều có như sắt thép ý chí lực, hiện tại đã sớm là cùng một dịch ký kết khế ước tranh đoạt thành một đoàn. Hiện tại vừa nghe nói có thể tự mình làm chủ, bọn hắn lập tức liền tự giác xếp thành chỉnh tề đội ngũ, mấy trăm đối với con mắt trơ mắt nhìn một dịch, liền đợi đến cùng hắn ký kết khế ước. Mắt thấy như vậy, lời nên nói đều đã nói xong, một dịch cũng không tiếp tục già mồm bung tay lên, mấy trăm phần hơi mở năng lượng khế ước xuất hiện tại tất cả người trước mặt. Móng đuôi sắc bén, rồi dài xúc tu, hoặc là không rõ tác dụng khí quan, nhao nhao đặt tại phát sáng pháp tắc khế ước bên trên, những quái vật này đều không dằn nổi cùng một dịch ký kết khế ước. Không có một cái nào quái vật ngoại lệ, liền ngay cả hai cái bề ngoài nhất giống người mặc quân phục ma quỷ quân nhân đều không ngoại lệ, bọn hắn cũng đứng tại trong đội ngũ ký kết khế ước. Nhìn xem quái vật trên người chúng dâng lên khói bụi màu đen, ngũ trưởng lão đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, vội vã cởi trên người áo khoác chạy tới mặt người kia cắt miêu bên người. Không đợi khói bụi tan hết, liền đem trong tay áo khoác choàng đến cắt miêu chuyển hóa thành thân ảnh trên thân. Đồng thời hắn một thanh ôm lấy người kia chạy tới trong góc. Cho ăn, phòng điều khiển sao? Tranh thủ thời gian cho Thu Dung Sở đưa 300 bộ quần áo tới. Đừng quản cái gì lớn nhỏ, liền chọn lớn nhất mà đến. Nhìn cái gì vậy, các ngươi đều đem đầu đều xoay qua chỗ khác, chính mình cũng không mặc quần áo còn không biết xấu hổ nhìn người khác, giang hai tay ra cản trở người đứng phía sau. Ngũ trưởng lão lấy điện thoại cầm tay ra cho Thu Dung Sở phòng điều khiển, sau khi gọi điện thoại xong, liền đối với chuyển hóa thành ma quỷ mở hai mắt ra người quát. Đang thay đổi thành quái vật sau những này dung sĩ thánh linh đều không có mặc quần áo, hiện tại chuyển hóa thành ma quỷ tự nhiên cũng là tự nhiên nhất hải nhi thiên thể trạng thái. Bất quá bây giờ cũng không có người sẽ chế giễu bọn hắn, những này một lần nữa có được nhân loại bề ngoài đặc thù ma quỷ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không phải vậy cùng một chỗ cao giọng hoan hô lên. Rốt cục lại biến trở về tới ta, rốt cuộc không cần trên mặt đất từ từ bò lên, ta muốn đi ra ngoài dạo phố ăn tiệc, biến thành quái vật, ngay cả ăn cái gì đều nhấm nháp không ra mùi thơm, vài trăm người tụ tập cùng một chỗ tùy ý phát tiết chính mình kiềm chế thật lâu tình cảm. Trước đó bọn hắn biến thành quái vật lúc nhàn nhã tự đắc, nhưng thật ra là bọn hắn tận lực biểu hiện ra kết quả. Nếu đổi lại là ai biến thành không phải người quái vật, còn có hỗn độn năng lượng thời khắc vặn bẹo tinh thần ý chí của mình, nếu như không phải dùng như sắt thép ý chí kiểm chế tình cảm của mình, chỉ sợ bọn họ những này dũng giả cũng sớm đã điên rồi. Nhưng là vì cho đồng bạn tiến hành cổ vũ, cũng vì không để cho mình triệt để đánh mất nhân tính, cho nên mỗi cái tại Thu Dung Sở bên trong quái vật đều tận lực biểu hiện được phi thường nhàn nhã. Hiện tại bọn hắn rốt cục khôi phục hình người, tinh thần ý thức cũng không hề bị đến hỗn độn năng lượng có nhiều, cho nên những học sinh mới này đám ma quỷ đều tại tùy ý phát tiết tình cảm của mình. Đem quá đi biến thành quái vật lúc nghĩ cũng không dám nghĩ đủ loại dục vọng, lớn tiếng kêu đi ra muốn đi thực hiện. Muốn thỏa thích đi chơi vui, muốn một lần nữa trở lại xã hội loài người đi xem một cái, đi ăn một chút khó mà quên được mỹ vị. Nhưng là đại đa số người nguyện vọng là muốn nhìn một chút thân nhân của mình, muốn biết chính mình sau khi rời đi bọn hắn sinh hoạt thế nào, trải qua có được hay không. Đối với những này đã từng vì nhân loại hiến thân dũng giả nguyện vọng, Vũ trưởng lão trực tiếp gọi điện thoại cho Thu Dung Sở phòng điều khiển, để bọn hắn phái người đi an bài. giống bọn hắn dạng này vì đế quốc hiến thân chiến sĩ thân thuộc, trưởng lão chúng ta sẽ đều theo chiếu đặc cấp liệt sĩ trẻ mồ côi đãi ngộ chiếu cố. Trừ hàng năm có cố định thăm hỏi kim, bọn hắn trực hệ cũng sẽ đạt được rất nhiều ưu tiên phúc lợi đãi ngộ an bài. Mà lại vì phòng ngừa bọn hắn trực hệ ngoài ý muốn nổi lên, trưởng lão chúng ta sẽ an bài chuyên nghiệp viên thường xuyên tiến hành tuần kiểm, cam đoan tránh cho xuất hiện tham ô án loại hình sự tình. Nói chuyện điện thoại xong chờ đợi phòng trực ban người đưa tới quần áo, ngũ trưởng lão vẻ mặt tươi cười cùng một dịch nói chuyện phiếm đứng lên, kể một ít trưởng lão hội đối với mấy cái này dũng giả hậu sự an bài. Tại nói chuyện phía bên trong một dịch mới biết được, từ đi vào cái này thu dung sở bắt đầu ngũ trưởng lão vẫn không có để cho những này dũng sĩ danh tự nguyên nhân, lại là cô dũng giả đã bị Đại Minh Đế quốc chính thức liệt vào liệt sĩ, mặc kệ là tại hộ tịch bên trên hay là tại quốc gia ghi chép bên trên bọn hắn đều đã là người chết. Chúng ta đều là người chết, đương nhiên không cần có danh tự, cho nên một hồi còn muốn phiền phức chủ nhân ngươi cho chúng ta đặt tên. Ngũ lao đầu tránh ra điểm, ngươi ngăn trở ta. Lúc này từ ngũ trưởng lão sau lưng vươn ra một bàn tay, không chút khách khí vạch lên ngũ trưởng lão đầu đem hắn đẩy lên một bên. Sau đó một cái mục dịch từ đến Đại Minh Đế quốc đằng sau, nhìn thấy trong tất cả nữ nhân dáng người tốt nhất gợi cảm nữ tỷ, dùng nàng cái kia so Thẩm Ngọc còn muốn khoa trương dáng người, định lấy ngũ trưởng lão áo khoác đi ra. Ngũ trưởng lão dáng người vốn là phi thường cao lớn, khoảng chừng 2m23 độ cao. Nhưng hắn rộng lớn áo khoác xuyên tại cái này ngự tỷ trên thân, thế mà còn không thể che lấp nàng cấp hoàn mỹ gợi cảm dáng người. Ngự tỷ khuôn mặt mặc dù không phải đỉnh cấp siêu cấp mỹ nữ, có thể nàng toàn thân trên dưới cố này giá tính khí tức, giống cái này mỹ lệ ngự tỷ như cái mỹ nữ báo tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Nữu nữu coi chừng lộ hàng, ngươi liền không thể các loại phòng điều khiển đem quần áo đưa tới tại đi ra, ngươi còn phải lập gia đình đâu, không có khả năng tiện nghi tên tiểu tử thúi này. Lão Lục ngươi nhìn cái gì vậy, luận bối phận, nàng là nữ nhi của ta ngươi chắc nữ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nhìn nguyên lai like cái này ngự tỷ lại là ngũ trưởng lão nữ nhi. Cũng không biết là nguyên nhân gì để nàng cái này có thể nói là Đại Minh Đế quốc công chúa giống như tồn tại, thành vận chuyển tà thần khí tự nguyện dũng giả. Ngũ lao đầu, ta nói qua bao nhiêu lần, không cần tại bên ngoài gọi ta nhũ danh. Ta hiện tại thế nhưng là ngay cả linh hồn đều thuộc về chủ nhân, để chủ nhân nhìn xem có quan hệ gì cái này ngự tỷ thao lấy có chút thanh âm khàn khàn nói ra. Hảo hảo, ta đã biết, về sau tuyệt đối không gọi nữa nhũ danh của ngươi tựa như là hóa thân thành nữ Nino, ngũ trưởng lão triệt để không có thân là thiên nhân cường giả khí chất, không ngừng đối đầu không lưng cố gắng cười bồi định nọt nữ nhi của mình. Sau đó quay đầu trở lại đối với một dịch liền uy hiếp nói: "Lão Lục, ta đây chính là đem nữ nhi đều giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo đợi nàng, ngàn vạn không có khả năng ỷ vào khế ước của các ngươi quan hệ liền khi dễ nàng." Lại nói lão Lục như ngươi loại này pháp tắc khế ước có hay không biện pháp giải trừ, luôn cảm thấy ngươi sẽ lợi dụng khế ước khi dễ nữ nhi của ta cái này người nào a, trước đó không biết mình nữ nhi có thể biến trở về nhân loại bộ dáng lúc, trả hết vội vàng thỉnh cầu một dịch ký kết khế ước. Đợi đến nữ nhi của mình biến hóa người hồi hình, một dịch bên này không có giá trị lợi dụng, liền lại muốn giải trừ khế ước. Đối với ngũ trưởng lão muốn giải trừ khế ước ý nghĩ, một dịch chỉ có thể mở ra tay nhún vai nói ra: "Ngũ ca, ta cũng không có biện pháp, tuyệt đối trung thành pháp tắc khế ước ta là không có cách nào giải trừ. Nếu như chúng ta tuổi thọ đủ dài lời nói, các loại 3000 năm sau pháp tắc khế ước hiệu lực yếu bất lúc, có lẽ có cơ hội có thể giải trừ khế ước." Đồng thời một dịch ở trong lòng nói chính là có thể giải trừ khế ước hắn cũng không nguyện ý, có cái này 300 thánh linh ma quỷ thì tương đương với tương lai có 300 tên thập nhất giai linh thần cảnh giới cường giả, đồ đần mới có thể muốn giải trừ khế ước. Chương 159, gần đang bị bắt, 1, chương 159, gần đang bị bắt, 1, 300 là một cái thần kỳ số lượng. Địa cầu thượng cổ đời nào cũng có 343 đạt dũng sĩ thủ vệ thờ mỏ tí ly, cùng đế quốc 34 đại quân huyết chiến. Hiện đại trên internet lại có 300 giữ trật tự đô thị bình thiên hạ tiết mục ngắn. Một dịch cảm thấy hôm nay thu hoạch 300 thánh linh ma quỷ, trong tương lai trong địa ngục chính mình cũng có thể coi là một phương quân thiệt. Cho nên tại cái này 300 thánh linh ma quỷ không có trưởng thành trước đó, một dịch quyết định chính mình vẫn là phải cậu thả một đoạn thời gian, đợi có lực lượng đằng sau tại đi trong địa ngục sông sáo một phen. 300 tên tân sinh ma quỷ mặc thu dung sở phòng điều khiển đưa tới rộng thùng thình quần áo, xếp hàng đứng xếp hàng đến một dịch trước mặt để hắn cho mình lên tên mới. Cái này nhưng làm một dịch cho khó xử hỏng, làm một cái không coi ai ra gì điển hình, một dịch ngày bình thường liền không nhớ được những người khác danh tự. Trừ có hạn mấy người, một dịch tại Đại Minh Đế quốc cho nên nói một người đều không biết. Gọi hắn cho người khác đặt tên, đây không phải muốn một dịch bệnh sao? Do dự nửa ngày sau, một dịch mới quyết định trước dùng danh hiệu xưng hô bọn hắn, chờ bọn hắn chính mình ngày nào nghĩ kỹ muốn cho chính mình đặt tên, tại đổi thành chính thức xưng hô. Dù sao làm ma quỷ ở thế giới pháp tắc nơi đó có duy nhất tên thật nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Các ngươi thường dùng danh hiệu xưng hô có một cái là có thể tính những học sinh mới này ma quỷ không may gặp một dịch dạng này cùng một chỗ tên phế chủ nhân, chẳng những không có thu hoạch được chân chính danh tự, bị một dịch liền dùng một cái danh hiệu cho đổi. Trưởng lão nữ nhi bởi vì đã từng biến dị thành các miêu, hiện tại mặc dù khôi phục nhân loại ngoại hình, thế nhưng là vượt sâu năng lượng đối với linh hồn ăn mòn hay là cho nàng đặt xuống khắc cốt là ấn. Hiện tại nàng chỉ cần vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng mỗi cái trên tay đều sẽ bắn ra 5 cái thực thể hóa năng lượng lợi trảo, trên đầu cũng sẽ lộ ra một đôi đáng yêu lỗ tai mèo. Cho nên biết nàng những năng lực này sau, một dịch dứt khoát cho nàng đặt tên liền gọi cả tổ mạn. Cái thứ nhất tiếp nhận khế ước biến dị thành đại tinh tinh nam nhân, bị một dịch gọi là Kim Cương, dùng để kỷ niệm bị dị hóa dáng vẻ. Mới vừa vào cửa nhìn thấy ma quỷ bề ngoài hai cái quân nhân, một dịch cho danh hiệu là Song Ngư Tọa, bởi vì bọn hắn hai người là huynh đệ sinh đôi. Hai người tu luyện một bộ chuyên môn tổ hợp hợp pháp quyết, phối hợp chiến đấu uy lực muốn so đơn độc hai người mạnh quá nhiều. để Mục Dịch khắc sâu ấn tượng cái kia trên mặt đất bò sát toàn thân mọc đầy con mắt sao biển, được mệnh danh là Thiên Nhãn, trở thành ma quỷ sau Thiên Nhãn có thể thả ra 1000 con pháp thuật con mắt phát ra xạ tuyến, giống một tòa súng máy pháo đài một dạng công kích từ xa. Tóm lại tất cả ma quỷ đều là căn cứ năng lực của bọn hắn lấy được danh hiệu, để Mục Dịch vừa nhìn thấy bản thân bọn họ nghĩ đến năng lực của bọn hắn liền biết hắn nên gọi tên gì. Thu 300 thánh linh ma quỷ, Mục Dịch không riêng gì thu hoạch một nhóm lớn tương lai chiến lược cao đoàn, còn ngoài ý muốn giải quyết tại Đại Minh Đế quốc thành lập quân đoàn chỉ huy vấn đề. Những này thánh linh ma quỷ đã từng đều là phi thường ưu tú quân nhân, một số người còn đảm nhiệm qua cao giai quan chỉ huy quân sự. Chỉ bằng bọn hắn những người này, chỉ cần lại tìm một số người phối hợp phụ trợ, tuyệt đối có năng lực thành lập một cái mấy vạn người cao võ quân đoàn. Liền ngay cả quân đoàn quan chỉ huy đều là có sẵn không cần Mục Dịch quan tâm, ngũ trưởng lão nữ nhi cả tổ mạn đã từng chính là đế quốc một cái trụ sở quân sự người phụ trách, từng có chỉ huy mấy vạn người quân đoàn kinh nghiệm chiến đấu. Ta lúc đó phụ trách chính là một cái nên kích dị thú phụ trợ cứ điểm, nhiệm vụ chủ yếu là phòng ngừa thú triều từ mặt bên đột phá Bắc Thiên môn quan phòng tuyến. Kết quả không nghĩ tới tà giáo đồ đám kia đáng chết hôn đản lại để cho dùng tà thần khí làm tự sát tập kích, làm ta chỉ có thể bị ép mang theo tà thần khí chạy đến Bắc Thiên môn quan bên ngoài trong sa mạc, mới tránh cho Bắc Thiên môn quan phòng tuyến sụp đổ. Cả tổ mạn dùng phi thường thanh âm bình tĩnh nói chính mình quá khứ, phản phất chính mình vì cứu vớt mười mấy vạn người đóng giữ cứ điểm hiến thân, là một kiện nhẹ nhõm chuyện bình thường. Nghe được cả tổ mạn lời nói, Mục Dịch mới hiểu được vì cái gì nàng làm ngũ trưởng lão nữ nhi, lại bị hỗn độn năng lượng biến dị thành một cái cự đại cát miêu. Bên cạnh ngũ trưởng lão nghe được nữ nhi nói lên chuyện cũ sắc mặt cũng không ngừng biến ảo, đã từng quá khứ đối với hắn mà nói tựa như là một trận ác mộng, đến hôm nay rốt cục các mộng tỉnh lại nữ nhi cũng khôi phục bình thường. Có thể để Mục Dịch khâm phục chính là, mặc kệ đã từng kinh lịch để ngũ trưởng lão cùng cả tổ mạn cảm thấy cỡ nào tuyệt vọng bi thống, hai người đều không có nói qua hối hận lời nói. Đối bọn hắn tới nói, vì cứu vớt mấy trăm ngàn người cứ điểm phòng tuyến đi hiến thân là chuyện đương nhiên. Chuyện cũ kể thật tốt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngươi nghĩ tới thanh nhàn thời gian, có đôi khi hết lần này tới lần khác chính là có người muốn cho ngươi tìm phiền toái. Có 300 thánh linh ma quỷ toàn quyền thay mình quản lý tổ kiến quân đoàn sự tình, Mục Dịch lại có thể hưởng thụ chính mình phong dong tự tại sinh sống. Mỗi ngày đi cầm y liễu vệ nha môn bên trong báo đến, tiêu tốn một giờ dùng hát chuyên đánh sụp đổ mấy cái bị thẩm vấn tà giáo đồ, hỏi rõ tà giáo tình báo coi như hoàn thành một ngày nhiệm vụ. Thân phận của mình đã bị cầm y liễu vệ mấy cái chỉ huy sứ biết, cho nên cũng không có người dám cho hắn tăng số người nhiệm vụ, Mục Dịch có thể có bó lớn thời gian đi làm mình thích sự tình. Lúc đầu cuộc sống như vậy Mục Dịch còn tưởng rằng một mực phải kéo dài đến hắn rời đi thượng kinh thành mới thôi, thật không nghĩ đến hồi lâu không thấy Lý Sơn đột nhiên gọi điện thoại tới. Đông ra, chúng ta nơi này xảy ra chuyện, cao quản gia đột nhiên bị bắt nhanh bắt đi điện thoại vừa tiếp thông, Lý Sơn ngay tại đầu bên kia điện thoại la lớn. Thanh âm của hắn vô cùng kỳ quái, giống như phẫn nộ phi thường có giống như là rất hưng phấn, dù sao chính là loại kia rất phức tạp cảm xúc, ngay cả một dịch thói quen này coi nhẹ người khác cảm xúc người gốt đều cảm nhận được. Đương nhiên làm lão đại chỉ chú ý sự kiện bản thân, sẽ không đóng tâm thủ hạ cảm xúc. Chuyện gì xảy ra, hiện tại thượng kinh thành cơ hồ tất cả nha môn đều biết các ngươi là người của ta. Làm sao còn có cái kia không có mắt dám đến khi dễ các ngươi tỷ hưu công ty trách nhiệm hữu hạn đoạn thời gian gần nhất, ở kinh thành cao tầm trong vòng tròn có thể nói là không ai không biết không người không hay. Bởi vì công ty này là đại danh đỉnh đỉnh Chân Diêm Vương tỷ hưu Bách Hộ mở, dám động công ty này liền không sợ tỷ hưu tìm đến phiền phức. Chân Diêm Vương là thượng kinh thành bách quan cho một dịch lên ngoại hiệu, cùng Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc người gian ác thẩm nghiêm đặt song song trở thành Cẩm Y Liễu vệ hai đại Diêm Vương một trong. Người gian ác thẩm nghiêm là lấy thủ đoạn khốc liệt chứ danh, mặc kệ đối nội hay là đối ngoại, rơi xuống trong tay hắn người không có một cái nào có thể hoàn chỉnh rời đi Cẩm Y Liễu vệ. Mà Mục Dịch cái này Chân Diêm Vương là chỉ trong tay hắn không có bất kỳ người nào có thể ẩn tàng bí mật, liền là của ngươi bí mật giấu tại ẩn nấp cũng sẽ bị hắn giống Diêm Vương một dạng tìm ra. Mà lại cái này Mục Dịch tỷ hưu là có tiếng nội tâm nhỏ, tất cả trêu chọc đến người của hắn đều sẽ bị trả thù. Cũng bởi vì hộ bộ thương nghiệp cục có người làm khó dễ công ty của hắn, liền bị có thủ tất báo Chân Diêm Vương Mục Dịch dẫn người cho đại bằng. Hộ bộ chất béo phong phú nhất quyền lực lớn nhất thương nghiệp cục bị bắt mấy trăm người, cũng bởi vì Chân Diêm Vương thủ đoạn cao minh đào ra những người kia ẩn tàng bí mật, cuối cùng đường đường hộ bộ thượng thư ngay cả cái giám đều không có dám thả, mặc cho Chân Diêm Vương tại dưới tay hắn bộ môn tàn phá bừa bãi. Chương 159, gần đang bị bắt, 2, chương 159, gần đang bị bắt, 2, cho nên Chân Diêm Vương một dịch uy danh, chỉ là ngắn ngủi thời gian một tháng liền để trong kinh thành tất cả quan viên sợ mất mật. Tại đại danh đế quốc làm quan, người kia dưới tay không có điểm mà chuyện xấu xa. Cái này nếu là đắc tội Chân Diêm Vương bị hắn tìm tới cửa khẳng định sẽ rơi không được tốt. Cũng may Mục Dịch trong tay công ty tuyệt đối tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật, chưa từng có cố tình gây sự chuyện phát sinh, hoặc là ỷ vào Mục Dịch thân phận làm sàng làm bậy. Này mới khiến thượng kinh thành lý tất cả quyền quý bọn họ mơ hồ thở dài một hơi, biết cái này Chân Diêm Vương làm việc hay là có điểm mấu chốt, chỉ cần không trêu chọc hắn liền sẽ không tùy tiện xuất thủ. Cho nên hiện tại thượng kinh thành lý to to nhỏ nhỏ nhà môn quan viên cùng con em thế gia đều trợn sáng lên con mắt nhìn chằm chằm thủ hạ, sợ mình thủ hạ có đuôi mù đắc tội Chân Diêm Vương. Nhưng là hiện tại Lý Sơn lại còn nói có bộ khoái đột nhiên tới cửa bắt được gần đảm, cái này có thể để đã sớm biết mình tại thượng kinh thành quan trong vòng là cái gì thanh danh Mục Dịch cảm thấy kinh dị. Còn có người như thế trắng trợn trêu chọc thủ hạ của mình, là dài quá mấy cái đầu, hắn liền không muốn sống sao. Báo cáo đâu ra, chúng ta gần nhất không có thu đến bất cứ tin tức gì, cũng không có đắc tội người nào. Những bộ khoái kia đột nhiên xông vào trong công ty lúc cũng không có đưa ra bất luận cái gì chứng minh, liền trực tiếp động thủ bắt cao quản gia. Lý Sơn lúc này tức giận nói ra, phi thường tức giận lại có bộ khoái không tuân thủ chế độ, không có bất kỳ cái gì lý do liền tùy tiện bắt người. không nghĩ tới lại có thể có người sẽ như vậy chủ động cho ta đưa công trạng, thật coi chúng ta cầm y hệ vệ ăn không ngồi rồi. Ngươi chờ, ta lập tức liền dẫn người tới. Cả kinh thành, ta nhìn còn có nha môn nào dám dạng này không tuân thủ chế độ, không đưa ra lệnh bắt liền dám tùy ý bắt người. Mục Dịch cười lạnh nói, vừa vặn gần nhất nhàn không chuyện làm, còn có người đến chủ động đưa công trạng, thật sự là quá tốt. Thế giới này Đại Minh Đế quốc chế độ pháp luật đã vô cùng kiện toàn, mặc kệ là cấp bậc nào bộ khoái, trừ phi là trực tiếp tại phạm tội hiện trường bắt tội phạm không cần đưa ra chứng minh. Nếu không bắt bất luận kẻ nào đều cần trước đưa ra chính mình chấp pháp chứng minh, còn có lệnh bắt mới có thể bắt người. Giống Lý Sơn hôm nay nói dạng này, không có đưa ra chứng minh nhân dân minh hòa lệnh bắt trực tiếp bắt người hành vi, tuyệt đối là cố tình vi phạm rõ ràng làm trái quy tắc, thuộc về cẩm y địa vệ phải chịu trách nhiệm quản hạt đả kích phạm vi. Cho nên Mục Dịch mới nói những cái kia bắt gần đảm người là cho hắn đưa công trạng. Mục Dịch công ty ở kinh thành Tân Thành khu trong một cái góc, mấy tầng cao ký túc xá bởi vì Mục Dịch có tiền liền trực tiếp mua lại. Mục Dịch mang theo dưới tay mình chạy đến thời điểm, trong công ty đã lòng người bàng hoàng, không biết mình công ty quản lý tại sao phải đột nhiên bị người bắt đi. Tí Hưu công ty mặc dù ở kinh thành chỉ khai trương hơn một tháng, nhưng là bởi vì các loại phúc lợi chế độ cùng tiền lương đều là nghiêm ngặt dựa theo pháp luật đế quốc cấp cho nên phong phú tiền lương phúc lợi đãi ngộ để trong công ty người đều không hy vọng công ty xảy ra chuyện. Xem xét Mục Dịch đi vào công ty, đã sớm chờ ở cửa chính Lý Sơn đi nhanh lên tiến lên túi người chào. Đông ra, cho ngài thêm phiền toái. Mục Dịch không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói ra. Đừng nói những cái kia nhiều lời, đem thu hình lại điều ra đến ta xem một chút, sau đó ta tốt có chứng cứ bắt người. Tí Hưu công ty tuân theo Mục Dịch làm việc tác phong, toàn bộ trong công ty tất cả tầng lầu đều toàn phương vị lắp đặt không góc chết camera, ghi chép xuống trong công ty tất cả mọi người hành tung. Những cái kia đến bắt gần đám người chỉ sợ không nghĩ tới, cứ như vậy một cái ở kinh thành thường thường không có gì lạ công ty, thế mà lắp đặt có thể so với cẩm y hệ vệ nha môn hệ thống theo dõi. Cho nên bọn hắn vi phạm phạm tội hành vi bị rõ ràng ghi xuống, bị Mục Dịch trực tiếp điều lấy giám sát cấp cho đến cẩm y hệ vệ chiến đấu trung tâm chỉ huy. Yên tâm đi, ở kinh thành nơi này, trừ phi những người kia trực tiếp gây tư nhân phi thuyền rời đi thượng kinh thành, nếu không mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào đều không thể đào thoát cẩm y hệ vệ giám sát. Chính là bọn hắn cơi tư nhân phi thuyền rời đi thượng kinh thành cũng vô dụng, chạy hòa thượng còn chạy không được miếu. Chỉ cần dựa theo hình ảnh của bọn hắn kiểm tra, tự nhiên là biết bọn hắn là nha môn nào phái ra bộ khoái. Mục Dịch cười lạnh an ủi biểu lộ quái dị Lý Sơn, hiện tại Lý Sơn hai mắt vằn vện kia máu xem xét người liền ở vào cực đoan tức giận trạng thái. Nhưng mà để Mục Dịch không có nghĩ tới là, Lý Sơn không phải là bởi vì gần đang bị bắt. Đông ra, ta tự nhiên không lo lắng cao quản gia, có ngài xuất thủ cao quản gia tuyệt đối không có vấn đề. Ta chính là muốn hỏi một chút, Đông ra lần này cao quản gia vô cớ bị bắt, có thể hay không đem tố tụng dân sự bộ phận giao cho ta? Đám kia bộ khoái vi phạm sự tình nhiều lắm, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, chính là một mực không có cơ hội. Lý Sơn ngựa khí hưng phấn nói. Thì ra là như vậy, Lý Sơn không phải là bởi vì gần đám bị bắt đặc biệt phẫn nộ, đương nhiên làm đồng liêu Lý Sơn hoàn toàn chính xác bởi vì những bộ khoái kia làm trái quy tắc bắt gần đám tức giận. Nhưng càng nhiều, hắn là bởi vì có cơ hội trực tiếp cùng bộ khoái đối chiến mới hưng phấn. Đại Minh Đế quốc tại cả nước có sức ảnh hưởng luật sư, cái nào không phải là bởi vì cùng quan phủ đối chiến mới nổi danh? Lý Sơn mặc dù tại Nam Kinh thành có một ít danh khí, có thể khoảng cách cả nước nổi danh đại luật sư còn kém rất xa. Cho nên lần này gần đang bị bắt, Lý Sơn liền cho rằng là cơ hội của mình đến. Dạng này chắc thắng không thua bộ khoái vi phạm tố tụng dân sự án, là cái luật sư đều muốn tiếp nhận. Mục Dịch cũng không minh bạch Lý Sơn ý nghĩ, hắn căn bản không hiểu trong đó con quân vấn. Tố tụng dân sự bộ phận đương nhiên là muốn giao cho ngươi à, ngươi là công ty bên trong chuyên nghiệp luật sư, gần đang vụ án không giao cho ngươi, giao cho ai? Mục Dịch nhìn xem Lý Sơn kỳ quái hỏi ngược lại. Là đâu ra, ta nhất định toàn lực ứng phó, nhất định cho cao quản gia một cái giá thỏa mãn. Nghe chút Mục Dịch đồng ý, Lý Sở sắc lập khắc hai mắt tỏa ánh sáng lớn tiếng hồi đáp. Tốt, chúng ta hay là tìm được trước những người kia đến cùng ở nơi nào, những sự tình này vẫn là chờ đem cao quản gia cứu trở về lại nói. Mục Dịch túi đầu bắt đầu là xem điện thoại, xem xét cẩm y hệ vệ chiến đấu trung tâm chỉ huy cho hắn trở lại tới giám sát tin tức. Thượng Kinh thành làm Đại Minh Đế quốc thủ đô, Đại Minh Đế quốc quan phủ nha môn vì bảo hộ an toàn của nơi này cơ hồ sử xuất toàn bộ lực lượng. Mỗi cái khu phố cộng đồng đều có bổ khoái vệ sở không nói, còn tại tất cả khu vực lắp đặt mật độ làm cho người giận sôi hệ thống theo dõi. Có thể nói chỉ cần là một người từ trong nhà mình đi ra, liền bao giờ cũng ở vào hệ thống theo dõi nhìn soi mói, sẽ bị ghi chép trong một tháng tất cả hoạt động hình ảnh tin tức. Cho nên, trừ phi là Đại Minh quan phủ không muốn tra, nếu không cơ hồ không có người nào có thể đào thoát Thượng Kinh thành hệ thống theo dõi đi chép. Bắt gần năm bộ khoái cũng không ngoại lệ, cẩm y hệ vệ chiến đấu trung tâm chỉ huy trực tiếp điều lấy Tỷ Hưu công ty bên ngoài màn hình giám sát, một đường theo dõi tra tìm đến bọn hắn vị trí hiện tại. Có chút ngoài ý muốn, những cái kia bắt gần đám bộ khoái ngồi lên xe của mình sau, cũng không có giống dự đoán như thế trở lại chính mình nha môn. Xe của bọn hắn một đường thẳng đi mở gần nửa giờ, thế mà rời đi chủ thành khu, đến ngoài thành viễn chỉnh phi thuyền thừa hàng đứng, xem bộ dáng là muốn rời khỏi Thượng Kinh thành. Chương 160, giải cứu gần đảm, 1, chương 160, giải cứu gần đảm, 1, Thượng Kinh thành, bay trên trời phi thuyền thừa hàng đứng, nơi này là Thượng Kinh thành viễn chỉnh phi thuyền thừa hàng đứng một trong. Nhiều năm qua Đại Minh Đế quốc thành thị thường xuyên nhận Đông Lâm đảng tập kích khủng bố, trong đó liền bao quát bắt cóc phi thuyền va chạm nha môn ác tính sự kiện. Lấy phi thuyền động một tí mấy trăm mét mấy vạn tấn trọng lượng, tại nửa tốc độ âm thanh trạng thái dưới dùng để va chạm là mạnh nhất vũ khí. Vì phòng ngừa tại ngoại ý muốn nổi lên, Thượng Kinh thành nha môn quy định trừ quan phủ phi thuyền, tất cả thân dài vượt qua trăm mét phi thuyền đều không cho phép ở kinh thành trên không phi hành. Cho nên muốn rời khỏi Thượng Kinh thành, cũng chỉ có thể giống địa cầu một dạng chạy đến rời xa thành thị phi thuyền thừa hàng đứng mới có thể. Bay trên trời thừa hàng đứng sảnh đợi máy bay bên trong, lúc này có 5 người tổ hợp dẫn tới thật nhiều người ánh mắt tò mò thỉnh thoảng nhìn chăm chú, đó là một cái mang theo còng tay trung niên nhân cùng 4 tên bộ khoái. Xem bộ dáng là bộ khoái tại áp giải phạm nhân, cũng không biết người trung niên kia là phạm vào tội gì, lại để cho bị áp giải đến những thành thị khác. 5 người này dĩ nhiên chính là bị bắt gần đảm cùng bắt hắn 4 tên bộ khoái. Hiện tại gần đảm thân hình có chút chật vật, hắn mang theo còng tay bị 4 cái bộ khoái vây vào giữa, thỉnh thoảng còn bị bọn bộ khoái xô đẩy một chút. Ta nói các ngươi có biết hay không ta Đông gia là ai, lại dám đến vô cớ bắt ta, lại bị đẩy một chút sau gần đảm tức giận hô. Nếu đổi lại là ai vô duyên vô cớ bị người bắt lại đều sẽ phi thường tức giận, huống chi cái này 4 cái bộ khoái thái độ còn vô cùng ác liệt, trên đường đi không ít đối với gần đảm ra tay. Gần đảm trừ trên mặt còn không có thụ bao nhiêu thương, hắn quần áo bị che giấu bộ vị trên thực tế đã xanh một miếng tím một khối. Đừng không đợi gần đảm nói xong, bên cạnh hắn một tên bộ khoái chính là một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn, để gần đảm gương mặt bị rõ ràng rút ra một đạo màu đỏ thâm dấu bàn tay. Ý miệng, không muốn chết liền thành thật một chút. Ta quản ngươi Đông gia là cái bóng, ngươi nếu là còn dám luận hô, ta liền để ngươi lấy bạo lực kháng pháp danh nghĩa đi chết. Không hề cố kỵ tên này bộ khoái tại gần đảm bên thai thấp giọng quát. Đối bọn hắn tới nói, Tỷ Hưu công ty trách nhiệm hữu hạn chính là một cái vừa thành lập không lâu công ty nhỏ. Dạng này một cái công ty lão bản có thể có bối cảnh lai lịch gì? Nếu không phải vì có hoàn chỉnh thủ tục đạt được công ty này, gần đặng người quản lý này sớm đã bị bọn hắn lén lút đưa cho giải quyết. Ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi Đông gia thức thời, ngoan ngoãn đi cho địch thiếu gia chịu nhận lỗi. Ngươi tạp toái này có lẽ có thể còn sống sót, không phải vậy liền để ngươi Đông gia cho ngươi đến nhà sát đi. Địch thiếu gia coi trọng các ngươi, coi trọng các ngươi công ty, các ngươi những này thấp hèn đổ vật lại dám không cho địch thiếu gia mặt mũi chủ động đưa lên công ty, còn dám chế giễu địch thiếu gia phái đi người. Các ngươi thật đúng là thật to gan, làm hại huynh đệ chúng ta còn muốn chạy đến thượng kinh thành lý đến xử lý các ngươi. Bên cạnh một cái khác bộ khoái lúc này hùng hùng hổ hổ nói ra. Địch thiếu gia, đây là nơi nào chạy đến tới nhị thế tổ, ở kinh thành nơi này căn bản cũng không có nghe qua danh hiệu của người này. A gần đang nghe được bộ khoái này lời nói, lập tức ở trong trí nhớ của mình tìm kiếm đối với cái này địch thiếu gia ký ức, nhưng là mặc cho bằng hắn lại thế nào hồi ức, cũng không có nghĩ rõ ràng cái này địch thiếu gia là nơi nào đụng tới, lại có thể chỉ huy bộ khoái ở kinh thành không hề cố kỵ bắt người. Gần đang làm sao biết, cái này cái gọi là địch thiếu gia không biết nguyên nhân gì coi trọng một dịch Tỷ Hưu công ty, phái dưới tay mình một con chó săn chạy đến trong công ty đến biểu thị muốn thu mua. Lúc đầu tiếp đại cái kia chó săn viên trước, còn tưởng rằng là cái gì muốn đến hùn muốn người. Thế nhưng là vừa nghe đến đối phương muốn dùng mấy triệu liền mua xuống Tỷ Hưu công ty tất cả cổ phần, lập tức khí liền đem cái kia chó săn liền cho đánh ra, căn bản không có báo cáo nhanh cho gần đang biết. Phải biết Tỷ Hưu công ty bởi vì một dịch có tiền, chỉ là mua xuống thuộc về mình ký túc xá liền giá trị hơn 100 triệu, cái này cũng chưa tính đại lượng phi thuyền cùng mặt tiền cửa hàng tài sản. Một cái không hiểu thấu cho săn chạy tới nói phải dùng mấy triệu liền toàn tư thu mua công ty của mình, cái này không phải liền là thuần túy đến người gây chuyện sao? Cho nên đem cái kia chó săn đuổi đi ra lúc một trận chế giễu, toàn bộ công ty không có người đem chuyện này xem như cái gì khẩn yếu vấn đề báo cáo đi lên. Dù sao muốn dùng mấy triệu liền mua xuống một nhà giá trị mười mấy ước công ty, nghĩ như thế nào đối phương đều là cố ý đến gây chuyện. Cho nên gần đảm làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại là bị một cái để cho người ta xem thường địch thiếu gia, phải 4 tên bộ khoái chạy đến thượng kinh thành đến bắt hắn. Biết phía sau là có người cố ý sai sự, gần đảm ngược lại yên tâm, hắn biết mình phía sau Đông gia năng lượng lớn bao nhiêu. Một cái không biết tên địch thiếu gia lại dám phái người đến thượng kinh thành náo sự, thuần túy chính là mình muốn chết. Tin tưởng không bao lâu, Đông gia liền sẽ phái người tới xử lý cái này 4 cái đồ hỗn trướng. Cho nên hiện tại không cần thiết cùng bọn hắn tức giận, tin tưởng chỉ cần chờ một hồi, liền sẽ để cái này 4 cái đồ vật biết cái gì là động thủ trên đầu thái tuế. Giống như là bị uy hiếp sau thỏa hiệp, gần đang bị đánh một bàn tay sau liền ngoan ngoan im miệng cũng không tiếp tục thốt một tiếng. Chỉ bất quá hắn trong ánh mắt vẻ trào phúng càng thêm rõ ràng, để 4 cái bộ khoái không rõ cái này bị bọn hắn bắt lại cao quản lý có cái gì lực lượng, lại dám cùng bọn hắn nơi đó uy chấn một phương địch nhà chống lại. Tợt mờ giờ, phi thuyền này làm sao chậm như vậy, còn chưa tới một tên bộ khoái không nhịn được nhìn xem thời gian thấp giọng mắng. Mình tại thượng kinh thành nơi này làm trái quy tắc bắt người, bị người ta phát hiện 4 người bọn họ đều rơi không đến tốt. Cho nên cái này 4 tên bộ khoái mới sốt ruột mang gần đảm trực tiếp tới phi thuyền thừa hàng đứng ở nơi này, dự định tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó rời đi. Chỉ cần ngồi phi thuyền rời đi thượng kinh thành địa giới, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn tin tưởng có địch nhà làm hậu thuẫn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên hiện tại bọn hắn vô cùng sốt ruột, liền sợ đang đợi phi thuyền thời gian bên trong xảy ra vấn đề. Đúng lúc này đại sảnh trong góc đông nhiên truyền đến rối loạn tư mừng. Quá đẹp tốt nóng bỏng cô nàng, ta thích trong đám người truyền đến thấp giọng tiếng nghị luận, rất nhanh mấy cái bộ khoái liền thấy mọi người đối tượng bàn luận. Một người mặc áo da bóng người, nóng bỏng dáng người có thể khiến người ta sáng mắt mù siêu cấp mỹ nữ ngự tỷ, mang theo 2 cái khí chất hung hãn thủ hạ tách ra đám người đi tới. Đại Minh Đế quốc hiện tại mặc dù là hiện đại hóa xã hội, tập tục khai phóng đến gái lầu xanh mặc cái yếm người khoác sa mỏng dám ở bên ngoài đầu đường làm quảng cáo. Thế nhưng là đối với bình thường lương gia nữ tử tới nói, bình thường mặc hay là tương đối bảo thủ, quần áo mặc cũng sẽ không đặc biệt nổi bật dáng người. Cho nên vị này đi tới dáng người hoàn mỹ khêu gợi ngự tỷ, tựa như là một viên tạc đạn hấp dẫn trong toàn bộ đại sảnh ánh mắt mọi người. 4 tên bộ khoái cũng không ngoại lệ, nhìn thấy tên này gợi cảm ngự tỷ lúc lập tức ánh mắt đăm đăm. Trong ánh mắt bọn họ tiết lộ ra ngoài cường đại dục vọng, hận không thể chính mình trực tiếp nhào tới đem tên này xinh đẹp ngự tỷ chiếm làm của riêng. Bởi vì lực chú ý đều bị xinh đẹp ngự tỷ hấp dẫn, chứng minh bộ khoái liền vô ý thức không để ý đến bên người sự tình. Bắt bọn hắn lại mắt thấy xinh đẹp ngự tỷ mang theo thủ hạ của mình trực tiếp đi tới, hấp dẫn toàn bộ đại sảnh lực chú ý mỹ nữ đột nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Mấy tên bộ khoái trong đầu vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, liền nghe đến bên tai phát ra vài tiếng phanh phanh tiếng vang, sau đó liền triệt để đã mất đi tri giác. Mấy tên bộ khoái bị mấy cái đột nhiên tới gần người của bọn hắn trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua, bởi vì bị mỹ nữ hấp dẫn chủ ý lực, mấy cái bộ khoái liền quên cảnh giác người phụ cận. Chương 160, giải cứu gần đảm 2, chương 160, giải cứu gần đảm 2, từ sảnh đợi máy bay trong góc đi tới gợi cảm ngự tỷ chính là một dịch mới thu thủ hạ cả tua mạn, các nàng mới vừa từ phi thuyền thừa hàng đứng cao ốc trên đỉnh xuống tới. Liên cùng đại minh đế quốc mặt khác nhà cao tầng một dạng, phi thuyền thừa hàng đứng đợi cơ lâu đỉnh cũng là cỡ nhỏ phi thuyền sân bay. Đang theo dõi hệ thống bên trong tra tìm đến gần đảm vị trí hiện tại sau, một dịch lập tức liền có liên lạc cả tua mạn, để bọn hắn cưỡi cầm y để vệ phi thuyền, thẳng tới cái này bay trên trời phi thuyền thừa hàng đứng cứu người. Một dịch hiện tại cái này 300 tên mới thu thủ hạ đều bị tính tạm thời trực thuộc tại cầm y để vệ nha môn bên trong, do cả tua mạn phụ trách thống lĩnh. Tại cả tua mạn thu đến một dịch mệnh lệnh sau, rất nhanh chế định một cái do nàng hấp dẫn mấy tên bộ khoái lực chú ý, những người khác đánh lén cứu người kế hoạch hành động. Nhìn thoáng qua bị đánh ngất xỉu đi qua bộ khoái, cả tua mạn đối với gần đảm nói ra: Cao quản gia, chúng ta là một dịch chủ nhân phái tới cứu ngươi. Xin mời trước cùng chúng ta về cẩm y liễu vệ nha môn, chủ nhân muốn xem một chút đây là nơi nào tới bộ khoái, dám cản rỡ như vậy ở kinh thành phi pháp bắt người mấy tên phổ thông bộ khoái, tu vi cao nhất vẫn chưa tới tiên thiên cảnh giới, tự nhiên không cần một dịch tự mình xuất thủ. Gần đảm lấy tay nhẹ nhàng bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, cảm kích gật gật đầu nói: Liền xin nhờ tiểu thư, ta vừa mới nghe bọn hắn nói, bọn hắn là cái gì địch công tử phái tới người, dựa theo manh mối này đi thăm dò hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới bọn hắn phía sau chủ nhân. Gần đảm hai ngày này cũng đã gặp cả tua mạn, biết đối phương là ngũ trưởng lão nữ nhi, cho nên cũng không có bởi vì đối phương xưng hô một dịch là chủ nhân liền xem nhẹ nàng, trong ngôn ngữ lộ ra đặc biệt cung kính. Không biết bao nhiêu thời gian đằng sau, Lý Thạch chậm rãi khôi phục tự thân ý chí, nhớ lại chính mình giống như bị người cho đánh lén. Nghĩ đến đây, Lý Thạch liền cố nén trong đầu truyền đến từng trận đau nhức, cố quýt mở to mắt chuẩn bị chống cự. Nhưng khi Lý Thạch mở to mắt sau lại kinh ngạc phát hiện chính mình ngay cả động cũng không có khả năng động một cái, tứ chi của hắn cùng đầu bị hình chữ đại cố định trụ. Chuyển động con mắt dùng ánh mắt quét một chút, Lý Thạch tâm tựa như tiến vào băng khô lung bên trong, hơi lạnh thấu xương tràn ngập toàn thân. Hắn phát hiện không chỉ là chính mình, bọn hắn cái này một đám mặt khác mấy cái huynh đệ cũng bị bổ tới, cùng hắn đồng dạng tư thế trần trụi thân thể bị còng ở trong phòng ba mặt khác trên tường. Cả phòng bố trí Lý Thạch vô cùng quen thuộc, là tiêu chuẩn nha môn tra tấn thất, gian phòng trung ương là một loạt dùng để ra hình tra tấn hình cụ, mà bốn người bọn họ chính là muốn tiếp nhận khảo vấn người. Xong, đắp lên kinh thành nha môn phát hiện, cũng không biết là bộ môn nào nha môn đem bọn hắn cho bắt trở lại. Đại Minh Đế quốc mặc kệ là bộ môn nào nha môn, đều nghiêm cấm vượt qua khu vực chấp pháp, đặc biệt là giống bọn hắn dạng này dùng phi pháp lý do bắt người càng là trọng tội. Nếu là không có đắp lên kinh bản địa nha môn phát hiện còn tốt, chí ít có thể lấy tại sau đó tùy ý tìm lý do hồ lộ qua. Nhưng bây giờ bọn hắn bị thượng kinh thành nha môn trực tiếp cho bắt được lực điểm, cũng chỉ có thể cầu nguyện phía sau bọn họ chủ tử địch nhà ra sức, nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng đem bọn hắn cứu trở về đi. Cho nên khôi phục thanh tỉnh thấy rõ ràng tự thân vị trí hoàn cảnh Lý Thạch, trừ lúc bắt đầu thất kinh trong chốc lát sau, liền khôi phục một bộ phận trấn định, yên lặng chờ đợi bắt bọn họ người tới hiện thân. Có thể là có ý nghĩa, thẳng đến Lý Thạch bọn hắn bốn tên bộ khoái đều khôi phục thanh tỉnh, gian phòng thông hướng phía ngoài cửa mới bị mở ra. Một tên 16-17 tuổi thiếu niên mặc không có bất kỳ tiêu chí gì cháo giáp, mang theo mấy tên thủ hạ đi đến. Các vị huynh đệ, là hiểu lầm nha, chúng ta thật không phải là cố ý muốn mạo phạm các ngươi. Chúng ta chính là vì bắt một tên nghi phạm, sợ hắn chạy sự cấp tổng quyền mới không có thông chi các ngươi, chúng ta thật không phải là chủ động trọng phạm sự tình a, vừa nhìn thấy người tới Lý Thạch Mã thượng liền dẫn đầu quát lên. Đúng thế, các vị huynh đệ, việc này đích thật là chúng ta làm không đối, có thể mời các ngươi đại nhân có đại lượng thả chúng ta một lần đi. Tất cả mọi người ở trong nha môn kiếm cơm, không đến mức muốn làm cho như thế cơm đi. Có chuyện gì có thể hay không thương lượng một chút, chúng ta nhất định dựa theo quy củ cho các ngươi chịu tội, mặt khác ba tên bộ khoái cũng lập tức quát lên, còn biểu thị nguyện ý dựa theo quy củ cho người tới chịu nhận lỗi. Đây cũng là đại minh trên quan trường trạng thái bình thường, vượt qua khu vực chấp pháp một khi bị bắt lại liền muốn theo quy củ tiến hành bồi thường. Dưới tình huống bình thường, nếu như bộ khoái bắt mục tiêu đích thật là người hiểm nghi phạm tội, mà lại bọn hắn có thể sau đó bổ sung thủ tục, như vậy nơi đó nha môn thu đến hài lòng bồi thường sau liền sẽ buông tha bọn hắn. Cho nên bốn tên bộ khoái vừa thấy được người tới sau lập tức liền muốn trước chiếu quy củ làm việc, miễn cho sự tình náo ra đi không thể vãn hồi. Một dịch đi vào trong phòng sau, liền loay hoay hình cụ một mực không nói một lời, hắn nhìn xem bốn cái bộ khoái ở nơi đó một trận kêu oan lôi kéo tình cảm, thẳng đến bốn người đều hô mệt im miệng sau, hắn mới mặt lạnh lấy chậm rãi nói ra: Bản quan họ Mục, là cẩm y địa vệ bách hộ quan, các ngươi đến tuột cùng có cái gì quy củ có thể nói cho ta rõ? Ta cũng muốn biết, bộ khoái phi pháp dị địa chấp pháp dựa theo quy củ của các ngươi là thế nào giải quyết vấn đề? Còn có các ngươi lại dám tùy ý bắt vô tội công dân, ta cũng muốn biết các ngươi là ở đâu ra lá gan. Sau khi nói xong, một dịch tiện tay hình phạt kèm theo cỗ trên kệ cầm lên một khối bàn ủi điện, nhấn chốt mở làm nóng sau, hình tam giác trên que hàn rất nhanh liền toát ra màu đỏ ánh lửa. Khi bốn tên bị còn ở trên tường bộ khoái nghe được một dịch nói hắn là cẩm y diệ vệ bách hộ lúc, nguyên bản bởi vì liên tục gọi hàng mặt đỏ lên sắt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong óc của bọn hắn trong nháy mắt chỉ có một cái ý nghĩ: muốn chết, đây là muốn chết ta. Từng cái nha môn ở giữa bộ kia hiểu lòng không rõ quy củ, ở trong đấy lòng còn có thể hữu hiệu, đó cũng là đối với phổ thông nha môn ở giữa tôi nói. Nhưng bây giờ bọn hắn rơi xuống cẩm y liễu vệ bên trong, đó chính là giống đợi làm thịt heo rơi xuống đồ tể trên tay, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn có thể đào thoát. Cho nên cái này bốn tên bộ khoái nội tâm là thật lạnh, biết rơi xuống cẩm y liễu vệ trong tay tuyệt đối phải chơi xong. Nhưng là Mục Dịch không có quan tâm bốn người sắc mặt, hắn giơ lên trong tay bàn ủi điện cố ý đem một trang giấy đưa đến phía trên, khảo nghiệm một chút nhiệt độ. Tờ giấy kia vừa mới dán lên hỏa ở bàn ủi điện, liền toát ra một cỗ khói trắng mà bốc cháy lên biến thành một đống tro bụi. Hình ảnh này để bị quăng ở trên tường bốn tên bộ khoái đồng thời hoảng sợ cơ bắp run rẩy, dùng cực độ sợ hãi thanh âm lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. "Ra, thượng quan đại lão gia, chúng ta thật không phải là cố ý, cầu ngươi tha chúng ta đi. Chúng ta đều là bị thượng quan sai khi tới. Van cầu ngươi tha chúng ta chính là nghe theo thượng quan mệnh lệnh một cái tiểu tốt, thật không phải cố ý muốn vi phạm a." Không đợi Mục Dịch bắt đầu ra hình trả tấn, chỉ là nhìn một chút bàn ủi điện nhiệt độ, cái này bốn cái tên bộ khoái liền dọa đến bắt đầu khóc lớn tiếng hô cầu xin tha thứ. Bốn người bọn họ trên bản chất chỉ là địch nhà chó săn quần quật, ỷ vào địch nhà tại bọn hắn nơi đó quyền thế mới có thể làm bên trên bộ khoái. Cho nên bốn người này đều không cần Mục Dịch chân chính ra hình tra tấn khảo vấn, liền hận không thể đem tự mình biết tất cả tình báo đều bàn giao đi ra. Nhưng là Mục Dịch giống như cảm thấy bọn hắn còn chưa đủ tuyệt vọng, dùng miệng thổi rất bàn ủi điện bên trên cho bụi, sau đó mới cười lạnh nói: "A, đúng rồi, ta còn quên giới thiệu, ta còn có một cái thân phận. Ta chính là Tỳ Hưu công ty hữu hạn Đông gia, các ngươi bắt gần đảm chính là ta quản gia. Ai nha, ta còn chưa làm cái gì đâu, các ngươi làm sao lại đã hôn mê?" Bốn cái bộ khoái vừa nghe đến Mục Dịch nói hắn là Tỳ Hưu công ty hữu hạn Đông gia, thế mà trực tiếp dọa đến mất đi. Chương 161, nguyên do, 1, chương 161, nguyên do, 1, bốn cái địch nhà chó săn nghe chút Mục Dịch chính là Tỳ Hưu công ty Đông gia, lập tức tựa như là một cái tiếng sấm tại trong đầu của bọn hắn bạo tạc, vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi trong nháy mắt để bọn hắn tinh thần sụp đổ ngất đi. Cẩm Y Liễu Vệ là cái gì? Đây chính là Đại Minh Đế quốc kinh khủng nhất quan phủ nha môn, không có cái thứ hai. Toàn bộ Đại Minh Đế quốc lên tới triều đỉnh cao nhất lục đại thượng thư, xuống đến bọn hắn những này tầng dưới chót nhất tôi tớ tiểu lại có cái kia quan phủ trong nha môn xuất thân người không sợ Cẩm Y Liễu Vệ. Bọn hắn mỗi lần nhìn thấy nha môn thông báo Cẩm Y Liễu Vệ lại bắt được mấy cái quan viên, đều để bọn hắn những này trong lòng có quỷ lòng người kinh lạnh mình, sợ sẽ chính mình không biết lúc nào liền thành Cẩm Y Liễu Vệ mục tiêu kế tiếp. Ngày bình thường đừng nói là va chạm Cẩm Y Liễu Vệ người, phàm là biết Cẩm Y Liễu Vệ muốn tới đều muốn xa xa tránh đi, sợ Cẩm Y Liễu Vệ những chuyện lặt vặt kia Diêm Vương nhớ kỹ chính mình, điều tra mình quá khứ. Có thể để bốn cái địch chó nuôi trong nhà chân bộ khoái vạn phần hoảng sợ hồn phi phách tán là, bọn hắn hôm nay thế mà tại địch thiếu gia sai sử bên dưới, gan to bằng trời đến cướp đoạt một cái Cẩm Y Liễu Vệ bách hộ mở công ty. Đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Muốn chết, đây là tiểu quỷ đuổi tới đánh Diêm Vương mặt. Muốn sống cũng không được. Cho nên bốn cái bộ khoái bị to lớn sợ hãi vây quanh, trực tiếp trợn trắng mắt dọa ngất tới. Mục Dịch nhìn xem nhát như chuột trực tiếp ngất đi bốn người, nội tâm tràn đầy khinh thường. Mấy tên này tố chất tâm lý cũng quá kém đi, Cẩm Y Liễu Vệ tra tấn thường dùng tam ôn đoán năm kiện bộ còn không có dùng liền bất tỉnh. Giống những cái kia bị bắt được tà giáo đồ, cái kia không phải hưởng thụ Cẩm Y Liễu Vệ chất lượng tốt phục vụ sau, đau đến cực hạn còn có thể cùng Cẩm Y Liễu Vệ lớn tiếng kêu gào. Cùng tà giáo đồ so ra, cái này bốn bộ khoái đơn giản chính là một đám mù não, để thói quen thẩm vấn tà giáo đồ Mục Dịch trực tiếp không có bất luận cái gì hào hứng. Hắn phất phất tay đối với cùng hắn cùng một chỗ tiến đến tra tấn quan nói ra: "Trước cho bọn hắn thuận ra, để bọn hắn tinh thần một chút, cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền trực tiếp ngất đi cũng không phải vấn đề. Là đại nhân, chúng ta cam đoan để bọn hắn tinh thần vô cùng phấn chấn, tuyệt đối sẽ không giả vờ ngất trốn tránh thẩm vấn." Một tên tra tấn quan cười nói. Sau đó bọn hắn hình phạt kèm theo cỗ trên kệ cầm lấy bốn cái roi ra, ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong nồng nước muối bên trong chằm chám, đối với bốn cái bộ khoái cơ múa. Đùng, a đùng, a mang theo tiết tấu một dạng, giống như là tại đập nện nhạc khí. Thấm nồng nước muối roi ra đánh vào người sau, trực tiếp để bốn cái bộ khoái đau tỉnh táo lại. Đau khổ kịch liệt để bọn hắn bắp thịt cả người run rẩy lại bị còn lại không thể động đậy. Tra tấn quan thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, cam đoan để cho người ta đau đến cực hạn lại đối với thân thể không có thương tổn quá lớn. Cho nên bốn cái bộ khoái chỉ là chịu một roi, liền bắt đầu lớn tiếng la lên cầu xin tha thứ, muốn đem tự mình biết tất cả tin tức nói hết ra. "A, van cầu ngươi, a, đừng lại đánh, ta đều nói a, ta biết địch nhà tất cả bí mật, ta đều nói a, đừng ở đánh a." Bọn hắn thật sự là quá phế vật, chỉ là chịu vài roi liền đau cứt đái tụ bên dưới, bốn người tranh nhau chen lấn muốn bàn giao tự mình biết bí mật. Lập tức trong phòng liền tràn đầy khó ngửi mùi vị khác thường, Mục Dịch lại là lông mày đều không có nhíu một cái. Theo quy củ cho bọn hắn vỏ cây thông sau, hỏi lại, miễn cho bọn hắn nói láo lập tin tức giả cất đái mùi vị khác thường cái gì Mục Dịch đã sớm quen thuộc, hắn ở tầng hầm bên trong đồ tể dị thú lúc hoàn cảnh so cái này muốn ác liệt nhiều. Tối thiểu Cẩm Y Liễu Vệ tra tấn trong phòng có hiệu suất cao hệ thống thông gió, cam đoan trong phòng không khí đầy đủ tươi mới. Về phần mặt khác tra tấn quan cũng cùng Mục Dịch một dạng, quen thuộc mỗi cái mới tới phạm nhân trò hề. Cẩm Y Liễu Vệ tra tấn quy củ là mở màn vỏ cây thông, dùng roi ra chám nước muối rút 100 cái. Cam đoan có thể làm cho một người bình thường hối hận sống trên thế giới này. Cái này bốn cái bộ khoái ngay cả bùn nhão cũng không bằng, một trận dưới roi ra đến liền khóc ròng ròng bàn giao sự tình nguyên lôi. Việc này còn muốn từ Mục Dịch tại Đại Minh Đế quốc nơi này thành lập quân đoàn nói lên. Mục Dịch nghe theo ngũ trưởng lão đề nghị, mệnh lệnh cả tổ mạn dẫn đầu tổ kiến một cái dùng tội phạm là chủ lực quân đoàn. Bất quá bởi vì cần bảo mật nguyên nhân, Mục Dịch quân đoàn không có khả năng trực tiếp sử dụng binh bộ quân chính quy phiên hiệu, đồng dạng bởi vì không phải quân chính quy liền không thể từ binh bộ nơi đó lĩnh trợ cấp cùng trang bị. Nói cách khác toàn bộ quân đoàn tất cả phúc lợi đãi ngộ cùng chi tiêu hàng ngày đều muốn Mục Dịch chính mình phụ trách, Mục Dịch không có khả năng từ binh bộ nơi đó thu hoạch được bất luận tài nguyên gì. Nếu như là người bình thường nghe được loại điều kiện này đã sớm lên cơn giận dữ, tốt, chính mình thành lập một cái quân đoàn không chiếm được bất luận tài nguyên gì không nói, còn muốn chính mình bỏ ra đại lượng đại giới lớn cung cấp nuôi dưỡng quân đoàn này. Nuôi dưỡng mấy năm đằng sau, lại muốn để quân đoàn này trực tiếp ra chiến trường. Đại khái trừ những cái kia có mục đích riêng kẻ dạ tâm, đoán chừng không có người sẽ đồng ý ngũ trưởng lão đề nghị. Nhưng đối với một dịch tới nói cái này đều không phải là sự tình, hắn tại Đại Minh Đế quốc thành lập quân đoàn mục đích chủ yếu là vì những cái kia tội phạm linh hồn. Chỉ cần những cái kia tội phạm cùng hắn ký tên linh hồn văn tự bán minh ước, tại những cái kia tội phạm sau khi chết, một dịch liền có thể đem những cái kia tội phạm linh hồn thu làm của riêng. Đến lúc đó là dùng những cái kia tội phạm linh hồn chuyển hóa thành mới ma quỷ bổ sung xạ tạn quân đoàn, vẫn là đem những cái kia tội phạm linh hồn xem như tiền tệ cùng mặt khác ma quỷ quân đoàn trao đổi tài nguyên, đều là một vốn bốn lời chuyện tốt. Cho nên một dịch mới không quan tâm hắn xây dựng quân đoàn sẽ có hậu quả gì, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, chỉ cần những cái kia tội phạm cùng hắn ký kết khế ước liền có thể. Không có binh bộ tài nguyên tiếp tế vậy dễ làm. Dù sao chỉ cần tội phạm cùng hắn ký kết khế ước sau liền sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, những cái kia tội phạm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu như không để cho bọn hắn sáng tạo càng nhiều giá trị. Một dịch tại hiểu rõ dị thú xâm lấn tiền tuyến tình báo sau, quyết định để hắn xây dựng quân đoàn liền trực thuộc tại hắn Tỷ Hưu công ty danh nghĩa, trở thành Tỷ Hưu thương nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn cấp dưới thực phẩm xưởng gia công mồ hôi và máu công nhân. Cả năm không ngừng mỗi ngày toàn lực ứng phó xử lý dị thú thịt. Tại dị thú xâm lấn tiền tuyến, tất cả dị thú cũng có thể tùy ý đi săn, có rất nhiều công ty đi săn dị thú gia công thành thực phẩm. Đại Minh Đế quốc quân đội chẳng những không phản đối sẽ còn cho nhất định miễn thuế hạn mức. Cho nên chỉ cần để xây dựng quân đoàn đi săn dị thú, chẳng những sẽ không lỗ vốn, còn có thể có đại lượng đang lúc thu nhập. Vì thế một dịch cố ý mua mấy chiếc tin nhanh phế thực phẩm nhà máy phi thuyền, dùng tháp linh năng lực đổi mới đằng sau chuẩn bị đưa đến tiền tuyến đi làm thành quân đoàn nhà máy. Đại Minh Đế quốc nơi này bởi vì phi thuyền nghề chế tạo độ cao phát đạt, phi thuyền không gian thật lớn thể tích đặc biệt thôi sinh một loại chuyên nghiệp nhà máy cấp phi thuyền. Chính là đem một cái nhà máy cần nguyên bộ thiết bị đều tập trung vào một chiếc mấy trăm mét dáng dấp đặc chế phi thuyền bên trong, trở thành một cái có thể di động nhà máy. Dạng này nhà máy phi thuyền chỉ cần là có sung túc nguồn năng lượng bổ sung, liền có thể tùy thời tại bất kỳ địa phương nào khởi công, đem tương ứng tài nguyên gia công nghị đến muốn thương phẩm. Tại cung dị thú chiến tranh tiền tuyến, cơ hồ tất cả hậu cần nhà máy đều loại này phối trí. Chương 161, nguyên do 2, chương 161, nguyên do 2, nhà máy chỗ khu vực muốn bị thú triều xâm lấn, như vậy những hãng này cấp phi thuyền liền sẽ bay thẳng đi, đợi đến thú triều đi qua sau lại mở về vị trí cũ tiếp tục bình thường sinh sản. Cứ như vậy chẳng những có thể để tránh cho bị ẩm hợp nhà máy công trình phá hoại, tại trong nhà xưởng công tác công nhân cũng sẽ không vì thân ở tiền tuyến cảm thấy lo lắng, công nhân an toàn cũng có bảo hộ. Có thể để một dịch không có nghĩ tới là chính là bởi vì hắn đổi mới hai chiếc cỡ lớn nhà máy cấp phi thuyền, hắn Tỷ Hưu công ty bị cái kia cái gọi là địch thiếu gia theo dõi. Địch nhà gia tộc này tại Đại Minh Đế quốc chân chính xã hội thượng lưu, những cái kia có được to lớn quyền thế gia tộc và trong nha môn cũng không nổi danh. Địch nhà tổ tiên truyền thuyết là lớn ở chế biến thức ăn, tốt xu định cổ đại đầu bếp nổi danh địch răng. Địch nhà dựa vào tổ truyền tay nghề tại trăm ngàn năm ở giữa truyền thừa xuống tới, lại bởi vì là đầu bếp nghề nghiệp đê tiện nguyên nhân một mực không nóng không lạnh. Cho tới bây giờ Đại Minh Đế quốc thành lập vì phòng ngự dị thú phổ cập võ học, lập tức dị thú thịt thành tất cả võ giả vừa cần, địch nhà mới bởi vì chế biến thức ăn cao giai dị thú thịt tay nghề phát triển thành một đại gia tộc. Dị thú thịt gia công chính là gia tộc này chủ yếu sản nghiệp, bọn hắn cũng một mực đem đối với dị thú thịt gia công xem làm địa bàn của mình lĩnh vực cấm chỉ những người khác liên quan đến. Cho nên một dịch đổi mới hai chiếc cỡ lớn vừa bay đến quân đoàn chuẩn bị đóng quân Nam Thiên môn quan, liền bị địch nhà theo dõi. Địa bàn của mình tự nhiên không cho người khác đụng chạm, cho nên đang điều tra rõ ràng Tỷ Hưu công ty tình huống sau, địch nhà liền do cái kia địch thiếu gia làm chủ, chuẩn bị sử dụng thủ đoạn đem Tỷ Hưu công ty lấy tới tên của mình bên dưới. Bọn hắn sở dĩ sẽ bắt gần đẳng, cũng là bởi vì nghe nói gần đẳng có Tỷ Hưu công ty toàn quyền xử lý quyền. Bọn hắn muốn bức bách gần đẳng trực tiếp ký tên Tỷ Hưu công ty mua bán hợp đồng, dùng số không chi phí giá tiền đem Tỷ Hưu công ty tài sản bán cho địch nhà. Về phần Tỷ Hưu công ty chân chính lao bản lựa giận, đó cùng bọn hắn địch nhà có quan hệ gì? Là các ngươi gần đẳng quản lý bán tài sản, muốn nổi giận đi tìm gần đẳng bọn hắn địch nhà không chịu trách nhiệm. Đây chính là địch nhà kế hoạch ban đầu. Nói địch nhà kế hoạch ban đầu, bốn cái bộ khoái hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn tại nội tâm chỗ sâu điên cuồng nguyền rủa, cái này đáng chết địch nhà cũng không điều tra rõ ràng Tỷ Hưu công ty chân chính tình huống, liền dám để cho bọn hắn chạy đến thượng kinh thành đoạt thức ăn trước miệng bọn. Muốn chết liền dứt khoát nói một chút, dạng này còn không cần trước khi chết chịu tội. Các ngươi địch nhà đến tột cùng là dài quá bao lớn lá gan, lại dám số không nguyên mua một cái cẩm y liễu vệ bách hộ sản nghiệp, hố người cũng không có như thế hố đó a địch nhà. Cầm tới mình muốn tình báo sau, một dịch lập tức từ cẩm y liễu vệ kho tin tức bên trong điều ra gia tộc này tư liệu. Một vị gia chủ tu vi cao nhất vừa mới đạt tới tông sư cảnh giới tiểu gia tộc, cũng không biết bọn hắn ở đâu ra lực lượng, dám phái người chạy đến thượng kinh thành bắt người. Chẳng lẽ bọn hắn là cái gì ẩn tàng đại gia tộc, có lực lượng có thể tiếp nhận thượng kinh thành cẩm y liễu vệ lựa dẫn một dịch tại trong phòng làm việc của mình đối với vóc người nóng bỏng cả tổ mạn nói ra. Phái bộ khoái vượt qua khu vực vi phạm bắt người, đặc biệt hay là tại thượng kinh thành Đại Minh Đế quốc thủ đô. Chuyện này cho dù là một dịch chính mình mặc kệ, cẩm y liễu vệ giám sát hệ thống cũng sẽ dựa theo chính mình chương trình xử lý tốt chuyện này, thật coi thống trị Đại Minh Đế quốc cẩm y liễu vệ là ăn không ngồi rồi sao? Cho nên cái kia bốn tên bộ khoái kết quả sau cùng đều là tiến chiến nô doanh dịch, vì bọn họ vi phạm tội hành vi trả giá đắt. Mấu chốt là cái này được nhà, bọn hắn dựa vào cái gì có lực lượng dám phái người đến thượng kinh thành đến không chút kiêng kỵ bắt người? Phải biết, cho dù là thượng kinh thành Đông Lâm đảng như vậy càn rỡ bối cảnh bên dưới, ở kinh thành muốn động một người đều được có đầy đủ lý do cùng chứng cứ, không có cái kia Đông Lâm Đảng dám quang minh chính đại phạm pháp loạn kỷ cương. Cho nên, cái này địch nhà đến cùng là ở đâu ra lá gan, cái này để Mục Dịch trong nội tâm tâm chỗ sâu tràn đầy nghi hoặc. Nếu là ta xem ra, chính là gia tộc này không biết trời cao đất rộng, tại chính mình trong vòng nhỏ hành hành bá đạo đã quen. Tự cho là có quyền thế ai cũng không để vào mắt, mới có thể làm ra loại này hỗn trướng sự tình. Cả tổ mạn ngồi tại Mục Dịch đối diện bắt chéo hai chân, dùng mang theo khàn khàn từ tính tiếng nói ra. Nếu là như vậy, vậy liền làm phiền các ngươi đi một chuyến, dùng cẩm y liễu vệ danh nghĩa đem cái này địch nhà xử lý tốt. Cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Vạn nhất phát hiện cái này địch nhà át chủ bài cường đại các ngươi ứng phó không được, liền trực tiếp đi lưu xa địa ngục tránh một chút, chờ ta đi xử lý bọn hắn. Mục Dịch trực tiếp cho mình 300 thánh linh ma quỷ ra lệnh, đồng thời còn không yên lòng dặn dò. Làm Đại Minh Đế quốc bản thổ ma quỷ, Mục Dịch 300 thánh linh ma quỷ có một cái mạnh vô cùng phúc lợi, đó chính là bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể lợi dụng pháp tắc lực lượng đi đặc biệt địa ngục. Địa ngục là một cái đặc thù chiến tranh không gian thứ nguyên, vì phòng ngừa thâm viên ác ma xâm lấn, hoan nên chư thiên vạn giới tất cả sinh mệnh tham gia chống cự ác ma chiến tranh. Có thể duy nhất không tốt chính là tất cả địa ngục không gian pháp tắc đều là dễ tiến khó ra. Chỉ cần biết rằng phương pháp bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều có thể tùy tiện đến địa ngục, nhưng là muốn rời khỏi địa ngục vậy sẽ phải bỏ ra khủng bố đại giới. Liên nhìn những cái kia nổi danh địa ngục ma thần, không có mấy cái có thể rời đi địa ngục, liền biết cái giá như thế này lớn đến mức nào. Cho nên tại Đại Minh Đế quốc thế giới này, là ma quỷ cả tổ mạn bọn hắn, chỉ cần là suy nghĩ khẽ động liền có thể bị địa ngục pháp tắc truyền tống đến lưu xa địa ngục bên trong đi. Đương nhiên vì trở về Đại Minh Đế quốc bên này thuận tiện, cả tổ mạn bọn hắn tại lưu xa địa ngục bên kia điểm truyền tống tự nhiên là tại xạ tản hào bên trên. Nói cách khác, Mục Dịch lợi dụng địa ngục pháp tắc để 300 thánh linh ma quỷ có được trong chiến đấu tùy thời về thành tu dưỡng năng lực. Là, chủ nhân, tuyệt đối hoàn thành mệnh lệnh. Ai nha, chủ nhân, ngươi cùng lo lắng chúng ta còn không bằng lo lắng cái kia địch nhà đừng quá phế vật, dám coi trọng chủ nhân bên trong tài sản, bọn hắn chính là muốn chết. Cả tổ mạn nghe được Mục Dịch mệnh lệnh bước nhỏ là đứng nghiêm chào, sau đó liền chạy tới Mục Dịch bên người dùng giọng nũng nịu nói ra, hành vi của nàng cùng động tác thật giống như một con mèo tại cùng chủ nhân giả ngây thơ. Một cái vóc người hoàn mỹ nóng bỏng ngự tỷ hướng về phía ngươi nũng nịu, đoán chừng là cái nam nhân bình thường đều sẽ vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là Mục Dịch chỉ là lấy tay sờ lên sờ cả tổ mạn đầu, liền đem nàng đến gần đầu cho đẩy đi ra. Cả tổ mạn cũng không phải là bản tính của nàng chính là như vậy thích cùng người nũng nịu dạng ngây thơ, đây là bởi vì đã từng biến thành cắt miêu đối với nàng tinh thần sinh ra tác dụng phụ, để hành vi của nàng giống một cái cắt miêu. Mục Dịch nhìn thấu bản chất tự nhiên cũng không có khả năng hướng về phía một con mèo hưng phấn. Một phút đồng hồ sau, đại khái là đợt này bản năng phản ứng đi qua, vừa mới còn một mặt vũ mị nũng nịu dạng ngây thơ ngự tỷ, trong nháy mắt liền khôi phục băng lãnh thân xác. Sau đó nàng sửa sang lại một chút tóc của mình, không nói một lời xoay người rời đi ra Mục Dịch phòng làm việc, sắc mặt băng lãnh thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Chẳng qua là Mục Dịch không biết là, cả tổ mạn cái này ngự tỷ vừa ra Mục Dịch phòng làm việc cửa lớn, sắc mặt liền hô một chút đỏ bước khói mà, sau đó xấu hổ bộ mặt dùng tốc độ nhanh nhất xông ra cẩm y liễu vệ cao ốc. Chương 162, đến Nam Thiên môn quan pháo đài, 1, chương 162, đến Nam Thiên môn quan pháo đài, 1, địch nhà tình huống xác thực cùng cả tổ mạn suy đoán một dạng. Chính là một cái thời gian dài cậy vào quyền thế làm sằng làm bậy không biết mình thực tế địa vị cản rỡ gia tộc. Hai ngày sau Mục Dịch nhận được thu hình lại bên trong, đối mặt cả tổ mạn lộ ra tới cẩm y liễu vệ bắt làm cho, địch nhà gia chủ thế mà cuồng ngạo không bị trói buộc trước mặt mọi người hô lên. Cẩm y liễu vệ tính là cái dám gì, địa phương khác gia tộc sợ các ngươi là bọn hắn quá rất rưỡi, chúng ta địch nhà có quyền thế, mấy người các ngươi cẩm y liễu vệ con dẹp dám đụng đến chúng ta địch nhà thử một chút. Đối mặt địch nhà kêu gào, cả tổ mạn không nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh động thủ, muốn bắt sai sử bộ khoái công khí tư dụng vi phạm phạm tội địch thiếu gia. Kết quả là địch nhà bởi vì bạo lực kháng pháp, chỉ huy gia tộc mình chó săn vây đánh cẩm y liễu vệ, bị cả tổ mạn bọn hắn một hơi giết hơn trăm người. Cái cuối cùng tự xưng là địch gia lão tổ lão gia hỏa chạy đến, vênh báo trùng thiên giống giận. Cái gì phạm ta địch nhà người tội đáng chết vạn lần, cái gì ta ẩn tu nhiều năm uy danh không hiện thế nhân cũng dám khi nhục ta địch nhà, ta muốn chân đạp lên kinh thành để trưởng lão hội cho cái thuyết pháp. Tại cái này địch gia lão tổ cùng hống đồng thời, địch nhà những chó săn kia cùng đồng loa cũng ở một bên góp phần trợ uy. Nói cái gì lão tổ vô địch nhất định có thể phá hủy xâm phạm cẩm y liễu vệ, còn kêu gào lấy, lần này nhất định phải cho cẩm y liễu vệ một bài học, để cho thế nhân biết địch nhà lợi hại. Kết quả khôi hài chính là, cái này châu bê ầm ầm địch ra lão tổ vừa động thủ, cả tổ mạn phát hiện hắn kêu gào lợi hại như vậy kết quả tu vi mới tông sư đỉnh phong cảnh giới. Ngay cả đại tông sư đều không phải là, cũng không biết cái này địch ra lão tổ ở đâu ra lực lượng cùng cẩm y liễu vệ khiêu chiến. Có đại tông sư đỉnh phong cảnh giới tu vi cả tổ mạn thậm chí đều không dùng thực lực chân chính của mình, chỉ là tiện tay hai quyền liền đem cái này địch ra lão tổ đánh thành tượng. Các loại cái kia địch ra lão tổ tê liệt trên mặt đất không thể động đậy lúc, một bên miệng phun máu tươi một bên khó có thể tin nói. Không có khả năng. Trên thế giới này tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy đại tông sư, ta không tin. Không phải trưởng lão hội trưởng lão mới có đại tông sư tu vi sao, ngươi làm sao cũng có thể có được lực lượng cường đại như thế. A, ta hiểu được, các ngươi khẳng định là trưởng lão hội che giấu lực lượng. Ta địch nhà thời vận không đủ a. Nếu như chờ ta tiềm tu đột phá đại tông sư cảnh giới khẳng định sẽ để cho các ngươi trưởng lão hội đẹp mắt. Sau đó địch ra lão tổ liền nằm trên mặt đất dùng vạn phần bi thương chủ ủn bị ủ ngựa khí nói. Cái gì mình bị nhầm bảo, đột phá trước giờ bị người ngăn đường bất lạc. Cái gì lao thiên bất công, chính mình sắp vô địch thiên hạ lại bị tiểu nhân tính toán. Cái này địch ra lão tổ vừa nói khôi hài lý do thoái thác, một bên lộ ra vô biên bi thống thần sắc, còn kém hô lên sai không phải ta là thế giới. Thật giống như bọn hắn địch nhà bị cẩm ý diệt vệ tập kích là trưởng lão hội âm mưu, cũng là bởi vì bọn hắn địch nhà quá cường đại mới có thể để trưởng lão hội tính toán bọn hắn. Loại này tự cho là đúng lý do thoái thác, để một dịch đang nhìn xong thu hình lại sau nhịn không được hỏi cả tổ mạn. Cái kia địch gia lão tổ cũng chính là tông sư đỉnh phong cảnh giới, hắn cho là như vậy gia tộc của mình sẽ uy hiếp trưởng lão hội thống trị. Liên gia tộc bọn họ chút lực lượng này, tùy tiện phái hai cái bách hộ mang theo thủ hạ liền có thể thu thập bọn họ, thế nhưng là theo cả tổ mạn trả lời, một dịch phát hiện chính mình xuất hiện nhận biết bên trên sai lầm, mới có thể cảm thấy địch nhà cuồng vọng tự đại. Chủ nhân ngươi cũng không nghĩ một chút chính mình chung quanh đều là người nào, không phải cẩm y liễu vệ thiên hộ trưởng già biết trưởng lão, chính là tại chiến tướng đại học bên trong gặp phải học viên cũng thấp nhất có được tiên tiên cảnh giới tu vi, là tốt nghiệp tiêu chuẩn muốn đạt tới tông sư cảnh giới thiên tài. Những người này cơ hồ đều là đại minh đế quốc tinh anh, mỗi người phóng tới trên địa phương, tối thiểu nhất cũng coi như được là một cái nổi danh thiên tài, cho nên chủ nhân ngươi mới có thể cảm thấy có được đại tông sư tu vi không tính là gì. Nhưng trên thực tế, bởi vì ngũ lao đầu bọn hắn vì toàn bộ đế quốc an toàn, cơ hồ đem tất cả đại tông sư cảnh giới võ giả đều điều đến tiền tuyến đi chống cự thú triều xâm lấn. Liền ngay cả ngươi đã từng đợi qua Nam Kinh thành, làm thiên hạ ngũ kinh một trong trọng yếu như vậy thành thị, cũng mới chỉ là mấy tên đại tông sư cảnh giới võ giả. Giống địch nhà chỗ loại kia tiểu thành thị, tông sư cảnh giới tu vi đã là đỉnh thiên cường giả, đại tông sư cảnh giới càng là thành tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên, cái này có tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả chấn giữ địch nhà, mới có thể cuồng vọng tự đại cho là mình lực lượng có thể cùng trưởng lão hội tiêu gạo. Cả tổ man một phen, để một dịch minh bạch đại minh đế quốc cảnh nội những tiểu thành thị kia tình huống. Cũng liền xem rõ ràng địch người sử dụng cái gì cuồng vọng như vậy, dám tùy tiện phái 4 tên bộ khoái liền đến cướp bóc một công ty tài sản. Nói trắng ra là, cái này địch nhà chính là tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng cuồng vọng quá lâu, lấy ánh mắt của mình đến đánh giá toàn bộ đại minh đế quốc. Cho nên lần này bọn hắn xem như chính mình nhảy vào trong hố, toàn cả gia tộc đều muốn bởi vì cái kia địch thiếu gia bồi đi bảo. Chủ nhân, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem lần này vụ án tin tức tương quan giao cho hình bộ, liền đợi đến 2 ngày sau thẩm phán. Không biết chủ nhân ngươi còn có hay không mặt khác bàn giao, ta nơi đến tốt đẹp để ý cả tổ mạn tại trò chuyện cuối cùng hỏi. Không có chuyện gì khác. Ta hiện tại đã rời đi Thượng Kinh Thành, chuẩn bị đi Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài phục dịch, ngươi cùng Lý Sơn xử lý xong vụ án sau liền đến Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài tìm ta. Mục dịch nhìn thoáng qua chính mình cưới ngoài phi thuyền mặt cảnh sắc nói ra. Dựa theo chiến tướng đại học điều lệ chế độ, tất cả đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn học viên đều muốn đến tiền tuyến phục dịch 1 năm. Mục dịch mặc dù là dự thính sinh bởi vì thiết huyết sinh tử lôi sự kiện rời đi chiến tướng đại học, nhưng không biết là người nào dở trò quỷ thế mà đem hắn danh tự đặt ở phục dịch trong danh sách. Lý do lại là một dịch tu vi đã là đại tông sư cảnh giới tự nhiên không có khả năng trái với nội quy trường học, còn mạnh hơn cứng rắn đưa tới một phần chiến tướng đại học bằng tốt nghiệp, cho một dịch gắn một cái ưu tú tốt nghiệp học viên tên tuổi. Một dịch kỳ thật biết là ai làm chuyện tốt, không phải liền là những quyền quý quan viên kia sợ sẽ chính mình lại lưu tại Thượng Kinh thành cho bọn hắn tìm phiền phải sao, cho nên tìm một cái lý do ép buộc đem hắn đưa tiễn. Vừa vặn một dịch xây dựng quân đoàn cũng muốn một chỗ tiếp nhận huấn luyện, cho nên một dịch liền tiếp nhận những người kia an bài. Bất quá hắn rời đi Thượng Kinh thành lúc còn ra một điểm nhỏ nhặt đệm, Thượng Kinh thành cơ hồ mỗi cái nha môn gia tộc đều phái người đến đưa một dịch. Còn tại xác nhận hắn thật ngồi phi thuyền sau khi rời đi đốt pháo chúc mừng, để không biết rõ tình huống người coi là một dịch có bao nhiêu được hoan nghênh đâu. Hiện tại đã là cuối tháng 10, dựa theo lệ cũ chiến tướng đại học sẽ tổ chức học viên đi các nơi tiền tuyến tiến hành thực chiến học tập. Võ giả kinh nghiệm chiến đấu không có khả năng chỉ dựa vào tu luyện liền có thể lấy được, nhất định phải ở trong thực chiến bản thân trải nghiệm, mới có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình. Năm nay chiến tướng đại học mặc dù bị một dịch đại náo một trận, liền ngay cả phó hiệu trưởng đều đã chết một cái, nhưng là thực chiến học tập cũng không nhận được ảnh hưởng, nhập học vượt qua 2 năm học viên hay là dựa theo kế hoạch đi các nơi tiền tuyến. Một dịch chính là ngồi chiến tướng đại học phi thuyền, cùng những học viên kia cùng đi Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài. Đại Minh Đế quốc châu thế giới này chỉ có một khối hình thoi đại lục, chỉnh thể địa hình trừ trung ương đại lục Côn Luân Sơn Mạch, địa phương khác đại bộ phận đều là bình nguyên. Chương 162, đến Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài 2, chương 162, đến Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài 2, dị thú loại này không biết nơi phát ra người xâm nhập, trăm ngàn năm qua vẫn luôn là nhân loại tai nạn, thậm chí từng có qua cự hình thú triều quét sạch đại lục, phá hủy đại lượng nhân loại quốc gia ghi chép. Từ khi Đại Minh Đế quốc thành lập thống nhất toàn bộ đại lục sau, đế quốc chân chính cao nhất kẻ thống trị trưởng lão hội một mực tận sức tại tiêu diệt dị thú. Bọn hắn mở rộng võ học tổ kiến cao giai võ giả quân đoàn, dùng mấy trăm năm thời gian đem xâm lấn dị thú, một mực ngăn tại đại lục biên giới chiến tranh phòng tuyến bên ngoài. Có thể nói Đại Minh đế quốc nhân loại văn minh có thể phát triển đến bây giờ tình trạng này, trưởng lão hội tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Hiện tại Đại Minh đế quốc nhân loại chiến tranh phòng tuyến chủ yếu là do xây dựng ở lăng hình đại lục 4 cái sừng bên trên 4 tòa thiên môn quan pháo đài, tăng thêm phụ thuộc phòng ngự cứ điểm tạo thành. Bởi vì phòng tuyến cứ điểm chiến tranh số lượng đông đảo, trưởng lão hội dứt khoát liền thống nhất dùng thiên môn quan làm tên tuổi, tăng thêm số lượng số hiệu cho tất cả cứ điểm mệnh danh. Mục dịch muốn đi chính là được xưng là Nam Thiên Môn Quan cứ điểm, cũng là ngũ trưởng lão đang nghỉ ngơi mấy tháng sau, muốn đi phụ trách phòng thủ cứ điểm. Nói lên trưởng lão hội loại này thay phiên chế độ, cũng làm cho mục dịch cảm thán Đại Minh Đế quốc trưởng lão không dễ làm. Rõ ràng là đế quốc người thống trị cao nhất, lại hàng năm chỉ có 3 tháng thời gian nghỉ ngơi, mặt khác thời kỳ đều muốn tại chính mình phụ trách trong cứ điểm tọa trấn không có khả năng rời đi. Mục dịch cảm giác bọn hắn chính là cao cấp tù phạm, bị tự thân chức trách một mực cột vào Đại Minh Đế quốc trên chiến hạm này. Đại Minh Đế quốc phi thuyền lợi dụng chính là phản trọng lực kỹ thuật phi hành, tốc độ thật nhanh chỉ dùng 2 ngày thời gian liền phi hành mấy ngàn cây số đạt tới Nam Thiên Môn Quan. Mau ra đây nhìn, chúng ta đến Nam Thiên Môn Quan pháo đài tốt đặc biệt tứ điểm, ta căn bản không có nghĩ tới nhân loại chúng ta có thể có nhiều như vậy vũ khí chiến tranh. Nghe được thượng tầng bong thuyền thỉnh thoảng truyền đến học viên kinh hô, Mục Dịch cũng không khỏi phải đi đến phi thuyền tầng cao nhất, quan sát phi thuyền phía trước Nam Thiên Môn quan pháo đài cảnh sát. Phi thuyền tầng cao nhất đã sớm tụ mãn học viên, bọn hắn nhét chung một chỗ tò mò nhìn phương xa cảnh sát. Nhìn thấy Mục Dịch đi tới, những này chiến tướng đại học viên lập tức hướng hai bên tách ra, xa xa cho Mục Dịch lộ ra một đầu thông đạo. Thỉnh thoảng giữa học viên còn cần ánh mắt giao lưu. Chính là hắn. Không sai, coi chừng không nên bị hắn nhìn chú ý đến. Nhìn thấy Mục Dịch ánh mắt quét tới, hai cái dùng ánh mắt giao lưu học viên lập tức giả bộ như không có chuyện gì xảy ra ngắm phong cảnh. Trong đám người cũng có học viên trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, như muốn chứng minh chính mình một dạng chuẩn bị khiêu khích Mục Dịch. Kết quả bị người bên cạnh phát hiện sau, lập tức liền bị mấy người hợp lực kéo tới đám người phía sau, còn truyền đến thấp giọng chửi mắng. Mở mở tờ, muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta, ngươi tờ mở không biết người điên kia sẽ giết lung tung người sao? Tranh thủ thời gian coi chừng hắn, chờ một lát hạ xuống sau tại trường trị hắn. Vậy mà muốn khiêu khích người điên kia, cũng không nhìn một chút địa phương những này chiến tướng đại học viên phản ứng trực tiếp đem Mục Dịch cho cả bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới mình tại chiến tướng đại học thanh danh đã hung ác đến loại tình trạng này, thế mà bị hù những học viên kia ngay cả cảm xúc cũng không dám biểu đạt. Cũng là, đổi lại là ai nhìn thấy một cái hội không hiểu thấu nhìn người không vừa mắt liền giết người cùng đồ, vẫn còn sẽ không bị pháp luật chế tài đều muốn trốn xa một chút. Đây cũng là trưởng lão hội muốn giữ bí mật Mục Dịch tin tức kết quả, Mục Dịch tình huống thật bị chiến tướng đại học viên nghe nhầm đồn vậy vặn bèo lệch ra đến chân trời. Bất quá Mục Dịch cũng không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình, hắn vừa vặn ưa thích một người an tĩnh cảm giác. Không nhìn cố gắng rời xa chính mình chen thành một đoàn chiến tướng đại học viên, Mục Dịch đi tới phi thuyền đoạn trước nhất, lập tức một mảnh để cho người ta khiếp sợ cảnh sắc đập vào mi mắt. Nếu như nói Đại Minh Đế quốc Nam Kinh thành là một tòa phồn hoa hiện đại hóa đại đô thị, Thượng Kinh thành là tràn đầy nặng nề lịch sử văn hóa cổ thành, như vậy Nam Thiên Môn quan pháo đài chính là một tòa tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác siêu hiện thực tương lai khoa học kỹ thuật đô thị. Tại hai bên cao vút trong mây trong dãy núi ở giữa, trong hẻm núi mấy đạo hơn 10 cây số dài một cây số cao tường thành là Thiên Môn quan pháo đài chủ thể. Tường thành ở giữa không có thông thường trên ý nghĩa thành thị kiến trúc, thay vào đó là trực tiếp trên đường phố rừng sắt ở đặc chế quay song bị bên trên phi thuyền. Hình tròn, hình tam giác, kim tự tháp hình đa giác phi thuyền cùng ngoài phi thuyền bề ngoài vũ khí trang bị, để cho người ta hoài nghi mình đi tới thế giới tương lai. Mục Dịch tại Nam Kinh thành thăm một lần, có dài hơn 400 thước không trung tàu chiến đấu, tại Nam Thiên Môn quan pháo đài bên trong đều ngừng mấy chiếc. Tại trong cứ điểm giống như là cố định thành lũy sắt thép, tất cả họng pháo đều chỉ hướng bên ngoài tường thành. Rất mau theo lấy phi thuyền tới gần cứ điểm, Mục Dịch phát hiện toàn bộ Nam Thiên Môn quan pháo đài không chỉ là tại giữa hai ngọn núi trong hẻm núi có bố trí, cứ điểm hai bên trên vách núi cũng hiện đầy cố định vũ trang phi thuyền. Mục Dịch phạm vi tầm mắt bên trong, lần kia ở phi thuyền trung tâm giao dịch Trương Tam chuẩn bị dùng để phục kích Mục Dịch, như cái phi hành xe tăng có thể xoay tròn pháo điện từ tháp, một phát đạn pháo có thể xử lý đại tông sư cảnh giới võ giả điện từ đánh lén phi thuyền, liền thấy mấy chục chiếc. Tường thành bên ngoài ánh mắt cực hạn địa phương, Mục Dịch còn chứng kiến càng nhiều phi thuyền đang đi tuần phi hành. Bên trong cứ điểm xung làm thành thị kiến trúc phi thuyền ở giữa là đã sớm dự thiết tốt rộng lớn đường cái, nhìn chừng 30 mét chiều rộng trên đường cái chạy trước lớn bao nhiêu hình xe chuyển vận, to lớn buồng xe kéo đầy hàng hóa không ngừng từ các loại phi thuyền ra vào. Trong xe chiếc dày đặc trình độ, liền biết nơi này so với cái kia đất liền phồn hoa thành phố lớn không có chút nào kém. Đương nhiên trong cứ điểm càng nhiều hay là mặc ở ạt mỏ chiến binh, mấy chục hoặc vài trăm người cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Cái này Thiên Môn quan pháo đài là một bộ vận động hình lập thể hệ thống phòng ngự, có cần phải thời điểm, có thể đem cả tòa cứ điểm tùy ý di chuyển. Xem ra các ngươi thế giới này dị thú mạnh phi thường, có thể đè ép nhân loại quân đoàn đánh, không phải vậy Đại Minh Đế quốc không có khả năng dùng loại này có thể mức độ lớn nhất giữ lại tài nguyên phe phòng ngự pháp. Tháp Linh tại Mục Dịch trong đầu phân tích nói, làm quanh năm cùng Thâm Viên Ác Ma chiến đấu địa ngục ma quỷ quân đoàn có thể nói đã là đem kinh nghiệm chiến tranh tôi luyện đến cực hạn. Tháp Linh làm thế giới pháp tắc mạnh mẽ, chứa đựng rộng lượng chiến đấu ghi chép. Chỉ là đơn giản nhìn một chút Nam Thiên Môn quan pháo đài, Tháp Linh liền phân tích ra nhân loại đối mặt dị thú xâm lấn là ở vào chiến lược phòng ngự bất lợi của diện. Vậy coi như không dễ làm, xem ra ta còn muốn mua mấy chiếc chuyên môn vũ trang phi thuyền vận chuyển. Ta phi thuyền đều là công nghiệp phi thuyền, tốc độ phi hành quá chậm, chỉ có thể thỏa mãn cơ sở di động nhu cầu. Cái này nếu là vượt qua cứ điểm chỉnh thể di chuyển, nhưng không có chuyên môn phi thuyền vận chuyển quân đoàn chiến sĩ. Mục Dịch có chút đau đầu thầm nghĩ. Cỡ lớn thú triều sắp tiến đến nhà máy phi thuyền có thể sớm rời đi, nhưng làm Mục Dịch quân đoàn chiến sĩ lại không thể đi, cần xuất lực chống cự thú triều tiến công. Cứ như vậy liền đứng trước một vấn đề, chính là yếu tắc chỉnh thể di chuyển lúc Mục Dịch không có phi thuyền vận chuyển quân đoàn chiến sĩ, cũng không thể để những chiến sĩ kia ngồi người khác phi thuyền đi. Cho nên Mục Dịch phát hiện nuôi một cái quân đoàn thật là một cái động không đáy, cần chính mình không ngừng đầu nhập tiền vốn cùng tài nguyên. Chương 163, cứ điểm ngày đầu tiên, 1, chương 163, cứ điểm ngày đầu tiên, 1. Tư đương theo lấy một trận tiếng thắng xe mấy chục chiếc rộng lớn quân dụng xe chuyển vận dừng ở chiến tướng đại học ngoài phi thuyền mặt. Tất cả mọi người xếp thành hàng, tốt cho các ngươi phân phối phục dịch đơn vị một cái bén nhọn bịt được tiếng nói la lớn, nghe rất giống trong kịch truyền hình hoạn quan thanh âm. Thanh âm chủ nhân mặt trắng không râu, mặc dù mặc quân trang tròn vo dáng người nhưng không có một chút quân nhân khí chất, nhìn xem cũng giống cái hoạn quan. Hắn ngồi ở phi thuyền cửa ra bảo, trước mặt trưng bày một bộ thiết bị, mặt lộ không hiểu mỉm cười là mỗi cái đi ra học viên cấp cho tân binh thân phận bài. Một loại tấc dài chính diện khắc họa học viên danh tự mặt sau tràn đầy mã hai chiều hợp kim nhãn hiệu. Bất kể là ai tại phục dịch trong lúc đó cũng không thể dùng chính mình chứng minh nhân dân, chỉ có thể sử dụng loại binh lính này thân phận bài làm thân phận của mình chứng nhận. Mục Dịch lúc đầu dự định tuân thủ quy củ xếp hàng chờ đợi, nhưng hắn chỉ là hướng đội ngũ sau cùng vừa đứng, xếp tại lúc trước hắn học viên lại đột nhiên ôm bụng chạy đi. Ôi, ta Tiêu Chảy nhìn chạy đi người một lát không có cách nào trở về, Mục Dịch chỉ có thể đi về phía trước hai bước. À, điện thoại di động của ta quên mang theo, người phía trước đột nhiên hô, sau đó thật nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy tất cả xếp tại Mục Dịch trước mặt học viên đều bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi, để Mục Dịch trực tiếp đứng ở vị thứ nhất. Tròn Vo Quân Nhân nhìn thấy chiến tướng đại học các học viên động tác, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười càng sán lạ. Vị bạn học này thật sự là tức giận chất, vừa nhìn liền biết là cái có tiền đồ, xin đem học viên của ngươi chứng lấy ra, ta tốt cấp cho ngươi để ý thủ tục. Ta là quân vụ sứ Phí Duyên, về sau có chuyện gì đều có thể tìm ta, trong ngôn ngữ hắn theo thói quen xoa xoa đôi bàn tay chỉ phảng phất tại ám chỉ cái gì. Mục Dịch căn bản cũng không có chú ý tới cái này gọi Phí Duyên sĩ quan ám chỉ, hắn chủ yếu lực chú ý đều đặt ở trong đầu cùng Tháp Linh thương lượng mua cái gì dạng phi thuyền. Không cần cái gì quá tốt, chỉ cần một chiếc vạn tấn vận lực vận chuyển hành khách phi thuyền nhỏ liền có thể. Đổi mới sau ta cải tạo một chút hệ thống động lực, có thể đem một vạn người an toàn chuyên trở ra ngoài liền thành. Tháp Linh cho ra đề nghị. Nghe ngươi, giúp ta đổi xinh đẹp một chút, lúc không có chuyện gì làm còn có thể dùng để làm thành quân đoàn ký túc xá. Dùng Mục Dịch cùng Tháp Linh nói yêu cầu của mình, một bên không yên lòng móc ra thẻ học viên đưa cho Phí Duyên. Phí Duyên tiếp nhận thẻ học viên ở trước mặt mình trên thiết bị quét xuống, liền cười lật ra thẻ học viên kiểm tra. Nhưng rất nhanh Phí Duyên dáng tươi cười liền biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không có tại thẻ học viên bên trong nhìn thấy mình muốn nhìn đồ vật. Hoài nghi mình nhìn lầm, Phí Duyên lại đem thẻ học viên lật nhìn một lần, đích thật là không có. Lần này Phí Duyên sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, hắn dùng ánh mắt quét mắt Mục Dịch mấy lần đằng sau nhìn thấy Mục Dịch không có phản ứng, dứt khoát trực tiếp liền đem tay nâng đến Mục Dịch trước mặt. Dùng ngón cái xoa xoa ngón trỏ cùng ngón giữa làm ra kiếm tiền động tác, vốn là vị được tiếng nói thanh âm càng thêm khó nghe. Vị bạn học này, ngươi có phải hay không quên cái gì? Giống ngươi ưu tú như vậy sinh viên tốt nghiệp, hẳn là muốn phân phối đi một cái tốt cương vị đi. Có thể Mục Dịch ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn động tác của hắn chỉ là tùy ý nói ra. Ta nghe theo thượng quan an bài, ngươi tùy ý cho ta cái cương vị là có thể sau đó ngay tại nội tâm lại cùng Tháp Linh thương lượng lên quân đoàn sự tình. Phí Duyên bị Mục Dịch không thèm quan tâm hành vi cho khí hỏng, ta là muốn ngươi phục tùng phân phối sao? Ta là muốn ngươi thái độ. Cho tân binh phân công phục dịch cương vị sống từ trước đến nay công việc béo bở, Phí Duyên là dùng thật là nhiều đại giới mới cướp được nhiệm vụ lần này. Mỗi cái tân binh nếu như muốn bình an vượt qua phục dịch kỳ, không nộp lên đầy đủ thái độ Phí Duyên liền không cho phân phối xong cương vị, cái này đã thành trong quân đội công khai tập tục xấu. Dưới tình huống bình thường Đại Minh tân binh trưởng bối đều sẽ hỏi thăm một chút trong quân đội tập tục, cho tân binh chuẩn bị xong chuẩn bị thượng quan cần tiền vốn. Có thể Mục Dịch nhưng không ai nói cho hắn biết những quân đội này bên trong tập tục. Ngũ trưởng lão làm đế quốc địa vị cao nhất, từ nhỏ đến lớn liền không có người dám ở trước mặt hắn giảng tập tục. Cả thổ mạn các nàng cũng giống như vậy, làm đế quốc có quyền thế nhất đời thứ hai, chỉ có nàng cho người khác định tập tục, không người nào dám cùng nàng nói tập tục. Cho nên liền không có người nhắc nhở Mục Dịch Đại Minh trong quân đội tập tục xấu, để hắn căn bản nghe không hiểu Phí Duyên ý tứ. Đối với mình nghe không hiểu sự tình, Mục Dịch thói quen lộ ra đần độn biểu lộ, không rõ Phí Duyên đang nói cái gì. Đợi một hồi Phí Duyên nhìn Mục Dịch còn không có cho hắn thái độ còn lộ ra một bộ đần độn biểu lộ, không khỏi lên cơn giận dữ. "Tốt, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, dám không cho ta thái độ vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Vị này Mục Dịch đồng học, đã ngươi là chiến tướng đại học ưu tú tốt nghiệp học viên, có được tu vi cường đại, vậy liền hẳn là đi càng thích hợp cương vị của ngươi, phát huy lực lượng của ngươi. Ta chỗ này vừa lúc có một cái cương vị thích hợp ngươi. Phân phối Mục Dịch đồng học ngươi đi thứ nhất điều tra doanh, cương vị là đêm không thu, xin ngươi lập tức đi vào đến. Phí Duyên cười lạnh nói, sau khi nói xong đem trong thiết bị phun ra ra công tốt thẻ bại binh lính đưa cho Mục Dịch. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Mục Dịch, muốn xem Mục Dịch lộ ra hối hận biểu lộ. Tại Mục Dịch sau lưng xếp hàng học viên nghe chút Phí Duyên phân phối Mục Dịch đi làm đêm không thu có mấy người lập tức cười ra tiếng, lại đang Mục Dịch quay đầu xem xét trước thu hồi thanh âm, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Khó trách bọn hắn bật cười, đêm không thu tại Đại Minh Đế quốc trong quân đội cũng không phải cái gì tốt cương vị, thậm chí có thể nói tại nên chiến dị thú tiền tuyến, trừ những cái kia bị ép phục dịch tội nô cơ bản không có người nguyện ý đảm nhiệm đêm không thu. Đêm không thu tại Đại Minh quân đội một cái chuyên dụng tên, chủ yếu chức trách cùng loại với hiện đại trong quân đội lính đặc chủng cùng lính trinh sát, có trạm canh gác báo, chào rõ xét, thủ trạm canh gác, đi báo, đô đài, đốc trạm canh gác, truyền sự tình, ngồi đường các loại rất nhiều chức trách. Tại Sơn Hải quan nơi này bởi vì dạ đã kỹ thuật hạn chế không có khả năng quét hình đến dị thú hành động, đêm không thu chủ yếu chức trách chính là thiếu tham, phụ trách điều tra dị thú độc thái. Nếu như là nội bộ nhân loại chiến tranh còn tốt, làm Đại Minh Đế quốc lính đặc chủng đêm không thu nhân loại am hiểu các loại chiến tranh thủ đoạn, tự nhiên có được chuyên môn ứng đối quân sự biện pháp. Thế nhưng là cùng dị thú chiến tranh lại khác biệt, dị thú năng lực thiên kỳ bách quái, thị giác hồng ngoại, tử ngoại thị giác, đặc thù khí quan cảm ứng, viễn siêu tưởng tượng cứu giác. Cho nên nhân loại nghiên cứu ra được các loại ngụy trang thủ đoạn ẩn tàng, tại dị thú trước mặt căn bản không có tác dụng. Làm thiếu tham đêm không thu đi tiền tuyến điều tra, có thể nói là tại nhảy múa trên lưới lao, thường xuyên là có đi không về thành dị thú và bạn. Cho nên tại Thiên Môn quan pháo đài nơi này, chứ bất đắc dĩ không người nào nguyện ý đêm đó không thu, trở thành đêm không thu cùng chịu chết không có bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng là Mục Dịch không biết ta, hắn thấy cái gì cương vị cũng không đáng kể. Cho nên, Mục Dịch trực tiếp tiếp nhận chính mình giấy chứng nhận, quay người liền rời đi phi thuyền. Mục Dịch động tác đem Phí Duyên cho làm ngây ngẩn cả người, hắn muốn đang coi là Mục Dịch nghe được chính mình trở thành đêm không thu sau sẽ giận mắng, hoặc là cầu xin tha thứ cho mình đổi một cái cương vị, không nghĩ tới Mục Dịch thế mà không có gì phản ứng trực tiếp đi. Nhìn xem Mục Dịch rời đi bóng lưng, Phí Duyên ngu ngơ trong chốc lát, mới tại nội tâm ở trong nỗi giận mắng. Chương 163, cứ điểm ngày đầu tiên, 2, chương 163, cứ điểm ngày đầu tiên, 2, chân tờ mờ không may, thế mà gặp được một cái không hiểu chuyện ngốc chảy gỗ. Chết nghèo kiết hủ lậu, lại ngốc, đáng đời ngươi bị dị thú ăn. Trong lòng của hắn mắng lấy, đưa tay tiếp nhận kế tiếp học viên thẻ học viên, quét hình qua đi khẽ đảo mở liền phát hiện thẻ học viên bên trong kẹp lấy một tấm thẻ màu bạc. Nhìn thấy tấm thẻ này, nguyên lai tâm tình không tốt Phí Duyên lập tức lộ ra dáng tươi cười, nội tâm nói đến đây mới là bình thường tân binh a. Tấm kia tấm thẻ màu bạc chính là hắn muốn thái độ Đại Minh Đế quốc ngân hành phát ra không ký danh duy nhất một lần dùng tiền thay thế thẻ, có thể trực tiếp tại bất luận cái gì tiêu phí nơi trốn xem như 5000 khối tiền sử dụng. Dạng này thái độ tiền không nhiều còn không ký danh, cũng không có đạt tới nhận hối lộ tiêu chuẩn, là mỗi cái quân vụ sứ người thích nhất thái độ. Vị bạn học này dựa theo chuyên ngành của ngươi, ta chỗ này có mấy cái thích hợp ngươi cương vị, xin ngươi chính mình chọn lựa một cái chính mình nguyện ý đi địa phương, cùng không có cho thái độ một dịch khác biệt. Đến phiên người kế tiếp lúc không chỉ không có chỉ định cương vị, còn cho ra tự do quyền lựa chọn, để học viên kia đi mình muốn địa phương phục dịch. Nam Thiên Môn quan pháo đài nơi này không có cho người bình thường sử dụng con đường, đường cái hai bên đều là võ giả dùng di động với tốc độ cao đường băng. Một dịch được phân phối đêm không thu thật sự là quá ít lưu ý, căn bản không có chuyên môn xe buýt đi đệ nhất chính sát doanh, cho nên hắn chỉ có thể chạy trước đi. Một đường nghe ngóng, tại ở gần phía ngoài nhất phía dưới tường thành, một dịch tìm được đệ nhất trinh sát doanh, một chiếc nhìn phi thường cũ kỹ phi thuyền. Người có chuyện gì? Tiến phi thuyền nghe nồng đậm dầu máy vị, một người mặc ở ạt mỏ mang theo sĩ quan quân hàm hạ sĩ, nhìn thấy một dịch sau hỏi. Báo cáo trưởng quan, tân binh một dịch đến báo danh dựa theo học tập đến quân lễ, một dịch nhấc tay cúi chào. Hắn hiện tại xem như tân binh, cầm ý liề vệ quân hàm ở chỗ này không được việc, Nam Thiên Môn yếu tắc bên trong bất kỳ một cái nào sĩ quan quân hàm đều so với hắn lớn. Tân binh, người đi nhầm địa phương đi. Chúng ta nơi này là đệ nhất trinh sát doanh, chúng ta không khai thu tân binh cái kia, hạ sĩ nghi ngờ hỏi. Đối mặt hạ sĩ nghi hoặc, một dịch trực tiếp đem chính mình thẻ bài binh lính đưa tới. Cái này hạ sĩ ở ạt mỏ bên trong có tiên tiến thông tin hệ thống, có thể cùng Nam Thiên Môn yếu tắc trung tâm chỉ huy tin tức internet, chỉ cần quét hình một chút minh bài phía sau mã 2 triệu, liền có thể biết một dịch tin tức. Ngoan ngoãn, ngươi đây là đắc tội người nào đi, thế mà đem ngươi phân phối đến chúng ta nơi này làm đêm không thu. Ta xem một chút, tên hôn đảng kia là muốn ngươi đi chết sao? Thế mà chỉ định ngươi đi làm hồng khu thủ trạm canh gác. Hạ sĩ nhìn xem trước mặt mình trên màn hình hiện hiện ra một dịch tin tức quái thiếu, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người ác độc như vậy đi phái một tân binh chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ. Hồng khu thủ trạm canh gác tại Đại Minh Đế quốc tất cả đêm không thu cương vị ở trong là nguy hiểm nhất, cũng là chí mạng nhất nhiệm vụ, cơ bản tỷ lệ còn sống là số 0. Nam Thiên Môn quan pháo đài xây dựng ở Đại Minh Đế quốc Lăng Hình đại lục phương nam đỉnh cao nhất, ngoài cứ điểm là một chỗ rộng 300 cây số đại khái hiện ra hình tam giác mấy vạn cây số vuông khu vực. Dựa theo Thiên Môn quan pháo đài đối với toàn bộ khu vực phân chia, ngoài cứ điểm bị phân làm mấy cái mức độ nguy hiểm khác biệt chiến khu. Khoảng cách cứ điểm 10 cây số là tương đối an toàn màu xanh lá chiến khu, cho phép cứ điểm các chiến sĩ tự do xuất nhập hoạt động. Tại màu xanh lá trong khu vực cơ bản không có dị thú tồn tại, chính là có cũng là nhất giai dùng để làm cứ điểm ăn thịt nơi phát ra phổ thông dị thú. Tại 10 cây số khu vực bên ngoài đến 100 cây số phạm vi, chính là có nhất định nguy hiểm màu vàng đất chiến khu. Tại khu vực màu vàng bên trong có đại lượng dị thú hoạt động. Rất nhiều chuyên môn đi săn dị thú công ty đoàn đội chính là tại trong phạm vi này đi săn, ở chỗ này chỉ cho phép các chiến sĩ tổ đội hành động chấp hành nhiệm vụ. Về phần khoảng cách cứ điểm vượt qua 100 cây số khu vực, liền độ nguy hiểm cực cao màu đỏ trên khu, nơi đó các loại giai vị dị thú hành hành. Thiên Môn quan pháo đài đối với nơi đó căn bản không có năng lực khống chế, chỉ có thể điều động chút ít đêm không bắt giam khống bầy dị thú động tĩnh. Đêm không thu tại xác định vị trí đưa lên, chỉ có tứ giai dị thú có thể phá hủy đặc chế thép chất pháo đài ở trong quan sát dị thú. Trên bản chất tới nói cái này tương đương với một loại mồi nhử tính chất máy báo động. Dùng đêm không thu làm mồi nhử, đồn quan sát bị tứ giai dị thú phá hủy, liền để quân đoàn biết tứ giai dị thú động tĩnh, tốt sớm để đóng giữ cứ điểm quân đoàn có cái chuẩn bị. Mà bây giờ một dịch chính là bị điều động đến như thế một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, mà lại mấu chốt chính là căn cứ nhiệm vụ quy định, chấp hành thủ trạm canh gác nhiệm vụ người còn không thể rời đi tương đối khu vực nhiệm vụ, dẫn đến cái này thật liền thành một cái chịu chết nhiệm vụ. Đoán chừng đi qua cứ điểm trong quân đoàn người cũng không có hy vọng chấp hành thủ trạm canh gác nhiệm vụ người sống trở về, cho nên đều là chiến nô doanh chiến nô đi chấp hành loại này hẳn phải chết nhiệm vụ. Tên này hạ sĩ xem xét một dịch bị chỉ định loại nhiệm vụ này, liền biết hắn tuyệt đối là đắc tội với người. Đối mặt loại này dơ bẩn sự tình hắn cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể ở nội tâm thở dài đi mang một dịch nhận lấy trang bị. Thậm chí đối mặt một dịch cái này hẳn phải chết người, tên này hạ sĩ ngay cả nói chuyện với nhau dục vọng đều không có. Đêm không thu trang bị tiêu chuẩn, súng bắn tỉa một thanh, giáp chống đạn một bộ, chiến thuật thông tin ba lô một bộ. Đạn ngươi muốn cái gì loại hình? Đạn xuyên giáp. Vậy liền lựa chọn đạn xuyên giáp đi, khả năng đối với một dịch nhiệm vụ thật không ôm ấp kỳ vọng. Kho quân giới quản kho đang nhìn xong một dịch thân phận minh bài cùng nhiệm vụ sau, ngay cả thông thường binh sĩ ở ạt mỏ đều không có cấp cho hắn, trực tiếp cho một dịch một bộ đơn giản nhất vũ khí trang bị liền đổi hắn. Ngược lại là cái kia hạ sĩ xuất phát từ hảo tâm, lại dẫn một dịch chạy một lần hậu cần nhà kho, chỉ vào trong khố phòng chống chất như núi quân dụng khẩu phần lương thực nói ra. Bên kia đều là cao cấp nhất dị thú thịt khẩu phần lương thực, bình thường chỉ có thú triều lúc mới cho phép chúng ta tùy tiện ăn. Ngươi chấp hành nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, ta có thể làm chủ để cho ngươi mang nhiều một chút. Nếu như ngươi vận khí tốt, một tháng sau có thể trở về, lại đến ta chỗ này bổ sung lĩnh lấy tay tục đi. Thừa dịp hôm nay còn có thời gian, ngươi có thể đi trong cứ điểm nổi danh mấy nhà hiệu ăn ăn chút thứ mình thích, phí tổn có thể từ ngươi thẻ bài binh lính bên trong vẽ. Nhớ kỹ sáng sớm ngày mai 8 điểm đến nơi đây bảo đến, có phi thuyền đưa ngươi đi lên cương vị cái này. Hạ sĩ giọng nói chuyện tựa như là một dịch ngày mai muốn bị xử quyết, để hắn hôm nay tìm cơ hội ăn bữa tối cuối cùng, Sau đó hạ sĩ không đợi Mục Dịch trả lời liền trực tiếp quay người rời đi. Đại khái là cảm thấy tại Thiên Môn quan pháo đài không có người sẽ trộn quân dụng khẩu phần lương thực, cho nên cái này hậu cần nhà kho quản lý vô cùng lỏng lẻo, ngay cả cái đứng gác người đều không có. Mục Dịch đi vào sau tiện tay ném đi trên 100 bao khẩu phần lương thực đến một bên trong, cũng quay người ra phi thuyền đi mua vật mình cần. Nam Thiên Môn quan pháo đài nơi này đoán chừng là vì triệt để tiết kiệm chi phí, hồng khu thủ trạm canh gác thành lũy sắt thép thiết kế vô cùng đơn giản. Trừ một cái mười mấy mét vuông lớn hình nửa vòng tròn rỗng ruột thép thể bị cố định trên mặt đất, bên trong có thể nói là không có cái gì. Cho nên thủ trạm canh gác đêm không thu trừ muốn đối mặt cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh, còn muốn chịu đựng để cho người ta nổi điên sinh hoạt điều kiện. Từ vừa mới phát quân dụng trong điện thoại di động thẩm tra đến đêm không thu làm việc hoàn cảnh sau, Mục Dịch tự nhiên không thể chịu đựng cuộc sống như vậy điều kiện, cho nên hắn cần phải mua một chút đồ dùng hàng ngày đặt ở bộ bên trong. Chương 164, dị thú nhạc viên, 1, chương 164, dị thú nhạc viên, 1, ngày thứ 2, Mục Dịch ngáp đi vào đệ nhất trinh sát doanh cửa lớn. Hay là cái kia hạ sĩ tại cửa ra vào trực ban, hắn nhìn thấy Mục Dịch mệt mỏi biểu lộ không cảm thấy kinh ngạc đối với hắn nói ra: "Tối hôm qua ngủ không ngon đi, còn tốt ngươi là chiến tướng đại học học viên, sẽ không làm đạo binh, không phải vậy ta còn muốn phái người đem ngươi bắt trở lại khóa lại. Theo ta đi, đi xem một chút ngươi quan tài sát, hiện tại ngươi còn có cái gì mặt khác yêu cầu ta tận khả năng thỏa mãn ngươi." Hạ sĩ nói thẳng không kiêng kỵ, đem Mục Dịch muốn trực ban dùng thành lũy sắt thép gọi là quan tài sát. Nói là quan tài sắt cũng không sai, đường kính 6 mét hình tròn thép hợp kim thể, thoa ngụy trang tựa như một cái màu xanh lá nấm mồ. Trừ một cái đường kính 1 mét tiểu môn, còn lại chính là một chút thông khí quan sát lỗ. Sâu hơn một thước hợp kim bách ngoài để thép thể nội bộ không gian phi thường nhỏ, chứ có thể nằm xuống nghỉ ngơi mà khác cái gì đều không làm được. Nhìn Mục Dịch tò mò nhìn thép thể nội một đoạn xiềng xích, hạ sĩ có chút lúng túng cười nói: "Trước kia vì phòng ngừa thủ trạm canh gác tội nô chạy trốn, chúng ta đều sẽ đem bọn hắn cho khóa lại. Còn nhìn xem làm gì, còn không mau đem xiềng xích lấy đi, để cho người ta nhìn xem suối quậy." Sau đó sợ sệt Mục Dịch có cái gì không tốt ý nghĩ, trước tiên tại thép trong cơ thể lắp một đống hắn cho là có thể dùng đến nước và thức ăn, đem Mục Dịch bằng tốc độ nhanh nhất đưa lên phi thuyền vận chuyển. Oanh kịch liệt chấn động âm thanh tại trên một chỗ bình nguyên vang lên. Kinh hại phụ cận trong bụi cỏ nhảy ra mấy cái cao bằng người màu trắng bạc mọc sừng con thỏ. Phát giác được không có mặt khác cường đại dị thú mùi bị sau, cái này mấy cái ngân giác thỏ mới quay trở lại trong bụi cỏ tiếp tục gặm ăn cỏ hoang. Đám này đáng chết hỗn đản, thế mà không hạ xuống trực tiếp liền đem ta vứt xuống tới tại trong trạm gác. Một dịch phất phất tay thuốc lá bụi bài xuất về phía sau nổi giận mắng. Mở phi thuyền vận chuyển người thật rất đáng giận, thế mà cách mặt đất còn có cao vài thước liền mở ra nhảy dù khoang thuyền, để một dịch liên tiếp nặng mấy chục tấn thép thể không có bất kỳ cái gì phòng hộ liền rơi xuống bên dưới. Cái này nếu là đổi thành những người khác còn sẽ không bị ngã cái chấn động nào không thể. Mắng vài câu, Mục Dịch quyết định đi ra bên ngoài nhìn xem hoàn cảnh. Thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp. À, không cần gió thổi cỏ rạp, một đầu thân cao 10 mét hơn lớn lên giống bá vương long dị thú, ầm ầm nện bước tiếng bước chân nặng nề đuổi theo một cái cao bằng người ngân giác con thỏ, từ mấy chục mét bên ngoài chạy tới. Phóng tầm mắt nhìn tới chỗ xa hơn, có thể nhìn thấy mấy chục con thân dài vượt qua 20 mét cự ngưu, mang theo một đường khói bụi tại trên thảo nguyên phi nước đại. Ngao, giống. Giữa thiên địa thỉnh thoảng vang lên các loại dị thú tiếng gào hét, để Mục Dịch đầy đủ lãnh hội đến cái gì gọi là dị thú hoang dã thế giới. Ở chỗ này nhân loại bình thường chính là không đáng chú ý con kiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị con nào đi ngang qua to lớn dị thú đạp cho chết. Bất quá để Mục Dịch cảm giác được có điểm quái dị chính là, tại trong tầm mắt của hắn chí ít mấy chục cây số vuông phạm vi bên trong, đều không có phát hiện bất luận cái gì biết phi hành hình chim dị thú. Thật giống như loài chim ngoại hình dị thú, bởi vì thể tích quá đa số không bay lên được không có hướng phương hướng kia tiến hóa một dạng. Có lẽ cũng chính là bởi vì loại nguyên nhân này, dẫn đến Đại Minh Đế quốc nhân loại bị ép phát triển có thể ở trên không phi hành phi thuyền là chủ chiến vũ khí. Lại thưởng thức một hồi phụ cận tràn ngập giá tính cảnh sát, Mục Dịch rốt cục chuẩn bị bắt đầu làm chính sự. Người coi Mục Dịch thật không biết cái kia quân vụ sứ sĩ quan phí duyên là đang trả thù hắn sao, chính là hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy, tại biết đêm không thu chức vị này là làm cái gì nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào sau, Mục Dịch đều hẳn là minh bạch chính mình là bị người nhằm vào. Đối với mình bị người ác ý nhằm vào, trên thực tế lấy Mục Dịch hiện tại có thể khống chế quyền thế, thật có thể gọi điện thoại liền giải quyết cái kia phí duyên, còn có thể cho mình đổi một cái tốt hơn cương vị. Nhưng làm Mục Dịch vì cái gì không có làm như vậy đâu. Trên thực tế dù cho cái kia phí duyên không ác ý nhằm vào, Mục Dịch chính mình cũng muốn chủ động tới vị trí hiện tại đêm đó không thu. Hồng khu thủ trạm canh gác đối với những người khác tới nói là có nguy hiểm chí mạng cương vị, nhưng đối với Mục Dịch nơi này lại là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn tài nguyên nhà kho. Hiện tại lưu xa địa ngục bên trong xạ tản quân đoàn đã có 10.000 tên ma quỷ, những ma quỷ này mỗi ngày đều cần đại lượng đồ ăn tài nguyên. Nếu như là phổ thông ma quỷ quân đoàn tùy tiện lấy chút mà thức ăn tổng hợp lừa gạt một chút liền có thể ứng phó được, có thể Mục Dịch không nguyện ý đối đãi như vậy những cái kia đi theo chính mình trung thành tuyệt đối ma quỷ. Lại nói, thức ăn thông thường chỉ có thể là để đám ma quỷ duy trì bình thường sinh tồn, muốn để bọn hắn dựa vào trong đồ ăn năng lượng tu luyện tiến hóa căn bản không có khả năng. Lại thêm Đại Minh Đế quốc bên này tổ mới xây quân đoàn cũng có đồng dạng cần, võ giả lúc tu luyện cũng cần cao năng lượng bổ sung vật liệu thân thể. Cho nên mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, Mục Dịch đều cần một loại cao năng lượng nơi cung cấp thức ăn. Kết quả xâm lấn Đại Minh Đế quốc dị thú cứ như vậy rơi vào Mục Dịch tầm mắt. Dị thú loại này nơi phát ra không rõ sinh vật, nếu như không cân nhắc bọn hắn thân thể cường hãn mang tới sức chiến đấu, dị thú loại sinh vật này có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Đề giai dị thú tại Đại Minh Đế quốc trừ là giá cả đắt đỏ mỹ thực, hay là người bình thường bổ sung thân thể vật đại bổ. Một cái cấp thấp nhất thân dài không cao hơn 1 mét song bí miêu, cùng đồng dạng rắc mãng chế tác long hổ đấu, liền có thể bán đi mấy ngàn khối tiền một chung, giá cả còn tranh nhau có người mua. Mà cao giai dị thú phân giải sau thịt cùng nội tạng càng là chế tác võ giả tu luyện đan dược chủ yếu vật liệu, chỉ cần tăng thêm một chút vật liệu phụ trợ, liền có thể luyện chế ra một dịch đã từng nếm qua bổ khí đan, bồi nguyên đan cùng đại hoàn đan. Dù là không luyện đan, thịt dị thú chính là trực tiếp ăn, cũng có thể thỏa mãn đại đa số võ giả tu luyện cần, mặc dù bổ sung chân khí năng lượng tốc độ chậm một chút, có thể thắng ở không có tính kháng dược, bất kỳ võ giả nào đều có thể tùy tiện ăn. Cho nên cao giai dị thú thịt bình thường cũng là gia tộc quyền quý bồi dưỡng mình hậu đại tài nguyên chân quý. Mục dịch chính là coi trọng những dị thú này thịt giá trị, mới có thể chấp nhận phí duyên an toán, ngoan ngoãn chạy tới tiếp hẳn phải chết nhiệm vụ. Đương nhiên ngoại trừ chính hắn thủ hạ quân đoàn cân nhắc, đây cũng là ngũ trưởng lão hy vọng mục dịch có thể có một cái quang minh chính đại tăng lên tự thân quyền thế đường tắt. Đại Minh đế quốc vì phòng ngự dị thú, đối với phụ trách biên phòng các chiến sĩ vô cùng thẳng thái, tất cả quân công tấn thăng điều kiện đều công khai rõ ràng. Mỗi cái chiến sĩ làm chuyện gì có thể thu được bao nhiêu quân công, dạng gì quân công có thể thu được tấn thăng quân hàm điều kiện, tại tất cả biên phòng quân hệ thống bên trong đều là công khai. Liên lấy thiên môn quan pháo đài đối kháng dị thú tới nói, chỉ cần ngươi có thể đi săn một cái dị thú, nộp lên dị thú hoàn chỉnh thi thể, liền có thể thu hoạch được tương ứng quân công. Nhất giai dị thú không có quân công, nhị giai dị thú một cái thấp nhất có thể thu hoạch được một chút nhị giai quân công, góp nhặt đến 100 điểm quân công liền có thể tấn thăng làm sĩ quan. Tam giai dị thú đối ứng là tam giai quân công, có thể bằng vào quân công thăng cấp thành hiệu quan, 100 điểm tứ giai có thể trở thành công nhận tướng quân. Còn có một ít là tương đối kỹ càng bổ sung quy định, tỉ như nói đi săn dị thú quân công chỉ có thể dựa theo giảm dần quy tắc sử dụng, không có khả năng mệt mỏi ra kế tính. Nói đúng là tam giai quân công có thể thay thế nhị giai quân công sử dụng, lại không thể thêm vào thay thế tứ giai quân công. Chương 164, dị thú nhạc viên 2, chương 164, dị thú nhạc viên 2, cho nên tại thiên môn quan tiền tuyến muốn có được tướng quân quân hàm, cũng chỉ có thể đi săn giết tứ giai dị thú mới có thể, không có khả năng dựa vào săn giết tam giai dị thú thăng cấp. Mà lại dị thú loại sinh vật này còn có một cái làm cho nhân loại phi thường buồn nôn đặc tính, chính là tại gặp được cao giai địch nhân lúc lại tự bạo. Đừng nhìn nhân loại hình thể cùng động một tí dài mấy chục mét dị thú chênh lệch to lớn, có thể những dị thú kia chỉ cần gặp được cao hơn chính mình giai võ giả muốn bị đánh chết lúc, đều sẽ không chút do dự tự bạo. Dùng nhân loại cho đến bây giờ cũng không làm rõ ràng được phương pháp, trong nháy mắt đem thân thể bên trong mỗi cái tế bào năng lượng cùng một chỗ thả ra ngoài, để cho mình thân thể như cái siêu cấp tạc đạn một dạng nổ thành bụi. Mà lại chỉ cần là nhị giai trở lên dị thú đều có loại đặc tính này. Đến mức nhân loại muốn đi săn dị thú chỉ có hai loại phương pháp, một loại là phái một chút cùng dị thú đồng cấp người, lợi dụng đoàn thể phương thức hợp tác đánh giết dị thú. Một loại là phái viễn siêu dị thú giai vị võ giả, tại dị thú còn không có kịp phản ứng trước đó, đánh giết trong chớp mắt dị thú. Hai loại phương pháp đều có các ưu khuyết điểm, thiên môn quan quân đoàn chiến sĩ sẽ căn cứ từ mình cần lựa chọn. Dùng ngang cấp võ giả khiêu chiến dị thú, có thể lợi dụng đoàn đội hợp tác lực lượng, chỉ cần tình báo chuẩn xác liền có thể săn giết dị thú. Loại phương pháp này ưu điểm là có thể phổ cập, chỉ cần một đoàn đội người phối hợp tốt, sử dụng công cụ phụ trợ liền có thể săn giết dị thú. Đồng dạng khuyết điểm cũng ở đó, dị thú thể tích cùng nhân loại chênh lệch thật sự là quá lớn, giống nhau đẳng cấp cảnh giới, dị thú sức chiến đấu là nhân loại mấy chục hơn trăm lần. Cho nên tại ngang cấp tình huống dưới cùng dị thú chiến đấu là một kiện vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, chỉ cần một cái phối hợp không tốt toàn bộ đoàn đội cũng có thể đoạn diệt. Mà dùng đẳng cấp cao võ giả đánh giết trong chớp mắt dị thú, không nói đẳng cấp cao võ giả có thời gian hay không đi giết so với chính mình thấp chí ít một cái đại giai vị dị thú, chính là có thời gian cũng không đáng đến làm như vậy. Chỉ cần nghĩ một hồi liền hiểu, một cái đại tông sư cảnh giới võ giả, buông xuống trong tay làm việc đi săn giết một cái tiên thiên cảnh giới dị thú, nghĩ như thế nào đều biết không có lợi. Cho nên hiện tại thiên môn quan pháo đài, chủ lưu săn giết dị thú phương thức hay là đoàn đội hợp tác, sau đó căn cứ đi săn dị thú giá trị điểm bình quân phối quân công. Bất quá đối với một dịch tới nói, hắn hai loại phương thức đều không cần lựa chọn, bởi vì hắn có loại thứ ba đi săn dị thú phương pháp. Sớm tại Nam Kinh thành Hạo Kiếp lúc, chạy đến chợ giúp đại tông sư võ giả liền phát hiện một nơi kỳ quái, chính là bị một dịch hát chuyên đánh qua cái kia 12 cái bị hiến tế dị thú không có tự bạo năng lực. Những cái kia tại Nam Kinh thành bên trong tàn phá bừa bãi hơn 10 cái dị thú, đối mặt so với chúng nó giai vị cao đại tông sư võ giả lúc trừ liều chết chiến đấu, liền không có mặt khác bình thường dị thú tự bạo hành vi. Cho nên tại một dịch chuẩn bị đến Nam Thiên môn quan pháo đài tổ kiến quân đoàn lúc, ngũ trưởng lão liền đề nghị một dịch dùng đi săn dị thú phương pháp tăng lên địa vị của mình. Đại Minh đế quốc chân chính trưởng lão hội không giống với cái kia đặt ở trên mặt nổi, mỗi 5 năm để cả nước công dân công khai bỏ phiếu lựa chọn một giới hàng mẫu. Chân chính trưởng lão hội mỗi cái trưởng lão đều che giấu mình thân phận, trên triều đình trừ những cái kia tam phẩm trở lên quan viên không có mấy người biết thân phận của bọn hắn. Chiến tướng đại học học viên mặc dù biết trưởng lão hội có hai cái, một giả một thật, nhưng bọn hắn đồng dạng không biết mỗi cái chân chính trưởng lão thân phận. Cũng bởi vì là dạng này, một dịch làm trưởng lão hội ngầm thừa nhận cái thứ 6 trưởng lão, hắn cũng không thể thông qua trưởng lão hội quyền thế, không có chút nào lý do công khai tăng lên chức vị của mình. Cho nên, vì quang minh chính đại để một dịch có được khống chế một cái quân đoàn quyền lực, ngũ trưởng lão liền đề nghị một dịch dùng đi săn dị thú phương pháp thu hoạch quân công. Không cần nhiều, chỉ cần một dịch có thể săn giết 100 con tứ giai dị thú, hắn liền có thể trực tiếp trở thành một tên pháp luật thừa nhận tướng quân, có thể lãnh đạo trực tiếp một cái quân đoàn. Ngao theo một tiếng gầm rú, vừa mới cái kia đuổi theo ngân giác thọ chạy tới bá vương long, không biết lúc nào lại chạy trở về. Nó trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm một dịch, xem bộ dáng là đem không có bao nhiêu khí thế một dịch trở thành một cái ngon miệng và vặt. Tốt ta, liền từ ngươi bắt đầu. Một dịch đối với hướng về hắn xông lại bá vương long mất hẳn ra một khối hát truyền, trong nháy mắt cái kia bá vương long liền thống khổ lăn lộn, lan qua lăn lại trên mặt đất kêu rên. đối mặt ở trước mắt kêu rên bá vương long, Mục Dịch không có dựa theo kế hoạch trực tiếp giết nó, mà là phát động chính mình một cái năng lực. Hư không chi khẩu, bá vương long triệt để đã mất đi năng lực phản kháng sau, Mục Dịch trực tiếp lợi dụng năng lực của mình một ngụm nuốt lấy nó. Ân, hương vị còn có thể, không giống ác ma ấu trùng bắt đầu ăn có một loại cực độ buồn nôn hương vị, mà lại sinh mệnh lực muốn so những cái kia ác ma ấu trùng càng thuật ý. Xem ra những dị thú này có thể là một loại chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, là Mục Dịch tu vi góp một viên đạch. Mục Dịch đá không gian khí hải thật sự là quá lớn, bằng vào mượn săn giết ác ma ấu trùng lúc thu hoạch sinh mệnh lực, căn bản là không có cách để Mục Dịch chân khí tràn ngập khí hải. Dùng hư không chi khẩu chỉnh thể thôn vệ ác ma ấu trùng mặc dù thu hoạch sinh mệnh lực càng nhiều, có thể ác ma ấu trùng trong thân thể hỗn độn năng lượng mang tới cực độ buồn nôn hương vị, trừ phi là lúc cần thiết Mục Dịch tuyệt đối không muốn ăn đầu thứ hai ác ma ấu trùng. Cho nên hiện tại Mục Dịch thí nghiệm phát hiện dị thú hương vị không đến mức để hắn không thể chịu đựng được sau, trước tiên liền đem dị thú trở thành hắn tu luyện tất yếu tài nguyên. Sau đó thắp linh một cái thông chi để Mục Dịch càng là mừng rỡ. Những dị thú này linh hồn bởi vì cũng không có bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm, cho nên linh hồn của bọn hắn không cần người chuyên môn tinh hóa, có thể trực tiếp tiến vào luân hồi. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm giết đi, những này không thuộc về sinh vật của thế giới này, mặc kệ ngươi giết bao nhiêu cũng sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Tháp Linh nói chính mình kiểm tra kết luận, cổ vũ Mục Dịch buông tay buông chân tùy ý sát lục. Dị thú linh hồn không cần giống ác ma linh hồn như thế còn cần chuyên môn tinh hóa, đây quả thực là mở ra Mục Dịch cuối cùng một đạo công xiềng. A ha ha ha, ta thích nơi này, không có so đây càng tốt nhạc viên. Mục Dịch lớn tiếng cùng thiếu, không chút nào bận tâm dạng này sẽ dẫn tới dị thú mạnh mẽ. Ngao 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 có thể là dị thú trong gen khắc họa một loại nào đó bản năng, vừa nghe đến Mục Dịch tiếng cười sau phụ cận dị thú đồng loạt đình chỉ hành động. Lúc đầu ngay tại lẫn nhau đi săn lang hình dị thú bung ra ngay tại đuổi bắt cự ngưu, bị đuổi bắt cự ngưu cũng ngừng chạy trốn. Thợ săn cùng con mồi cùng một chỗ nhìn qua truyền đến Mục Dịch tiếng cười phương hướng, đỏ hồng mắt vai sánh vai cùng một chỗ bắt tới. Ở trên không xem tiếp đi đại khái bán kính 2 cây số phạm vi bên trong, tất cả dị thú cũng giống như là phát điên, nhào về phía Mục Dịch chỗ ở vào giờ phút này, tất cả dị thú cũng không có chủng loại phân chia, bọn chúng mục tiêu duy nhất chính là giết cái kia phát ra tiếng cười nhân loại. Nhìn xem phụ cận đột nhiên xông tới mấy trăm chiếc thân hình chí ít cao hơn 10 mét dị thú, Mục Dịch cũng phát ra mừng rỡ tiếng kêu. Thật tốt ta, nơi này đồ ăn sẽ còn đưa hàng tới cửa. Xem ra sau này không thể đi ra ngoài đi săn, chỉ cần gọi 2 tiếng liền có ăn không hết dị thú tới. Hô xong đằng sau Mục Dịch cũng không có nhiều lời nói nhảm, vung lên trong tay cụ hiện hát chuyên liền hướng sông nhanh nhất một con sói hình cự thú đã đánh qua. Cảm thụ ta linh hồn thống khổ đi, Mục Dịch trong lòng hô. Chương 165, Mục Dịch khu vực săn bắn, 1, chương 165, Mục Dịch khu vực săn bắn, 1, sau một ngày, Mục Dịch sắt thép chạm gác bên ngoài. Nhị giai dị thú 10 cái, xác nhận 46 điểm nhị giai quân công. Mục Dịch tiên sinh, ngươi nhị giai quân công đã thỏa mãn ý quan quân hàm yêu cầu, xin mau sớm về cứ điểm làm thăng chức thủ tục. Nói thật, ngài là ta xem qua thăng cấp nhanh nhất người, tiếp tục như vậy nói không chừng tháng sau ta liền muốn xưng hô ngài vì tướng quân đại nhân. Một vị mặc thông thường quân phục hiệu quan đứng tại Mục Dịch bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem 10 cái thân dài sắp có 30 mét màu vàng đất tê giác thi thể, bị lắp đặt một chiếc phi thuyền chuẩn bị trở đi. Cùng tên này hiệu quan vẫy tay từ biệt, Mục Dịch trở lại chính mình trong trạm gác bắt đầu yên lặng tính toán quân công của mình. Hai ngày trước đối mặt nhào tới bầy dị thú, Mục Dịch triển khai chính mình độc môn tuyệt học chuyên đầu vũ, cho mỗi chỉ dị thú một cục gạch làm khen thưởng. Dị thú loại sinh vật này cũng không biết là thế nào tiến hóa, có được cường đại dị thường thân thể đồng thời, loại sinh vật này tinh thần lại kém xa yêu đất. Nếu đổi lại là nhân loại chịu một lần Mục Dịch cục gạch, đừng nhìn sẽ đau muốn chết muốn sống, tà giáo đồ ngay cả tà thần đối với linh hồn sức mạnh thủ hộ đều sẽ sụp đổ. Có thể chỉ cần khiến nhân loại mấy mươi phút thời gian nghỉ ngơi một chút, một lần cục gạch ngắn ngủi trong nháy mắt cùng hưởng linh hồn cảm thụ, mang tới đau khổ cơ hồ đối với nhân loại không có cái gì tổn thương, càng đừng đề cập có cái gì nghiêm trọng di chứng. Thế nhưng là dị thú liền không giống với lúc trước, giống như những dị thú này trong linh hồn có cộng đồng thiếu hụt, chỉ cần cùng hưởng một dịch linh hồn cảm thụ một lần, mặc kệ chủng loại gì dị thú đều sẽ lâm vào tinh thần sụp đổ trạng thái. Nguyên bản chỉ cần dị thú trạng thái bình thường, dựa vào tinh thần khởi động liền có thể trong nháy mắt phát động thân thể tự bạo cơ chế, chịu một dịch hát chuyên sau thế mà tinh thần sụp đổ đến triệt để quên chính mình có được tự bạo năng lực tình trạng. Cho nên mấy trăm chiếc bị hát chuyên ân cần thăm hỏi qua dị thú, tại sẽ không tự bạo tình huống dưới, bị một dịch một thú một quyền đem óc đánh nát đưa bọn chúng quy thiên đi. Thu thập một chút, lưu lại cái này 10 cái hào dao kém, còn lại liền đều cho xạ tạng quân đoàn đưa qua. Một dịch chỉ vào 10 cái thân dài vượt qua 20 mét cự thú đối với Tháp Linh nói ra. Duy nhất một lần săn giết quá nhiều dị thú giao quân công lộ ra quá giả, 10 cái dị thú một dịch cho là vẫn còn tương đối bình thường. Còn có chính là, đi qua một dịch coi là cho ma quỷ quân đoàn chiến sĩ mỗi bữa ăn 1 kg đồ ăn, đã thỏa mãn những chiến sĩ kia cần. Thẳng đến cả tổ mạng các nàng 300 thánh linh trở thành ma quỷ sau, Mục Dịch mới biết được, làm nửa năng lượng sinh mệnh thể ma quỷ nguyên lai là không có sức ăn hạn chế. Ma quỷ đã có thể mỗi ngày liền ăn 100 gram rác rưởi đồ ăn duy trì sinh mệnh, cũng có thể mỗi ngày tiếp tục không ngừng vô hạn lượng không ngừng ăn cái gì bổ sung tự thân năng lượng. Cho nên, chỉ cần Mục Dịch nguyện ý, kế thừa hắn tu luyện Huyền Vũ quyết đặc thù, có thể lợi dụng sinh mệnh năng lượng đột phá cảnh giới xạ tạng quân đoàn đám ma quỷ, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng đại lượng cao năng đồ ăn tăng lên tự thân lực lượng đẳng cấp. Tại biết ma quỷ quân đoàn chiến sĩ đặc tính sau, đối mặt mấy trăm chiếc ít nhất thể trọng đều có vài tấn dị thú, Mục Dịch trực tiếp vung tay lên. Ăn, đều cho ta liều mạng ăn. Ma quỷ quân đoàn các chiến sĩ trừ mỗi ngày hoàn thành địa ngục pháp tác nhiệm vụ bên ngoài, còn lại thời gian ở không liền cho ta không ngừng ăn dị thú bổ sung tu luyện năng lượng. Sau đó để tất cả xạ tạng quân đoàn chiến sĩ đã thống khổ lại hạnh phúc nhiệm vụ tới, từng khối to lớn phì phì tràn ngập cao năng lượng khối thịt. không biết bị bọn hắn vĩ đại xạ tạn ma thần từ thế giới kia vận chuyển tới, để bọn hắn những ma quỷ này liều mạng ăn. San giết ác ma ấu trùng lúc ăn, lúc tu luyện ăn, liền ngay cả đi ngủ nghỉ ngơi trước đều muốn ăn xong một khối lớn mới cho phép đi ngủ. Tại trong địa ngục chân quý nhất có thể phụ trợ tu luyện cao giai năng lượng thịt thú vật không hạn lượng cung ứng. Xạ tạn quân đoàn chiến sĩ lần thứ nhất biết, nguyên lai có đôi khi tài nguyên tu luyện quá sung túc cũng là một loại phi thường chuyện đau khổ. Nhìn xem trước mặt mình vô số dị thú thịt lại ăn không trôi, xạ tạn quân đoàn đám ma quỷ thống khổ đều ngủ không đến cảm giác. Dùng ngọc đưa tiễn mấy trăm chiếc dị thú thi thể, một dịch từ trong ba lô xuất ra một viên đặc chế tín hiệu đinh, một bàn tay đập vào một cái chết đi hình bò dị thú trên trán. Loại này tín hiệu đinh là đặc thù trang bị định vị, là chuyên môn cho những cái kia phi thuyền vận chuyển dùng để định vị. Thiên môn quan pháo đài nơi này săn giết dị thú đã tạo thành một đầu đặc thù sản phẩm liên, mỗi ngày đều có vô số đi săn đoàn tại ngoài cứ điểm săn giết dị thú thu lợi. Đi săn dị thú sau khi thành công, đối mặt động một tí mấy chục trên trăm tấn dị thú, tự nhiên không có khả năng dựa vào nhân lực đem chiến lợi phẩm trở về đi. Cho nên, chuyên môn phụ trách vận chuyển dị thú hậu cần phi thuyền vận chuyển theo thời thế mà sinh. Một dịch lấy ra định vị đinh, chính là sau khi kích hoạt chuyên môn cho phụ trách chuyển vận phi thuyền định vị dùng. Không đến 10 phút đồng hồ, tại một dịch lại ăn hết một cái người được mùi máu tươi chạy tới lang hình dị thú sau, một chiếc 100 mét phi thuyền mang theo khí lưu bay đến trạm gác trên không. Có chút xoay một tuần, xác nhận phía dưới 10 cái dị thú đều đã sau khi chết, phi thuyền thật nhanh hạ xuống tới. Ngài tốt, 276 hào phi thuyền vận chuyển vì ngài phục vụ. Đây đều là ngài chiến lợi phẩm sao? Chúng ta lập tức liền trở đi, phi thuyền còn không có dừng hẳn, một người mặc phổ thông hiệu quan phục chiến sĩ liền nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến một dịch trước mặt nói ra. Một dịch nghe được cái này hiệu quan lời nói sau sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái này quân hàm cao hơn chính mình hiệu quan thái độ thế mà tốt như vậy. Dựa theo một dịch đã sớm biết Đại Minh Đế quốc quan trưởng tập tính, cao quân hàm trưởng quan nhìn thấy thấp quân hàm hạ cấp, không cần lỗ mũi nhìn người có thể bình đẳng đối đãi liền xem như tốt. Giống bây giờ cái này hiệu quan cùng hạ cấp chiến sĩ một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, quả thực là hi hữu động vật trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng rất nhanh một dịch liền hiểu vì cái gì cái này hiệu quan có thể như vậy, liền nghe đến hắn nói tiếp. Nói rõ một chút, dựa theo quy định, chúng ta vận chuyển những dị thú này cần thu lấy 1/10 quân công làm phí tổn, xin hỏi ngài có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy thu lấy phí vận chuyển quá nhiều, chúng ta có thể thương lượng, chỉ cần ngài nguyện ý để cho chúng ta chuyên môn cho ngài xử lý dị thú, chúng ta có thể chỉ lấy giảm 50 phí tổn. Nghe chút cái này hiệu quan lời nói một dịch trong nháy mắt liền hiểu hắn vì cái gì dễ nói chuyện, đây chính là trên một chiến trường chân chạy thương nhân, bất quá là hất lên hiệu quan ra. Một dịch hơi suy tư một chút lại hỏi, cho ngươi vận dị thú cũng không có vấn đề, thế nhưng là không có khả năng tất cả dị thú đều là giá cả đi. Nếu là ta giết một cái tứ giai dị thú, hay là dựa theo ngươi nói phí vận chuyển trả tiền, các ngươi chẳng phải chiếm tiện nghi lớn vận chuyển 100 tấn nhị giai dị thú cùng vận chuyển 100 tấn tứ giai dị thú bỏ ra vận lực cơ bản một dạng. Thế nhưng là nếu như đều theo chiếu cái này hiệu quan nói phí vận chuyển tỷ lệ thu lấy, cái kia một dịch coi như thua thiệt lớn, 1/10 tứ giai quân công cùng nhị giai quân công giá trị có thể giống nhau thôi. Cho nên một dịch nhất định phải hỏi rõ ràng đang làm ra quyết định. Nghe một dịch vấn đề hiệu quan đấy lòng hiện lên một tia khinh thường, ngươi một tên lính quèn vận khí dễ giết 10 cái nhị giai dị thú, liền cuồng vọng nghĩ đến tứ giai vấn đề. Nhưng là làm một cái trên chiến trường nghề nghiệp chân chạy thương nhân không thể đem tâm tình của mình biểu đạt ra đến, nụ cười trên mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nói ra để cho mình hối hận mấy năm nói. Chương 165, một dịch khu vực sản bán, 2, chương 165, một dịch khu vực sản bán, 2, nhìn ngài nói, chúng ta làm sao có thể để ngài có tổn thất? Ta hướng ngài cam đoan, mặc kệ là cái gì giai vị dị thú, chúng ta đều theo chiếu nhị giai dị thú trọng tải thu lấy phí tổn, nếu như ngài không tin chúng ta có thể ký kết hợp đồng, cam đoan dựa theo ta bây giờ nói giá cả cho ngài vận chuyển. Chiến trường này thương nhân không biết là vẹn vẹn vài ngày sau đối mặt một dịch trong tay hàng trăm hàng ngàn tấn cao giai dị thú, hắn hối hận ruột đều xanh. Cao giai dị thú mặc dù không thể dùng 1/10 quân công giao phí vận chuyển, nhưng cũng không thể dùng nhị giai dị thú khi trả tiền tiêu chuẩn. A nghe có thể ký hợp đồng, một dịch lập tức liền đồng ý, mặc dù không rõ ràng thiên môn quan pháo đài nơi này vận chuyển dị thú chân thực giá cả, nhưng bằng mượn trực giác, một dịch gần ẩn biết mình tựa như là chiếm đại tiện nghi. Trong điện thoại ký xong quân đoàn công chính điện tử hợp đồng sau, hiệu của xác lập khắc chỉ huy chính mình phi thuyền dỗi ra một cái to lớn máy móc bắt, đem 10 cái dị thú kéo vào phi thuyền bên trong. Xin xác nhận một chút, 41 điểm nhị giai quân công đã đánh tới ngài danh nghĩa, hy vọng lần sau còn có thể vì ngài tận tụy phục vụ. Còn có, đây là chúng ta 276 hào chuyên dụng định vị đinh, có cần có thể trực tiếp kêu gọi chúng ta tới đem đánh mang theo số hiệu định vị đinh phóng tới một dịch trong tay, cái kia hiệu quan liền thật nhanh cười rời đi. Từ đầu tới đuôi cái này hiệu quan đều tốc độ cực nhanh nhưng không có giới thiệu chính mình, xem ra hắn cũng biết một dịch nơi này là địa phương nào có cái gì nhiệm vụ. Cho nên hiệu quan cảm thấy đối mặt một cái hẳn phải chết không nghi ngờ người, có thể là cho là không cần thiết làm càng nhiều xâm nhập giao lưu. Nhưng mà để hiệu quan không có nghĩ tới là, ngay tại hắn phi thuyền lái trở về tại một cái phi thuyền nhà máy dỡ xuống dị thú thi thể không bao dài thời gian, hắn đưa cho một dịch định vị đinh liền bị kích phát. Cái kia chết chạm canh gác đêm không thu vận khí thật tốt như vậy, nhanh như vậy liền lại gặp được đi chịu chết dị thú, hiệu quan trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng không có hoài nghi một dịch là lầm thao tác kích hoạt lên định vị đinh, bởi vì đặc chế định vị đinh cần chí ít đinh đến dị thú trong máu thịt chí ít 1 phút đồng hồ, định vị đinh gửi thư tín hệ thống mới có thể bị dị thú máu bình thường kích hoạt, cho nên rất khó bị lầm thao tác. Đồng thời hiệu quan cũng không có hoài nghi một dịch đi săn dị thú năng lực. Dị thú tinh thần nhược điểm Đại Minh Đế quốc người đã sớm phát hiện, trong cứ điểm đi săn dị thú đi săn đoàn đều sẽ chuyên môn tuyển nhận thuật sĩ đoàn viên, lợi dụng thuật sĩ tinh thần pháp thuật đối với dị thú tạo thành tinh thần tổn thương. Nếu như không phải dị thú tốc độ thật nhanh, đã vượt qua võ giả đồng cấp, thuật sĩ pháp thuật lại cần dùng tinh thần lực khóa chặt mục tiêu sau mới có thể có tác dụng, chỉ sợ thế giới này dị thú xâm lấn sớm đã bị thuật sĩ dùng tinh thần pháp thuật đánh lùi. Cho nên một dịch duy nhất một lần đi săn 10 cái nhị giai dị thú cũng không tính quá bất hợp lý, chỉ cần là tu luyện tinh thần pháp thuật võ giả cũng có thể làm đến, Đại Minh Đế quốc nơi này cũng không phải không cho phép đồng thời tu luyện hai loại nghề nghiệp kỹ năng. Trên thực tế một dịch bên này cũng cảm giác được rất kỳ quái, để hắn cảm giác dị thú phạm vi hoạt động vô cùng không bình thường. Ngay tại những dị thú kia bị phi thuyền chở đi không đến một giờ, lại có mấy chục con dị thú không biết từ chỗ nào chạy tới, gào thét chiếm trước đó dị thú sau khi chết không xuống địa bàn. Nếu như là đổi thành Đại Minh Đế quốc người có lẽ sẽ cảm thấy loại sự tình này rất bình thường, trước đó dị thú chết một nhóm mới dị thú tự nhiên sẽ đến đoạt địa bàn. Nhưng làm một cái tiếp thụ qua địa cầu Hoa quốc khoa học giáo dục người, một dịch biết, bình thường động vật hoang dã là có cướp đoạt lãnh địa tập tính. Có thể vậy cũng là tại vốn có sinh vật tử vong sau một thời gian ngắn, mặt khác sinh vật mới có thể tới cướp đoạt địa bàn. Nào có giống dị thú dạng này, tại vốn có dị thú vừa mới tử vong không có một giờ, liền có thành tựu nhóm dị thú chạy tới đoạt địa bàn, cái này nếu là không có lực lượng sau lưng khống chế nói ra đều không có người tin. Càng đừng đề cập sau đó Tháp Linh cũng xác nhận một dịch suy đoán. 309 chỉ dị thú, đẳng cấp cao nhất không cao hơn nhị giai, cùng chủ nhân ngươi vừa rồi săn giết dị thú số lượng đẳng cấp khác biệt không đến một. Có thể xác định đây là có ý khống chế kết quả, có lẽ những dị thú này cũng là một loại sinh vật tính vũ khí, đê giai dị thú sẽ bị cao giai dị thú dùng một loại nào đó phương pháp khống chế. Tháp Linh nói ra chính mình quét hình đến số liệu, cũng làm ra phán đoán của mình. Vũ khí sinh vật tôi, suy nghĩ một chút dị thú hành vi thật là có loại khả năng kia, chỉ bằng bọn chúng vừa nghe đến một dịch thanh âm, lập tức liền vùng xuống chủng tộc tự nhiên bản năng cùng một chỗ vây công một dịch phản ứng, liền biết đây không phải là phổ thông dã thú tự nhiên bản tính. Vừa nghĩ tới khốn nhiễu Đại Minh Đế quốc mấy trăm năm dị thú xâm lấn là cố ý, một dịch không khỏi liền tâm tình nặng nề. Dù sao hắn vừa mới tu luyện tới ngũ giai, cảm thấy mình ở thế giới này có năng lực tự vệ, lại phát hiện có càng lớn nguy cơ đang đợi mình, nhân loại bên ngoài còn có dị thú mắt lom lom nhìn chằm chằm thế giới này. Vừa nghĩ tới trên số liệu nhìn thấy mấy triệu chỉ dị thú tạo thành khủng bố thú triều, một dịch cũng cảm giác tê cả da đầu, cảm thấy mình lực lượng cũng không coi vào đâu. Cho nên chính mình hay là quá yếu, một dịch tại nội tâm phát ra cảm thán. Nhưng là hắn nghĩ lại cảm thấy chính mình không cần khẩn trương như vậy. Dù sao dị thú đã xâm lấn thế giới này mấy trăm năm, nếu là có âm mưu gì đã sớm xong việc, không có khả năng chờ tới bây giờ còn không có phá hủy toàn bộ Đại Minh Đế quốc. Cho nên hắn chỉ cần an tâm phát dụng, lợi dụng dị thú làm tài nguyên cố gắng bồi dưỡng mình quân đoàn, sớm muộn cũng có một ngày có thể nhìn thấy thế giới này chân thực. Nghĩ tới đây, đối với những cái kia người được mùi máu tươi chạy tới dị thú, một dịch lộ ra chính mình cục gạch. Không phải liền là giống trong trò chơi đánh quái đổi mới một dạng thôi, một giờ liền có thể có một nhóm quái vật chính mình chạy tới chịu chết, còn có thể có so đây càng tốt luyện cấp địa điểm sao? Tiếc đứng bọn họ, đều tới đi, để cho ta nếm thức ăn tươi tiện tay đánh ngã mấy cái chủ động đưa tới cửa dị thú, một dịch đối với càng xa xôi dị thú hô. Liền giống như lần trước, vừa mới chạy đến khu vực này bên trong còn bung lấy vui mừng, giống động vật hoang dã một dạng đoạt địa bàn dị thú. Vừa nghe đến một dịch thanh âm những dị thú này trong nháy mắt liền đỏ trong mắt, manh thú loại cùng loại ăn cỏ chen chúc thành một đoàn hướng về một dịch xuống tới. Các loại 276 hào phi thuyền lần nữa bay đến một dịch chạm gác trên cùng lúc, liền thấy một dịch chính nhàm chán ngồi tại chạm gác trên đỉnh, chạm gác phụ cận trên mặt đất nằm 10 chỉ to lớn nhị giai dị thú thi thể. Chúc mừng ngài lần nữa đi săn thành công, xin xác nhận quân công tới sổ lần giao dịch này tốc độ càng nhanh, song phương gặp mặt đằng sau lên tiếng chào hỏi liền trở đi dị thú thi thể. Chuyện sau đó để 276 hào phi thuyền phụ trách hiệu quan cảm giác mình giống như là gặp quỷ. Tổng sự phi thuyền vận chuyển dị thú thi thể thời gian dài như vậy, hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì là mệt nhọc. Cơ hồ là một giờ một lần, tính cả vừa đi vừa về đi tới đi lui cùng dỡ hàng thời gian, bọn hắn chiếc này 276 hào phi thuyền cơ hồ đều không có ngừng qua. Hai điểm tạo thành một đường thẳng từ cứ điểm bay thẳng đến một dịch nơi này lắp đặt hàng hóa từ đứng sau trực tiếp trở về, đến mức bởi vì quá bận rộn thậm chí làm trễ nải cho những người khác chuyển vận làm việc. Cuối cùng thậm chí bất đắc dĩ, hiệu quan đau lòng đem người khác vận chuyển nhiệm vụ giao cho những người khác. Chương 166, không thể trách ta, một, chương 166, không thể trách ta, một, đưa tiễn phi thuyền vận chuyển, một dịch nhìn xem bốn phía dính đầy vết máu mặt đất, cảm giác mình nơi này đều nhanh thành đồ tể nhà máy, dây chuyền sản xuất làm việc chuyên môn giết dị thú. Lại như là đang chơi đánh quái trò chơi, chẳng những có thể lấy đổi mới quái vật còn có thể thăng cấp. Tại hắn liên tục 3 ngày chu diệt phụ cận quái vật sau, dị thú rốt cục phát sinh biến hóa, một đầu tam giai dị thú tới xem xét tình huống. Đương nhiên đến xem xét tình huống dị thú cũng không có biểu hiện ra ngoài có cái gì trí tuệ dáng vẻ, cũng không có biểu hiện ra ngoài phải đặc biệt nhằm vào một dịch đặc thủ. Tựa như là một cái ở trên mặt đất tùy ý du đãng voi lớn, 40 mét độ cao 80 mét dài một con cự thú hứng hở vung lấy cái mũi, nâng cao ba cặp to lớn sắc bén ngả voi đi tới. Dầm 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 con cự tượng này mỗi một bước đều là nặng dị thường, chỉ cần cước bộ của nó đạp ở trên mặt đất liền không khoa học để voi lớn phụ cận lấy nó làm trung tâm, bán kính mấy trăm mét phạm vi chấn động kịch liệt. Tựa như là cường độ cao địa chấn, tất cả đang chấn động phạm vi bên trong sinh vật cũng không có cách nào đứng vững gót chân. Đây cũng là một loại lợi dụng tự thân thể trọng cùng lực lượng, bản năng học được có thể tại phạm vi lớn sử dụng lực lượng loại kỹ năng. Dựa theo trong đầu của ngươi ký ức mệnh danh, hẳn là chiến tranh tiến đạn, một loại chuyên môn dùng để nhằm vào đại lượng đê giai sinh vật phương pháp chiến đấu. Cảm ứng được một dịch trong đầu hiện ra nghi hoặc, Tháp Linh tức thời giải thích nói: "Ta hiểu được, chính là lợi dụng lực lượng của mình kỹ xảo tính đem mặt đất dựa theo đặc thù tần suất đập nện dẫn đến mặt đất bắn ngược chấn động kịch liệt hiệu quả. thoạt nhìn là voi lớn nặng nề đi một bước, kỳ thực là chân của nó mỗi lần lúc rơi xuống đều sẽ dùng đặc thù tần suất lặp đi lặp lại giẫm đạp mấy trăm lần. Bởi vì trong nháy mắt giẫm đạp tần suất quá cao, mới có thể cho người ta một loại chỉ là đi một bước ảo giác. Mục Dịch nghe Tháp Linh nói rõ, chăm chú nhìn vài giây đồng hồ liền hiểu voi lớn chiến tranh tiến đạp nguyên lý. Sau khi nói xong, hắn hơi trầm tư một hồi, liền giơ chân lên nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất. Anh chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, lấy Mục Dịch làm trung tâm bán kính mười mấy thước phạm vi bên trong, liền giống bị tạc đạn lành tạc một lần, trên mặt đất tất cả vật thể đều bắn ra ngoài. Không giống như là voi lớn trà đạp sau trừ tiểu động vật sẽ bị đánh bay chấn thương, thực vật cái gì cơ bản không bị ảnh hưởng. Mục Dịch sử dụng vừa mới học được chiến tranh tiễn đạp sau, liền cả mặt đất bên trên cỏ cây đều bị rung động dữ dội chấn thành một phấn. Mục Dịch chuyển thế sau không biết vì cái gì có một loại năng lực đặc thù, phàm là liên quan tới phá hoại tính kỹ xảo cùng lực lượng, hắn học tập lúc đều có siêu cường thiên phú. Chỉ cần nhìn một lần hoặc là hiểu rõ cách sử dụng, liền có thể sử xuất so nguyên bản còn mạnh hơn mấy lần lực lượng. Còn có thể chính là lực sát thương quá phân tán, chí ít có thể dùng để quy mô lớn thanh không đê giai địch nhân hơi thí nghiệm một chút học tập đến kỹ năng mới. Mục Dịch gật đầu bình luận. Về phần cái kia khí thế bàng bạc mỗi đi một bước đều giống như muốn hủy diệt bốn phía voi lớn, tại bị Mục Dịch thí nghiệm kỹ xảo lúc làm ra tiếng vang hấp dẫn phi nước đại tới sau, liền bị Mục Dịch một cục gạch đánh tới trên trán thống khổ tại nguyên chỗ nhảy tương. Sau đó vài giây đồng hồ sau liền bị Mục Dịch trên nó nhảy tương lúc chấn động quá lợi hại, một quyền đánh nát xương đầu chấn vỡ đại não chết dứt khoát. Mục Dịch đại nhân, lần sau hy vọng ngươi động thủ có thể nhẹ một chút, tam giai dị thú huyết dịch cũng là phi thường quý giá tài nguyên, cho nên có thể không có khả năng hơi kéo dài một chút thời gian, chờ chúng ta nhanh đến lúc lại động thủ phụ trách phi thuyền hiệu quan. Hai ngày này đã triệt để biết Mục Dịch lực lượng, cùng Mục Dịch lúc nói chuyện càng thêm cung kính. Vậy các ngươi đây là dỡ hàng sau liền trực tiếp trở lại đi, tránh khỏi ta còn muốn trước thông chi các ngươi, quá phiền toái. Những dị thú này luôn luôn chạy tới chịu chết, ta cũng rất phiền bọn chúng, chúng ta sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần tại phiền toái như vậy. Mục Dịch nhún nhún vai không quan trọng nói, cái này hiệu quan cảm thấy Mục Dịch sớm động thủ để dị thú giá trị tổn thất rất nhiều, Mục Dịch cũng cảm thấy bọn hắn phiền. Nếu không phải Thiên Môn Quan Pháo Đài nơi này quy định quân công điểm chỉ có thể do những này phi thuyền vận chuyển xác nhận, Mục Dịch đã sớm đem công ty mình phi thuyền bán tới. Dưới tay hắn Tỷ Hưu công ty cũng không phải không có phi thuyền vận chuyển, tại Thiên Môn Quan những ngày này Tỷ Hưu công ty tất cả mọi thứ đều đã đúng chỗ, liền đợi đến Mục Dịch thông chi khởi công thuận lợi. Hiệu quan cũng biết yêu cầu của mình có chút quá mức, có thể tam giai dị thú là luyện chế bồi nguyên đan chủ tài, cũng không giống như nhị giai dị thú luyện chế bổ khí đan là hàng tiện nghi rẻ tiền, tùy tiện làm chỉ dị thú liền có thể luyện. Cho nên tam giai dị thú huyết nhục dù là thị lưu mất một chút, đều để hắn cảm thấy là tiền của mình tổn thất. Cũng không biết dị thú phía sau hấp thụ là nghĩ thế nào, chỉ bằng dị thú to lớn vô cùng thân thể hiện tại một cây số vương bên trong trên trăm con dị thường mật độ, là cá nhân đều biết dị thú có vấn đề. Ngươi nói chỉ bằng mượn hiện tại Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài bên ngoài thảo nguyên vùng châu thổ thực vật lượng cung ứng, làm sao có thể cung cấp nuôi dưỡng những này động một tí nặng mấy chục tấn cực chí hơn ngàn tấn nặng khủng bố dị thú. Nhất làm cho người không lời chính là, dị thú hết lần này tới lần khác còn muốn ngụy trang thành không có đầu óc dã thú, tất cả hành vi hình thức đều muốn lộ ra phi thường giống tự nhiên động vật. Đây không phải sao? Tại một dịch xử lý tam giai voi lớn sau, phi thuyền vận chuyển sắp khi trở về một cái đồng dạng là tam giai toàn thân trên dưới đều bốc lên hỏa diễm khí tức màu đỏ sư tử, vừa đi vừa nghỉ dọc theo voi lớn trà đạp qua lộ tuyến đi tìm đến. Mục Dịch nháy nháy con mắt, nhìn lên bầu trời vẫn là không có bất luận cái gì bóng dáng phi thuyền vận chuyển, hơi suy nghĩ có phải thật vậy hay không muốn mài một đoạn thời gian cùng cái này tam giai dị thú chơi một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới có cái kia công phu còn không bằng chính mình nằm một hồi, Mục Dịch tiện tay ném ra trong tay cục gạch. Màu đen cục gạch không nhìn màu đỏ sư tử mặt ngoài thân thể có thể làm cho vật chất trực tiếp thiêu đốt nhiệt độ cao, giống một hạt cho bụi một dạng rơi xuống sư tử trên trán. Ngao hiệu quả rõ rệt, sư tử toàn thân trực tiếp giấy lên kịch liệt liệt diễm, một bên lăn lộn, lăn qua lăn lại một bên giống một đầu lên bờ cá trên mặt đất kịch liệt giãy giụa. Mục Dịch đợi đến nó nhích lại gần mình chạm gác liền muốn quay lại đây lúc, mới một quyền giải quyết con sư tử này. Mục Dịch đại nhân, xin ngài chăm chú suy tính một chút, ngài dạng này trực tiếp đánh giết dị thú thật rất ảnh hưởng dị thú phẩm chất, có thể hay không chờ khoảng chúng ta một chút, chờ chúng ta phi thuyền tới lại đánh giết dị thú phi thuyền vận chuyển đến tính toán quân công điểm lúc, cái kia hiệu quan lại lằng nhằng nói. Mục Dịch hơi cao mày có chút không nhịn được nói, ngươi nếu là không nguyện ý cho ta vận chuyển dị thú, lần sau ta đi tìm người khác, ta không kém điểm này quân công cùng dị thú chiến đấu vốn chính là nguy cơ tứ phía sự tình, có mấy người dám nói khoác mà không biết ngượng cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Mục Dịch mặc dù có thể tùy ý đánh giết dị thú, nhưng hắn cũng không nguyện ý vì người khác một chút ý kiến liền cải biến thói quen của mình. Nói trắng ra là dị thú phẩm chất cùng hắn có quan hệ gì, hắn có cần phải vì người khác yêu cầu đi cải biến chính mình sao? Hiệu quan bị Mục Dịch trực tiếp đối sau khi trở về thần sắc cũng biến thành có chút không vui. Mục Dịch, đừng quên chúng ta ký quân đoàn nhận chứng chính quy hợp đồng, ngươi nếu là không dùng chúng ta phi thuyền vận chuyển coi chừng quân công của ngươi không có cách nào tới sổ. Chương 166, không thể trách ta, 2, chương 166, không thể trách ta, 2, cái này hiệu quan kỳ thật hắn là có chính mình tiểu tâm tư, là một cái trên chiến trường hất lên quan gia thương nhân, hắn làm sao có thể không muốn mở rộng ích lợi của mình. Mục Dịch lúc mới bắt đầu nhất mỗi lần mặc dù đều săn giết 10 cái nhị giai dị thú, để hắn cảm thấy có điểm ngạc nhiên, nhưng còn không đến mức sinh ra cái gì tham nghiệm. Thế nhưng là theo Mục Dịch cơ hồ không tổn thương chút nào đánh chết tam giai dị thú, đồng thời nhìn trên thân dị thú vết thương chỉ có trên trán như vậy nhỏ bé một chút, cái này đưa tới người huấn luyện viên này hiếu kỳ. Các kiêm tu pháp thuật võ giả mặc dù có rất nhiều, cũng có năng lực dùng chính mình pháp thuật khống chế đánh bại hai giai dị thú. Nhưng là muốn vô hại đánh bại tam giai dị thú cũng không phải là phổ thông thuật sĩ có thể làm được chuyện, không có tam giai đỉnh phong hoặc là tứ giai tu vi, căn bản là không có cách khống chế một cái tam giai dị thú tinh thần. Cho nên, cái này hiệu quan cho là một dịch sau lưng có một đoàn đội tại hợp tác, 16-17 tuổi một dịch bất quá là bọn hắn đẩy ra giao dịch đại biểu. Loại sự tình này không phải là không có, những công tử của đại gia tộc kia ra chiến trường sau, gia tộc đều sẽ phái một đoàn đội hiệp trợ hắn tranh đoạt công vân. Cái này hiệu quan là coi là một dịch chính là gia tộc đi ra kiếm công vân tiểu thiếu gia, hắn nhìn một dịch tuổi còn nhỏ cho là hắn dễ bị lừa gạt, liền muốn cùng một dịch sau lưng đoàn đội hợp tác. Dù sao loại này cho thiếu gia đưa quân công đoàn đội đều là lâm thời thuê, cho thiếu gia đưa quân công nhiệm vụ sau khi kết thúc liền sẽ rời đi, cái này hiệu quan muốn cùng đoàn đội kia hợp tác cùng một chỗ đi săn. Cho nên hắn mới hai lần ba phen yêu cầu một dịch kéo dài thời gian, tốt có thể có cơ hội nhìn thấy cái kia bị thuê đi săn đoàn đội. Ha ha. Một dịch bị người huấn luyện viên này khí cười ra tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình nói ra cảnh cáo sau trái lại bị cái này hiệu quan uy hiếp. Đã ngươi nói như vậy vậy càng tốt hơn, ngươi lần sau cũng không cần tới, chúng ta hợp đồng bởi vì ngươi trái với điều ước kết thúc tiểu tử dám cầm hợp đồng uy hiếp ta. Coi ta cùng Lý Sơn thời gian dài như vậy chưa từng học qua sao? Nghe được một dịch lời nói, cái này hiệu quan đầu tiên là sức sở, sau đó cũng không còn duy trì mặt ngoài dáng tươi cười, hắn mặt âm trầm nói ra. Một dịch, người tốt to gan con, lại dám trả đua nói chúng ta trái với điều ước, còn dám chủ động giải trừ hợp đồng. Phải biết thiên môn quan địa giới này ta có thể rất quen, không có chứng cứ liền giải trừ hợp đồng, coi chừng ta bẩm báo ngươi cửa nát nhà tan. Ngươi muốn giải trừ hợp đồng lý do đâu? Chúng ta địa phương nào vi phạm hợp đồng? Ngươi nếu không có chân chính lý do, ta trở về liền hướng quân pháp chỗ đưa ra khẩn cáo, nói ngươi nói xấu chúng ta. Yêu cầu ngươi đối với chúng ta tiến hành trái với điều ước bồi thường, xem ra trên chiến trường thương nhân cũng là thương nhân không để ý chút nào cùng ra mặt, vừa nghe nói lợi ích bị hao tổn, lập tức liền lộ ra chính mình diện mục thật sự. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi thuyền vận chuyển không cách nào hoàn thành ta vận chuyển yêu cầu. Dựa theo chúng ta ký kết hợp đồng quy định, tại ta đánh giết dị thú sau, các ngươi đến vận chuyển dị thú thời gian trì hoãn không có khả năng vượt qua 20 phút đồng hồ. Hiện tại ta có tuyệt đối chứng cứ, chứng minh các ngươi luôn luôn tại ta đánh giết dị thú sau vượt qua nửa giờ mới vừa tới hiện trường, các ngươi đã nghiêm trọng trái với hợp đồng khế ước, nguy hiểm cho đến an toàn của ta. Cho nên ta phải hướng thiên môn quan quân pháp chỗ xin mời giải trừ vận chuyển hợp đồng. Một dịch lẽ thẳng khí hùng nói ra, trực tiếp đem lý do của mình nói ra. Nghe được một dịch lý do, vốn đang khí thế hung hăng hiệu quan lập tức cá khẩu không trả lời được, hắn chẳng thể nghĩ tới một dịch lại là dùng lý do này giải trừ vận chuyển khế ước. Nếu là dưới tình huống bình thường, một cái đi săn đoàn hoặc là độc hành võ giả cường đại, hao hết thiên tân vạn khổ đánh giết một cái dị thú sau, bình thường đều sẽ nghỉ ngơi thời gian rất lâu mới có thể săn giết cái thứ hai dị thú. Mà bị giết dị thú bởi vì khoảng cách thời gian tương đối dài, phụ trách chuyển vận phi thuyền chính là chậm nữa cũng có thời gian đến đạt đi săn hiện trường, kịp thời trở đi dị thú thi thể. Trên thực tế dưới đại bộ phận tình huống đều là phi thuyền vận chuyển chờ đợi dị thú bị giết sau mới đến, dù sao không phải tất cả mọi người giống một dịch dạng này đưa tay liền có thể giết chết dị thú. Cho nên vận chuyển hợp đồng chung quy định thời gian hạn chế cũng không có vấn đề gì, cũng là vì cam đoan dị thú tại bị đánh giết sau, dẫn tới mặt khác dị thú cướp đoạt trước thi thể có thể mau sớm trở đi dị thú thi thể. Nhưng đã đến một dịch nơi này liền không giống với lúc trước. Một dịch đánh giết dị thú tốc độ thật sự là quá nhanh. Phi thuyền vận chuyển vừa mới chạy về đi gỡ xong hàng liền muốn ngựa không ngừng vó trở về, trở đi đợt tiếp theo bị một dịch đánh chết dị thú. Cứ như vậy một lần thời gian, tuyệt đối vượt qua trong hợp đồng quy định 20 phút đồng hồ đến hiện trường vận chuyển kỳ hạn, một dịch nói bọn hắn phi thuyền vận chuyển hợp đồng trái với điều ước tuyệt đối không có vấn đề. Đại nhân, là của ta không đối, van cầu ngươi cho chúng ta một cái cơ hội đi, chúng ta nhất định tận tụy toàn lực vì ngài phục vụ. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngài đại nhân đại lượng, đừng bắt ta tiểu nhân này coi ra gì, trong nháy mắt kịp phản ứng chính mình ký kết hợp đồng có cái gì thiếu hụt sau. Cái này mặc hiệu quan phục thương nhân trong nháy mắt trở mặt, lộ ra mặt mũi tràn đầy biểu tình cầu khẩn, không được đối với một dịch túi người chào khẩn cầu tha thứ. Đối với loại này đắc ý vênh váo liền ngang ngược càn rỡ tiểu nhân vật, một dịch nhưng không có một chút sắc mặt tốt, hắn cười lạnh nói: "Ai nha, cũng không phải ta không cho các ngươi cơ hội, cũng không phải ta muốn tùy ý liền trái với điều ước hợp đồng, mà là các ngươi phi thuyền vận chuyển thật không phù hợp yêu cầu của ta, làm sao có thể? Đại nhân ta nhất định cố gắng mở tốc độ nhanh thỏa mãn ngài cần, cũng không tiếp tục ở trên đường kéo dài thời gian." Cái kia vấn luyện biên thương nhân hay là cầu khẩn nói, túi người chào tốc độ đều nhanh vượt qua quả điện. Người cầu ta cũng vô ích, đây không phải do ta quyết định sự tình. Chính ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi phi thuyền hiện tại vận chuyển một cái tam giai dị thú liền đã cơ hồ đạt đến chứa đầy trạng thái, nếu là ta lại nhiều săn giết hai cái tam giai dị thú, các ngươi phi thuyền lấy cái gì đến vận chuyển con mồi của ta? Một dịch phi thường bất đắc dĩ nói, đây cũng là hắn muốn kết thúc lần này vận chuyển hợp đồng một nguyên nhân khác. Cái này hiệu quan mang tới phi thuyền chỉ có 100 mét hơn dài, bởi vì là phản trọng lực phi hành kỹ thuật, trang bị một cái mấy trăm tấn tam giai dị thú còn không có vấn đề, nhưng nếu là trang bị hai con dị thú liền phi thường khó khăn. Phụ trách trang bị cánh tay máy căn bản không đạt được yêu cầu, cho nên cũng không phải là một dịch cố ý muốn làm khó cái này hiệu quan thương nhân, mà là một dịch căn cứ quan sát được dị thú hành vi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có tụ quần tam giai dị thú tới. Đến lúc đó nhiều con trở lên tam giai dị thú thi thể, cũng không phải cái này hiệu quan phi thuyền nhỏ có thể vận chuyển đi. Đại khái cái này hiệu quan cũng ý thức được một dịch nói chính là có ý tứ gì, hắn đình chỉ cúi đầu trở lại nhìn xem chờ đợi cất cánh phi thuyền, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Lấy một dịch sau lưng đoàn đội năng lực, duy nhất một lần săn giết càng nhiều dị thú khẳng định là không có vấn đề. Thậm chí còn có khả năng sẽ duy nhất một lần đánh giết hai cái trở lên tam giai dị thú, đến lúc đó bọn hắn chiếc này phi thuyền nhỏ thật không có năng lực hoàn thành người ta vận chuyển nhiệm vụ. Cái này giống như là có một trận phú quý đang ở trước mắt, có thể chính mình nhưng không có năng lực tiếp được, còn có so cái này để người ta càng đau lòng hơn sự tình sao? Chương 167, sẽ đánh lén dị thú, 1, chương 167, sẽ đánh lén dị thú, 1, oeng, oeng, oeng liên tục 3 tiếng để đại địa chấn động ầm ầm nổ vang, tam đầu ra cùng một chỗ quá ngàn tấn nặng toàn thân hiện đầy lân giáp cùng khủng bố gai nhọn có 6 đôi mọc sừng cứng như ầm vang ngã xuống. Tựa như là một dịch dự đoán như thế, dị thú người khống chế phát hiện tại hắn đóng giữ trong khu vực có rất nhiều dị thú nhanh chóng sau khi chết, không ngừng phái tới càng nhiều dị thú đến xem xét tình huống thực tế. Lần này chính là phái tới một đám tam giai cự nhu dị thú, bị một dịch trực tiếp chấn vỡ đại nào đánh giết. Chúc mừng ngài, một dịch đại nhân, ngài quân công đã đầy đủ tấn thăng đến hiệu quan, xin ngươi có thời gian trở lại cứ điểm sau kịp thời làm tấn thăng thủ tục mới tới phụ trách chuyển vận thương nhân hiệu quan. So sánh với một người phải có vô liếng, hắn phi thuyền có thể duy nhất một lần vận chuyển nhiều mặt tam giai dị thú. Đối với một dịch cái này cơ hồ 2 đến 3 giờ thời gian liền muốn gọi một lần phi thuyền vận chuyển siêu cấp lưu nhân, cái này thương nhân hiệu quan dứt khoát đem chính mình phi thuyền dừng ở phụ cận, mỗi lần đều là nhanh đổ đầy thời điểm mới lái về cứ điểm. Cho nên hắn xa xa nhìn thấy một dịch cái này nhìn bề ngoài cũng không thu hút siêu cấp cường giả, dùng tinh thần của mình pháp thuật khống chế dị thú, sau một quyền đấm chết cự hình tam giai dị thú chiến đấu tràn diện. Bởi vì hát chuyên quá nhỏ tốc độ quá nhanh, cách quá xa người khác căn bản không nhìn thấy hát chuyên tác dụng, còn tưởng rằng là một dịch tinh thần pháp thuật đến. Cho nên người huấn luyện viên này đối với một dịch tràn đầy sùng bái cảm giác, cảm thấy mình chỉ cần cùng một dịch hợp tác, nhất định có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Đánh giá một chút thời gian, một dịch nghĩ sau đối với huấn luyện viên nói ra: "Chờ lần sau tới thời điểm, các ngươi phi thuyền cách khá xa một chút, miễn cho bị chiến đấu sóng xung kích nội thương. Nếu như khống chế dị thú hấp thụ phía sau màn là thật, vậy hắn liền sẽ không cho phép dị thú giống như bây giờ liên tiếp tới thêm dầu thức chịu chết, bị một dịch giống dây chuyển sản xuất bên trên xúc vật một dạng giết. Thế nhưng là sau đó tình huống lại có chút để một dịch hoài nghi mình suy đoán, ngày thứ hai cũng không có tứ giai dị thú tới đi dạo. Trừ nhị giai dị thú sẽ không đại lượng tới gần một dịch chẳng gác, hay là bốn cái một tổ tam giai dị thú đi tìm cái chết, liền không có mặt khác tình huống phát sinh. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm đều là như vậy, trừ mỗi ngày chịu chết tam giai dị thú nhiều một chút, liền không có mặt khác biến hóa. Cũng có khả năng hấp thụ phía sau màn cũng không phải là trực tiếp khống chế dị thú, hắn chỉ là thiết lập tốt dị thú hành vi hình thức. Tỷ như nói, cùng một ngày bên trong nhiều lần ba cái tam giai dị thú tử vong, ngày thứ hai liền có bốn cái tam giai dị thú tới bổ vị. Liên tục hai ngày có 10 cái tam giai dị thú tử vong, liền có tứ giai dị thú tới bổ vị. Trước ngươi là liên tục hai ngày đánh chết 10 cái trở lên nhị giai dị thú, mới có một cái tam giai dị thú tới, nói không chừng lần này cũng là dạng này. Cứ như vậy ngươi muốn đánh giết tứ giai dị thú chí ít còn phải đợi 5 ngày thời gian mới có thể có tứ giai dị thú tới. Tháp Linh phân tích nói. Vừa nói như vậy cũng có khả năng, xem ra hát thủ phía sau màn đối với dị thú khống chế cũng không có trong tưởng tượng cường đại. Hiện tại dị thú có thể là giống bàn cờ giấy lụa một dạng, chỉ là cho dị thú tự phát cơ sở bản năng mệnh lệnh. Tỷ như nói mỗi cây số vương bên trong phải có bao nhiêu thiếu chỉ nhị giai dị thú, bao lớn trong khu vực liền muốn có một cái tam giai dị thú. Phía trên tựa như kim tự tháp kết cấu, dựa theo khu vực lớn nhỏ phân phối cao giai dị thú số lượng. Nghĩ tới đây một dịch nhớ lại ngũ trưởng lao cho hắn nhìn qua một phần liên quan tới dị thú nghiên cứu báo cáo. Những nghiên cứu kia viên cũng không thể tượng một dịch dạng này thông qua sát lục trực quan cảm thụ dị thú không bình thường, phát hiện dị thú sẽ dựa theo đặc thù tần suất bổ sung trong một khu vực dị thú tổn thất số lượng. Bọn hắn là căn cứ phi thuyền ở trên không đối với dị thú số lượng thô sơ giản lược quan sát, phát hiện dị thú một cái đặc tính. Chính là chỉ cần dị thú tổng số lượng đạt đến cực hạn nào đó, tất cả dị thú liền sẽ giống nhận được thống nhất mệnh lệnh một dạng. Hoàn toàn từ bỏ nguyên bản quan sát được tập tính, không phân chủng loại, không phân đẳng cấp, từ bỏ nguyên bản hoạt động địa bàn, thống nhất hướng về một mục tiêu cũng chính là nhân loại hoạt động khu điên cuồng tiến công. Cũng chính là làm cho nhân loại nghe đến đã biến sắc thú triều. Căn cứ nghiên cứu viên đối với dị thú nghiên cứu phán đoán, sở dĩ sẽ sinh ra thú triều là bởi vì dị thú số lượng quá nhiều có ngũ giai thú vương sinh ra, vì tranh đoạt càng lớn lãnh địa mới có thú triều hiện tượng. Đối với loại nghiên cứu này, kết quả tiến hành bằng chứng chính là, từ khi nhân loại phát hiện dị thú huyết nhục có thể luyện chế đan dược, bắt đầu đại lượng bắt giết dị thú luyện đan, thú triều phát sinh số lần cùng thời gian đều ở ngoài sáng lộ ra không ngừng hóa lại. Cho nên, Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội mới có thể cổ vũ dân gian đi săn đoàn phát triển, hy vọng dùng khổng lồ dân gian lực lượng trì hoãn thú triều đột kích thời gian. Nghĩ tới đây một dịch không khỏi buông xuống lo lắng, hắn thật sợ sệt là hát thủ phía sau màn trực tiếp khống chế dị thú, nếu phát hiện hắn đại lượng săn giết dị thú phá hoại kế hoạch của bọn hắn, liền phái mấy cái ngũ giai dị thú cùng đi tìm phiền toái. Hơn 2 ngày sau, theo cuối cùng một cái tam giai dị thú ngã xuống trấn phụ cận một trận bụi đất tung bay. Một dịch lấy điện thoại cầm tay ra đả thông một cái mã số nói ra: "Các ngươi có thể xuống." Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc 200m hơn dáng dấp phi thuyền đáp xuống một dịch trạm gác bên cạnh, to lớn cửa khoang mở ra duỗi ra cánh tay người máy thuần thục bắt đầu thu thập dị thú thi thể. Bởi vì dị thú không rảnh bên trong chủng loại, chỉ cần bay đến đầy đủ cao địa phương liền có thể cam đoan an toàn. Cho nên dù là đối mặt cường đại tam giai dị thú, không có chút nào vũ khí trang bị phi thuyền vận chuyển cũng dám lơ lửng tại chiến trường phụ cận, chờ đợi một dịch đánh giết dị thú sau lập tức xuống tới xử lý dị thú thi thể. 42 điểm tam giai quân công, xin ngài tại trong tài khoản xác nhận cái này, cùng một dịch mới hợp tác hiệu quan vừa cười vừa nói, sau đó hắn cũng không nói thêm lời thừa thai chờ đợi phi thuyền đổ đầy dị thú thi thể sau liền cũng không quay đầu lại đi. Đây chính là một dịch đưa cái này mới tới vận chuyển hiệu quan địa phương, xưa nay không làm chuyện dư thừa, cho dù là bởi vì phi thuyền vận chuyển năng lực có hạn còn có 2 con dị thú lưu tại nguyên địa, cái này hiệu quan cũng không nhiều lời nói. Hắn đã không có hỏi một dịch đối với còn lại dị thú xử lý như thế nào, cũng không có đổi tới thỉnh cầu Mục Dịch chờ bọn hắn một chút, lập tức liền trở về cho Mục Dịch vận chuyển còn lại hai con dị thú thi thể. Nếu là đổi thành trước đó cái kia tham lam hiệu quan, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ đến Mục Dịch đem thi thể lưu lại giao cho bọn hắn vận chuyển. Nhìn xem phi thuyền đi xa, Mục Dịch trong đầu đối với Tháp Linh hỏi: "Xạ Tạn Hào bên kia thế nào? Những thịt kia ăn không ăn xong, đã ăn xong liền đem cái này hai con dị thú đều đưa qua. Cái này, ngươi hay là chính mình xem đi." Tháp Linh dùng không biết nói cái gì cho phải ngữ khí hồi đáp: "Vì cái gì còn muốn chính mình nhìn?" Mục đích mang theo nghi vấn xuyên qua hộp đi tới Lưu Sa địa ngục Xạ Tạn Hào. Kết quả đến Xạ Tạn quân đoàn ma quỷ sinh hoạt khu vực xem xét, khá lắm, đây là tới đến trại nuôi heo sao? Xạ Tạn Hào trong khu sinh hoạt, từng cái bụng lớn yêu viên thai to mặt lớn sinh vật, chính một mặt thống khổ ngồi tại bàn ăn phụ cận, đối với trên bàn cơm chồng so với người còn cao to lớn khối thịt than thở. Nếu như không phải những sinh vật kia trên thân còn hất lên Xạ Tạn quân đoàn chế ngự, Mục Dịch còn tưởng rằng chính mình đi tới cái nào siêu cấp tên béo nhạc viên. Đây quả thực là việc không thể nào a.